Chương 25, hai thế giới chương 25, hai thế giới trong chướng bổng cùng bên ngoài, là kinh vị rõ ràng hai thế giới. Bên ngoài lều, kia bị dày đặc ra thú cùng một loại nào đó vô hình hàn ý ngăn cách thế giới, đang buộc phát ra đinh thai nhức óc nguyên thủy ồn ào náo động. Nặng nghề ra thú tiếng chống phảng phất giống như viễn cổ cự thú đạp động đất đông cứng sấm rền. Từng tiếng kháng đấm đại địa, ngay tiếp theo lều vải mặt đất đều tại có chút rung động. Thê lương hùng hồn xương thú tiếng kèn xé rách gào thét hàn phong. Tại Bangkok hai bên dốc đứng vách đá ở giữa lặp đi lặp lại va chạm, quen quẩn. Kích thích trận trận làm người sợ hãi không có hồi âm. Huyên náo tiếng người, các dũng sĩ thô kệch hô quát. Đấu sức lúc cơ bắp va chạm trầm đục cùng gào thét. Vây xem đám người cùng nhiệt hò hét gọi tốt. Thậm chí còn có nguyên nhân tiền đặt cược thắng thua mà lên kịch liệt tranh chấp cùng thô bị chửi mắng. Các loại tràn ngập dã tính cùng nguyên thủy sao động tiếng gầm không có kết cấu gì hỗn tạp, lan lộn, bành trướng. Cuối cùng tụ hợp thành một cỗ đủ để dung chuyển sơn nhạc, khiến băng tuyết cũng vì đó sôi trào hưởng lưu. Trong không khí tràn ngập thịt nướng tiêu dầu đường son, liệt tiểu cay độc gây mùi khí tức, dã thú da lông nồng đậm mùi tanh tưởi khí. Cùng vô số người dẫm đạp băng tuyết sau nâng lên băng lánh bụi đất bị. Đây là lẫm đông chi thú nhạc dạo, bắc hoang 10 năm một lần đông thú đại điện diễn thử. Một trận tại băng thiên tuyết địa trung điểm đốt, máu và lửa sen lẫn dã man cùng hoan. Cái này đủ để dung chuyển đại địa tiếng ồn ào sóng. Tại chạm đến chỗ ngồi này đưa ưu việt nhưng thật giống như gì thế độc lập bên ngoài lều bích lúc, lại như là đụng phải lấp kín vô hình mà cực hàn thán tức chi tưởng. Tất cả thanh âm đều bị cương ép loại bỏ, suy yếu và mèo. Chấn thiên nhịp chống biến xa xôi mơ hồ, huyên náo tiếng người chỉ còn lại mơ hồ không rõ ong ong nói nhỏ. Liên nhất sụp sôi cao vút, đủ để vang động núi sông tiếng kèn cũng biến thành xa xôi mà sai lệch. Lều vải như một cái tuyệt đối tĩnh mịch đầm sâu, ngoại giới ồn ào náo động bẹn bẹn đầm nước mặt ngoài mơ hồ không rõ, không cách nào chạm đến cái bóng. Một tơ một hào cũng không cách nào chân chính xâm nhập mảnh này từ vương chiêu quân lực lượng chỗ gắn bó. Tràn ngập dược thảo đắng chát cùng nước mắt mặn chát chát khí tức tĩnh mịch không gian. Phương Y Lìa bị tỷ tỷ ôm thật chặt, bên gáy nước mắt vẫn như cũ nóng rực nóng hổi. Trong lỗ thai tràn ngập tỷ tỷ không đè nén được vỡ vụn nghẹn nào. Thân thể chi giác đang phong thả mà rõ ràng trở về. Cánh tay trái truyền đến nặng nề cùng đau nhức cùng sâu tận xương tùy cảm giác cứng ngắc, nhắc nhở lấy nơi đó từng gặp trọng thương. Càng làm cho trong lòng hắn hơi trầm xuống chính là, hắn phát hiện ngoại trừ đầu có thể miễn cưỡng chuyển động, toàn bộ thân thể đều bị mền gấm cùng một loại nào đó vô hình, mềm dẻo mà lực lượng cường đại, cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy, tứ chi mềm mại bất lực, nặng nghề đến nỗi ngay cả nâng lên một ngón tay đều dị thường gian nan. Ta tốt hơn nhiều. Phương Y thì khó khăn gạt ra thanh âm, ý đồ chấn an trong ngực run rẩy tỉ tỉ, chỉ là có chút muốn ăn cơm, miệng cũng làm muốn uống nước. Hán bộ ý thức muốn hơi hơi chống lên thân thể, ý đồ thấy rõ cái này trong lều vải toàn bộ diện mạo. Tốt, tỉ tỉ cái này chuẩn bị cho ngươi chút mềm mại tốt tiêu hóa đồ ăn đến. Vương Chiêu Quân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, nhưng này phần vội vàng cùng quan tâm lộ rõ trên mặt. Nàng hai tay dùng sức nhưng lại vô cùng cẩn thận tránh đi chỗ đau của hắn, đem hắn nu hòa mà kiên định theo về dậy đặt cấm áp ra lông bên trong. Ý ngươi tuyệt đối đừng loạn động, ngoan ngoãn nằm, tỷ tỷ rất mau trở lại đến. Phương Y Lìa nhìn xem tỷ tỷ sưng đỏ lại dị thường cố chấp ánh mắt, cảm thụ được thân thể từng cái khớp nối chuyển đến tiêu rên. Trung pin là từ bỏ dáng chống đỡ suy nghĩ, thuận theo đất sụt về mềm mại ra lông bên trong. Ân hắn trầm thấp lên tiếng, nàng chậm rãi đứng người lên, như tuyết tóc dài theo động tác im ắng rủ xuống. Nàng cũng không đi hướng cửa trướng đồng, mà là thân ảnh tại nguyên chỗ hơi rung nhẹ một chút, tiếp lấy tựa như cùng dung nhập dương quang băng tuyết, vô thanh vô tức làm nhạt biến mất. Không có cửa màn phát động tiếng vang, không có bước chân, chỉ có trong không khí lưu lại kia sợi lạnh mai mùi thơm, chứng minh nàng từng ở đây. Phương Y Liễu mấy không thể nghe thấy thở phào một cái, cảm giác kia cơ hồ làm cho người hít thở không thông bi thương cùng bảo hộ mang tới trọng áp, cũng theo tỉ tỉ rời đi mà tiêu tán không ít. Hắn phí sức hướng cửa trướng đồng phương hướng giơ tay lên một cái, động tác chậm chạp mà cứng ngắc, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, "Bảy ạ." Tới bên này, Bảy ạ mừng rỡ lau mặt một cái bên trên vệt nước mắt, cơ hồ là nhảy cẫng lấy bước nhanh chạy chậm tới trước giường. Nàng nhìn xem tấm kia rộng lớn dày đặc băng man hùng ra giường, do dự một chút, cuối cùng chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí dùng nửa bên cái mông sắt bên giường ngồi xuống. Sau đó dùng thân thể của mình cùng bà bay, xung làm Phương Ý Điệp chỗ tựa lưng. Động tác nhu hòa, sợ làm đau hắn một tơ một hào. "Ý Điệp, Ý Điệp, dạng này được không? Có thể hay không?" "Đụng phải vết thương." Nàng nhỏ giọng hỏi. Phương Y Lý tựa ở nàng cũng không dày rộng lại dị thường an ổn ấm áp vai con bên trên, thân thể tư thế cải biến mang tới liên lụy đau nhức, nhưng hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí, thử xuống răng. Bảy ạ tâm lập tức nâng lên cổ họng, khẩn trương nhìn xem hắn. "Không có, không có việc gì." Phương Y Lý lập tức phát giác được thiếu nữ khẩn trương, nhịn đau khoát tay áo. Vừa tỉnh, thể cốt đều cùng dị xét như vậy, động một chút chỗ nào đều đau. Chờ tổn thương dưỡng hảo, một hai ngày liền có thể khôi phục nhảy nhót tương bừng trạng thái. Mấy ngày nay, vất vả các ngươi chiếu cố ta. Ánh mắt của hắn chân thành đảo qua Bảy ạ, lại nhìn về phía lều vải nơi hẻo lánh cái kia an tĩnh thân ảnh. Bảy ạ lúc này mới yên lòng lại, trên mặt một lần nữa tràn lên thuần túy vui sướng. "Dịu ta." Nam ngựa thoải mái một chút. Phương Y thì thở dốc một hơi, điều chỉnh hô hấp. "Cùng ta nói một chút, ta ngất đi qua sau sự tỉnh. Chúng ta bây giờ là tới Đông Thú đại điện doanh địa a." Bảy ạ cẩn thận, một chút xíu giúp hắn điều chỉnh tư thế, nhưng hắn có thể thư thích hơn nằm ngựa tại thật dày da lông bên trên. Sau đó mới thấp giọng bắt đầu giảng thuật, trong thanh âm mang theo nồng đậm may mắn cùng nghĩ mà sợ. "Ý ngươi sau khi hôn mê, tại cái kia băng phùng dưới đáy, ta tìm tới một loại dược thảo, nghĩ đến có thể có chút dùng." Nàng dừng một chút, ánh mắt không tự chủ được, tràn ngập cảm kích nhìn về phía lô hỏa cái khác nơi hẻo lánh. Kết quả không nghĩ tới ngược lại kém chút hại chết ngươi. Ta kém chút cũng cuối cùng là cả xạ tiểu thư, nàng. Trùng hợp cũng tới kia dùng chính nàng mang, tốt chân quý thuốc bột cùng dược hoàn. Mới đem ngươi. Đem ngươi theo quỷ môn quan kéo trở về. Thanh âm của nàng mang theo từ đáy lòng kính ý Phương Y Dì theo nàng ánh mắt cảm kích, ánh mắt cuối cùng rơi vào lều trại bên trong kia cuối cùng một thân ảnh bên trên. Lô hỏa phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Dược thảo đặc lưu đang chát mùi thơm ngát tại ấm áp bên trong lặng lặng bốc hơi tràn ngập. Cả xạ trầm mặc bưng lên đồng thau nhỏ lô bên trên vừa mới nấu xong, còn bốc lên mở mịt nhiệt khí màu nâu đậm dược chấp. Dùng một khối dày vải đệm lên chén xuôi theo, chậm rãi đi tới trước giường. Đôi mắt bình tĩnh không lay động nhìn về phía Phương Y Dì không có bất kỳ cái gì định đoạt hoặc tận lực thân thiện, chỉ là cực kỳ nhỏ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Dáng vẻ mang theo một loại xa cách lễ phép. Cả xạ tiểu thư, Phương Y Dì thanh âm vẫn như cũ khàn khàn khô khốc, nhưng ngữ khí lại dị thường trịnh trọng. Ân cứu mạng, Phương Y Dì khắc trong tấm cảm. Nay ân tình này, đợi ta khỏi bệnh về sau, nếu có ta đủ khả năng chỗ, sẽ làm hồi báo. Chương 26, thiếu nữ trong mắt quỷ dị quang. Chương 26, thiếu nữ trong mắt quỷ dị quang. Cả xạ bưng chén thuốc tay mấy không thể xem xét nắm chặt một cái trước mắt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ phức tạp, đủ loại cảm xúc ở trong đó kịch liệt cuộn cuộn. Nàng đoạn đường này lang bạt kỳ hồ, lo lắng hãi hùng. Nói cùng thiếu niên trước mắt này có trực tiếp liên quan, dường như quá gỡ ép. Nhưng muốn nói cùng hắn hoàn toàn không có liên quan, cả xạ trong lòng lại rung động cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nàng ngược lại không đến nỗi giờ phút này sinh ra hại Phương Ý Liễu tâm tư. Nhưng này cố bởi vì mất đi tầm dược thử hôi trọng mà thành oán hận từ đầu đến cuối đâm vào đáy lòng. Cái kia tiểu thử, thật là nàng tại cái này mênh mông Bắc Hoang tìm kiếm chân quý dược thảo không thể thiếu trợ lực. Nó chết tại tỉ tỉ của hắn thủ hạ, phần này tổn thất, cơ hồ gây mất nàng chuyến này hơn phân nửa mục đích. Băng lãnh hiện thực như là trên mắt cá chân xiềng xích giống như nhắc nhở lấy nàng. Giờ phút này ăn nhờ ở đâu, sinh tử đều hệ tại vị kia băng công chúa một ý niệm. Bất kỳ oán hận bộc lộ đều không khác tự tìm đường chết. Kia phần bén nhọn không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể bị cường đại hơn cầu sinh dục cùng lý trí gắt gao đè xuống. Hóa thành đáy mắt chỗ sâu một vệt tạm đã quang. Dọc theo con đường này, nàng sớm đã theo tốt nhất nói chuyện bệ hạ trong miệng. Nói bóng nói gió thăm dò ba người này tới đây mục đích. Tham gia 10 năm một lần đông thú đại điện. Nhắc tới cũng xảo, nàng cả xạ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đằng kia vắng vẻ băng phùng phụ cận. Cũng chính là vì tiến về đông thú đại điện. Tâm dược thử hôi chảo chính là người được băng phùng hạ một loại nào đó dược thảo khí tức. Mới dẫn nàng xuống dưới dò xét, cuối cùng cuốn vào trận này hai bay và gió. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội xoay chuyển. Nàng cầm trong tay ấm áp chén thuốc vững vàng đưa tới gần chút. Thanh âm đã khôi phục quen có thanh lãnh bình tĩnh, mang theo thầy thuốc đặc lưu xa cách cảm giác, tiền xem bệnh thù lao, ta cùng tỷ tỷ ngươi đã có ước định, không cần nhắc lại. Chén này cấu nguyên thang là chuyên môn ổn định ngươi tâm mạch khí huyết, ôn dưỡng tạp phủ. Kế tiếp mấy ngày, ta sẽ mỗi ngày căn cứ ngươi thương thế khôi phục tình huống, thay đổi phương thuốc liều lượng. Đợi ngươi dùng qua đồ ăn, khí tức hơi ổn, ta sẽ lại vì ngươi cẩn thận đem một lần mạch, để xác định đến tiếp sau dùng thuốc đợt trị liệu. Ánh mắt của nàng rơi vào Phương Y thì hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, bổ sung hỏi, giờ phút này cảm giác như thế nào? Ngoại trừ quanh thân đau đớn cùng không còn chút sức lực nào, nhưng có mê muội, hụt hơi gấp rút, hoặc là tạng phủ bên trong có vướng víu căng đau cảm giác, cần chi tiết cáo chi mới có thể dùng chuẩn phương thuốc. Cả xa ánh mắt lần nữa rơi xuống Phương Y Lì trên mặt, bày hạ giảng thuật, nhường nàng đối Phương Y Lì thực lực có bước đầu hiểu rõ. Một cái có thể ở Bắc Hoang một mình đi săn đàn sói cùng cường đại ma trùng, ý đồ tại Đông Thú Đại Điện bên trên bộc lộ tài năng thiếu niên, tuyệt sẽ không là tên soán sĩnh. Nàng nguyên bản tham gia Đông Thú Đại Điện mục đích là muốn nhìn một chút cái này hội tụ Bắc Hoang các bộ tinh anh thịnh hội bên trên. Những cái kia trong giao dịch khu phải chăng có hiếm thấy chân quý dự thảo? Bắc Hoang diện tích lãnh thổ bao la, nhìn như cằn cỗi hoang vu đất đông cứng cùng dưới lớp băng, không biết trôn giấu nhiều ít trải qua vạn năm băng tuyết rèn luyện thiên tài địa bảo. Hoàn cảnh ác liệt, ít ai lui tới, ngược lại khiến cho rất nhiều quý hiếm có thể bảo tồn. Giao dịch hội bên trên, tất nhiên có thể khiến cho đám dược sư tim đập rộn lên bà bối. Ý nghĩ này vừa mới băng lên, cả xạ trong lòng không khỏi một hồi có rút đau đớn. Cứu Phương Y thì hao phí dược liệu, nàng nhớ tới những cái kia cơ hồ móc giống nàng tùy thân non nửa dự trữ chân quý dược liệu. Thân thể của thiếu niên này quả thực là hang không đáy. Người bình thường gấp 3 lượng thuốc xuống dưới, mới khó khăn lắm đạt tới người bình thường hiệu quả. Lạc quan muốn, đây là lần thứ nhất cứu người, đại khái cũng là một lần cuối cùng. Tốn hao lớn một chút, coi như là đầu tư. Thú chi, bảy hạ cẩn thận tiếp nhận chén thuốc, dùng một cái thìa gỗ nhỏ múc một chút màu nâu đậm dược chấp, đặt ở bên môi cẩn thận, nhẹ nhàng thổi mát. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Phương Y Liễu bên môi. Phương Y Liễu vô ý thức muốn giơ tay lên chính mình bưng chén. Cánh tay cơ bắp vừa mới động đậy, vai trái truyền đến kịch liệt đau nhức tựa như cùng dòng điện giống như vọt khắp toàn thân. Nhưng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, không thể không từ bỏ nếm thử. Phương Y Lìa liền bày hạ tay, đem kia một môi đắng chát dược chấp nuốt xuống. Một cỗ mang theo ấm áp cay đắng theo hết hầu trượt xuống, chậm rãi rót vào toàn thân. Mặc dù hương vị khó tả, nhưng tinh thần dường như thật bị dược lực này đánh tỉnh lại một tia. Hắn nhìn xem cả xạ, ánh mắt bằng phẳng mà trực tiếp, ngươi cứu mạng ta, phần tình nghĩa này, ta Phương Y Lìa ghi ở trong lòng. Về phần tỉ tỉ của ta cùng ngươi ở giữa ước định, đó là các ngươi ở giữa sự tình. Ta tự nhiên cũng muốn dùng phương thức của mình biểu đạt cảm tạ. Đây là cả xạ lần thứ nhất chân chính thấy rõ bệnh nhân này mở mắt ra dáng vẻ. Mắt màu lam mặc dù bởi vì suy yếu mà hơi có vẻ ảm đạm, lại thanh tịnh sáng tỏ. Mang theo người thiếu niên đặc hữu dẻo dai cùng một loại trải qua ma luyện trầm tĩnh. đó là cái có cố sự, cũng có tiềm lực người. Cả xạ đôi mắt chỗ sâu cực nhanh hiện lên ánh sáng, bén nhạy bắt được Phương Y phần này thiện ý giá trị. Đây chính là nàng cần có chỗ đột phá. Nàng có chút hít một hơi, thanh lanh thanh âm rõ ràng cắt vào chính đề. Tốt, đã ngươi nói như thế, ta liền thẳng thắn. Ngữ khí của nàng tỉnh táo mà trực tiếp. Ta này tới tham gia đại điện duy nhất mục đích chính là tìm kiếm mấy vị ngoại giới khó tìm hiếm thấy dược liệu. Nàng liếc qua trên mắt cá chân như ẩn như hiện đu lam, ngữ khí mang theo tự dễ ước. Bây giờ thân bất do kỷ, đồng thời mang đến dùng cho trao đổi dược liệu, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nàng lời nói xoay chuyển, Tử Nhãn nhìn thẳng Phương Y Lệ, nghe nói ngươi cũng phải tham gia Đông Thú đại điện, tranh đoạt thứ tự. Nếu ngươi có thể thành công xâm nhập top 100 liệt kê, nàng hơi chút dừng lại, dường như đang quan sát Phương Y Lệ phản ứng, cũng giống là tại châm trước tìm tử. Dựa theo đại điện quy luật, top 100 dũng sĩ sẽ thu hoạch được một lần tiến vào bí khố chọn lựa bảo vật tư cách. Kia trong bí khố, hội tụ Bắc Hoang các bộ tộc cất giấu kỳ trân. Trong đó không thiếu sinh trưởng tại đường cùng, ngoại giới căn bản không thể nào tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cả xa hướng về phía trước có chút nghiêng thân nói, ta hy vọng nếu ngươi có thể thu được tiến vào bí khố tư cách, chọn lựa bảo vật thời điểm, có thể đồng ý ta tùy hành. Nàng ngay sau đó bổ sung, ngữ khí tận lực thả bình thản, nhưng đáy mắt chỗ sâu kia xóa đối chân quý dược liệu khát vọng khó mà hoàn toàn che giấu. Tự nhiên, ta cũng không phải là muốn ngươi từ bỏ tự thân cơ duyên, chỉ là nếu như kia trong bí khố trùng hợp có ta cần thiết chi vật. Nàng dừng lại một chút, Tử Nhãn một mực khóa lại Phương Y ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng phun ra sau cùng yêu cầu, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó coi là ta cứu chữa tính mệnh của ngươi, cùng đến tiếp sau tỉ mỉ điều dưỡng tiền xem bệnh, nhường cho ta. Chương 27, trên đầu lưỡi Bắc Hoang. Chương 27, trên đầu lưỡi Bắc Hoang. Trong trướng đồng tràn ngập dược thảo đắng chát chưa hoàn toàn tiêu tán, một cỗ nồng đậm ấm áp làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thịt liền bá đạo chui vào xoắn mũi. Vương Chiêu Quân thân ảnh không có dấu hiệu nào lại xuất hiện tại trong lều vải, trong tay bưng một cái rộng lượng một khay, một bát chịu đến kim hoàng đậm đặc, cơ hồ không thấy hạt gạo lại nổi thật dậy một tầng váng dầu tuyết lộc cốt thủy canh. Vài miếng nướng đến tiêu hương sốt giòn, biên giới chảy xuống nóng ánh dầu chân băng nguyên cự rắc dương là bài. Một đĩa nhỏ dùng băng tinh quả thấu ngâm dưa muối thoải mái giòn tuyết liên can ti, thậm chí còn có một khối nhỏ dùng Bắc Hoang hàn mật phong thẩm thấu nai cao. Cái này phong phú đến không đúng lúc đồ ăn, hiển nhiên chỉ vì một người chuẩn bị. Phương Y Lệ bữa ăn này ăn trừ bỏ món điểm tâm ngọt bên ngoài có cái điểm giống nhau, quả ớt thả không ít, hiển nhiên là vì phù hợp người nào đó yêu thích. Vương Chiêu Quân đi thẳng tới bên giường, không lọt vào mắt bạ vô ý thức mong muốn đứng dậy động tác, cùng cả xạ tồn tại. Tầm mắt của nàng chỉ một mực khóa tại Phương Y Lệ trên thân, màu băng lam trong đôi mắt chỉ còn lại hoàn toàn, gần như tham lam bảo hộ. Ý Lệ, Ý Lệ, ăn cái gì? Thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ nhu hòa mệnh lệnh. Phương Y Lệ tại uống xong cả xạ cho thuốc sau, lại ngủ một giấc. Giờ phút này ý thức tại nồng đậm hương khí bên trong hoàn toàn thanh tịnh. Hắn lên mới phát hiện chính mình cũng không phải là nằm thẳng, mà là nửa dựa vào đất sụt tại mềm mại dày đặc băng man hùng bị mau bên trong. Nói chính xác hơn, là ham tại Vương Chiêu Quân trong ngực. Cánh tay của nàng theo hắn dưới nách xuyên qua, lấy một loại tuyệt đối chiếm hữu cùng trèo chống dáng vẻ đem hắn vây quanh. Sau gáy của hắn liền gối lên nàng cũng không mềm mại lại dị thường cố chấp trong cửa tay. Kia quen thuộc lạnh mai mùi thơm hỗn hợp có trên người nàng nhàn nhạt băng tuyết khí tức, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Hắn có chút nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy tỉ tỉ đường cong duyên dáng cảm. Cùng cặp kia đang túi thắt xuống, chuyên chú nhìn chăm chú hắn màu băng lam đôi mắt. Tỉ hắn vừa định động một chút, vai trái lập tức chuyển đến như tê liệt cùng đau nhức, nhường hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Đừng động. Vương Chiêu Quân thanh âm đột nhiên cất cao, lập tức lại mạnh mẽ đè xuống, hóa thành nhu hòa nói nhỏ. Cứ như vậy, tỉ tỉ cho ngươi ăn. Nàng cẩn thận điều chỉnh một chút tư thế, nhường Phương Y đi sát lại càng ổn định chút. Sau đó mới đưa ra một cái tay, cầm lấy trên khay cái kia đựng đầy cốt tủy canh bát ngọc. Chén bích ôn nhuận, hiển nhiên một mực bị nàng dùng sức mạnh duy trì nhiệt độ. Nàng thậm chí không có hướng bạ cùng cả xạ phương hướng liếc qua một cái, tựa như hai vị thiếu nữ chỉ là trong lều vải không khí. Nàng dùng một thanh tiểu xảo thìa bạc múc đậm đặc nóng hổi canh hang, không có thổi mát, mà là cực kỳ tự nhiên ngậm vào trong miệng mình. Lập tức có chút túi người, lạnh buốt cánh môi liền phục lên Phương Y để môi khô khốc. Ấm áp, mang theo nồng đậm cốt tủy mùi hương canh thang độ trong cửa bảo. Trong nháy mắt tỉnh lại Phương Y sâu trong thân thể nguyên thủy nhất cảm giác đói bụng. Trọng thương hôn mê nhiều ngày, trong dạ dày sớm đã rỗng tuyết, cái này cực hạn mỹ vị cùng năng lượng như là cam lâm. Hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi nuốt xuống đi, khát khô đau đớn nhất hầu bị tới nhuần, thân thể hư nhược bản năng khao khát càng nhiều. Hắn thậm chí vô ý thức có chút ngửa đầu, chủ động xích lại gần chút. Đầu lưỡi vô ý thức liếm láp lấy bên môi lưu lại ấm áp cùng hương khí, trong mắt chỉ có đối tiếp theo miệng khát vọng. Vương Chiêu Quân đấy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác hài lòng, lập tức lại ngậm một ngụm canh thang, lần nữa độ nhập. Phương Y Liễu vẫn như cũ đội văn ướt, bản năng của thân thể hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cảm giác đói bụng nhường hắn không để ý đến cái này truyền lại phương thức tính đặc thù. Làm cái thứ ba ấm áp canh thang lần nữa thông qua kia mềm mại lạnh buốt độ lúc đến. Phương Y Liễu vẫn như cũ vô ý thức há mồm nên đón. Nhưng mà, ngay tại nuốt trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua nơi nhỏ lánh. Hắn thấy rõ bẻ trợn tròn trong mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh ngạc. Mà đưa lưng về phía cả xạ, chẳng biết lúc nào cũng có chút nghiêng đầu. Từ nhãn bên trong kia băng lãnh xem kỹ bên trong, cũng xen lẫn không cách nào che giấu chấn kinh. Phương Y thì thân thể mấy không thể xem xét cứng một chút. Trong miệng canh thang vẫn như cũ mỹ vị nóng hổi, nhưng một loại đến chậm, vi diệu không thích hợp cảm giác. Ở đấy lòng hắn đẩy ra nhỏ xíu gợn sóng. Cái này, giống như không chỉ là cho ăn. Cực kỳ nhạt trần trờ lướt qua đáy mắt của hắn. Vẹn vẹn này mấy mắt, cơ hồ khó mà phát giác cứng ngắc cùng trần trờ. Lại bị Vương Chiêu Quân trong nháy mắt bắt được. nàng cấp tốc rời đi. Màu băng lam trong đôi mắt, cái kia vừa mới bởi vì đệ đệ chủ động nuốt mà dâng lên một tia ấm áp trong nháy mắt đông kết vỡ vụn. Thay vào đó là nồng đậm thụ thương cùng bị đâm đau thủy quang. Thanh âm của nàng mang theo run rẩy, còn có loại cưỡng chế đi bi thương, ý ỉa ý ỉa. Ghét bỏ tỷ tỷ sao? Ngươi hôn mê mấy ngày nay, thuốc thang khó mà hạ. Tỷ, đều là dạng này cho ngươi ăn. Vương Chiêu Quân có chút trong mắt, lông mi dài tại dưới mắt bỏ ra yếu ớt bóng ma, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt chén xuôi theo. Nếu ngươi cảm thấy buồn nôn nàng còn chưa nói hết, nhưng này phần bị cự tuyệt thất lạc cùng cảm giác cô tịch đã tràn ngập ra. Nhìn xem tỷ tỷ trong nháy mắt ảm đạm đi, dường như bị toàn thế giới vứt bỏ ánh mắt cùng kia phần gần như hèn mọn yếu ớt. Phương Y Dị trầm mặc một lát mở miệng, không, tỷ, ta không có ghét bỏ. Cái này ăn thật ngon, là ngươi tự mình làm a? Có đoạn thời gian chưa ăn qua, cho nên trong lúc nhất thời có chút thất thần. Vương Chiêu Quân dương mi mắt, tinh tế xem kỹ lấy nét mặt của hắn, dường như tại xác nhận hắn lời nói chân thực tính. Nàng không nói gì, chỉ là lần nữa ngậm một ngụm canh thang, cực kỳ tự nhiên, mang theo một loại không thể nghi ngờ thân mật cùng cẩn thận từng ly từng tí, cúi người tới gần. Lần này làm kia lạnh buốt mềm mại lần nữa dán lên hắn lúc, Phương Y cảm nhận được rõ ràng một loại khác biệt. Vương Chiêu Quân không có lập tức đem nước canh độ nhập thì rời đi, nàng dừng lại lấy, nhường kia ấm áp, bao hàm nồng đậm mùi hương canh thang chậm rãi, như là tia nước nhỏ giống như mớm nhập trong miệng của hắn. Quá trình này so trước đó kéo dài mấy lần, thời gian đều dường như tại hai người gắn bó như môi với răng chỗ sền sệt chảy xuôi. Phương Y có thể cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh, tinh tế tỉ mỉ hoa văn, thậm chí có thể cảm nhận được nàng nhỏ xíu hô hấp phất qua khỏe môi của mình. Cái này tồn tại ký ức chỗ sâu, đã có mấy năm chưa từng có quá mức thân đâu, nhường Phương Y lìa nhịp tim hụt một nhịp, sâu trong thân thể nổi lên xa lạ rung động. Nhưng giờ phút này, hắn thuận theo chuyên chú nuốt, cảm thụ được kia phần dòng nước gấm trượt vào yết hầu, tư dưỡng lấy khô cạn thân thể. Đến lúc cuối cùng một chút canh nước bị mướm nhập, Phương Y lìa vô ý thức, bản năng truy tìm lấy kia lưu lại ấm áp cùng mỹ vị, lại chỉ chạm đến Vương Chiêu Quân vẫn như cũ dừng lại, hơi lạnh. Cái này động tác tinh tế để cho hai người cũng hơi run lên. Phương Y lìa đột nhiên dương mắt, mắt màu lam bên trong mang theo chưa kịp rút đi bản năng truy tìm cùng trong nháy mắt mở miệng, va vào Vương Chiêu Quân gần trong gang tấc màu băng lam trong đôi mắt. Cặp con mắt kia thâm thúy, bên trong quần quật lấy hắn xem không hiểu, nồng đậm đến tan không ra cảm xúc. Chuyên chú phải đem hắn linh hồn đều hút đi vào. Nàng không có lập tức rời đi, vẫn như cũng nhẹ nhàng dặn hắn, dường như im lặng xác nhận lấy cái gì, lại như tại tham lam hấp thu phần này thân mật xúc cảm. Trong chướng đồng không khí biến sền sệt mà yên tĩnh, chỉ còn lại hai người nhỏ bé giao hòa tiếng hít thở. Hắn cứ như vậy nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn như vậy lấy hắn, kề nhau lấy, ai cũng không có rời đi trước. Cuối cùng, là Vương Chiêu Quân cực kỳ chậm rãi, mang theo khó nói lên lời quyến luyến, có chút kéo ra mấy không thể xem xét khoảng cách. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua Phương Ý Liễu khóe môi. Màu băng lam đôi mắt một lần nữa bị một loại hài lòng, gần như cố chấp dịu dàng chiếm cứ. Còn cân không? Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo vừa mới được vô yên sau hài lòng. Phương Ý Liễu rủ xuống tầm mắt, tránh đi cái kia quá đốt người nhìn chăm chú, khẽ gật đầu một cái, "Ừm, còn không có ăn no." Vương Chiêu Quân đấy mắt quang mang càng tăng lên, lập tức lại ngậm một ngụm canh thang. Lần nữa lấy loại kia kéo dài mà thân mật phương thức mớm đi tới. Chương 28, uống không hết chương 28, uống không hết lần này, Phương Y thì hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, tùy ý bản năng của thân thể. Cùng tỷ tỷ kia làm cho người ngạt thở nhưng lại không cách nào kháng cự dịu dàng dẫn dắt. Hắn từ từ nhắm hai mắt, chuyên chú nuốt, cảm thụ được hơi lạnh xúc cảm cùng chậm chạp độ nhập ấm áp nước canh. Không còn đi quản nơi hẻo lánh bên trong ánh mắt, cũng không còn đi phân biệt đấy lòng dị dạng đến tột cùng là cái gì. Hai người cứ như vậy tại một loại siêu việt lẽ thường, gần như triền miên cho an an tiết tấu bên trong, tiếp tục lấy ấm áp canh thang mang theo cốt tủy đặc hữu nồng đậm thuần hương cùng an ủi linh hồn ấm áp trượt vào yết hầu, cực đại hóa giải khát khô cùng suy yếu. Phương Y sắc thực đói, cái này tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cấp tốc tỉnh lại thân thể khát vọng. Vương Chiêu Quân uy đến vô cùng có kiên nhẫn, ánh mắt từ đầu đến cuối tiêu lấy tại Phương Y rìa trên mặt, quan sát đến hắn mỗi một lần ướt. Chính nàng môi sắc tái nhợt, ánh mắt chỗ sâu là không cách nào che giấu thích thú. Phương Y ăn vài miếng, cảm giác khí lực khôi phục một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua trên khay còn lại phong phú đồ ăn, lại liếc qua nơi hẻo lánh bên trong bệ hạ cùng cả xạ. Bệ hạ sớm đã cúi đầu xuống, không còn dám nhìn, chỉ là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cả xạ thì hoàn toàn quay lưng đi, bóng lưng cứng ngắc, liền ngày bình thường kiểm tra dược liệu hành vi đều tạm dừng. Tỷ Phương Y gì thanh âm mang tới không hiểu khàn khàn, rõ ràng trình độ đã bổ sung rất nhiều. Nhiều như vậy, ta ăn không hết, cho bệ hạ cùng cả xạ cũng chia một chút ta. Các nàng hẳn là cũng đói bụng. Hắn tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra tự nhiên. Vương Chiêu Quân động tác dừng lại, nàng chậm rãi dương mi mắt, màu băng lam ánh mắt như là thực chất hàn khí, cực kỳ ngắn ngủi, không tình cảm chút nào đảo qua bệ hạ phương hướng. Ánh mắt kia bên trong không có chán ghét, chỉ có một loại hoàn toàn, làm như không thấy hở hững. Ánh mắt thậm chí không có tại cả xạ trên bóng lưng dừng lại một giây, liền lập tức một lần nữa tập trung về Phương Ý Liễu trên mặt. Lông mày của nàng cực kỳ nhỏ nhăn một chút, tựa hồ đối với cái này cắt ngang cảm thấy bị quấy rầy không vui. Trong chướng đồng không khí trong nháy mắt ngưng trệ, lỗ hỏa đôm đốt âm thanh lộ ra phá lệ chói tai. Vài giây đồng hồ làm cho người hít thở không thông trầm mặc sau, Vương Chiêu Quân mới cực kỳ nhỏ, cơ hồ không tình nguyện gật đầu. Ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi Phương Ý Liễu mặt. Thanh âm lãnh đạm giống là đang trần thuật một cái không quan trọng sự thật. Có thể, nàng thậm chí không có tự mình động thủ phân phối ý tứ, chỉ là dùng bưng chén cái tay kia cổ tay, cực kỳ tùy ý, hướng phía khay phương hướng ra hiệu một chút. Bệ hạ như được đại xá, cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới khay bên cạnh. vô cùng khéo léo cầm lấy một phần nhỏ nhất sần sắp xếp cùng chung đẳng phân lượng tuyết liên can ti. Trở lại vị trí của mình trước, nàng lại cấp tốc phân cho bên cạnh cả xa một chút, sau đó mới rụt trở về. Nàng ngụm nhỏ gặm, không dám phát ra một chút thanh âm. Toàn bộ quá trình, Vương Chiêu Quân ánh mắt không có chết đi mảy may. Cả xạ thấp giọng nói một câu, không cần. Nhưng bụng lại tại cái này trong yên tĩnh không đúng lúc nhẹ vang lên một tiếng. Thân thể nàng có hơi hơi cương. Trầm mặc một cái chớp mắt mới xoay người. Trên mặt không có gì biểu lộ, đối với bảy ạ, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Đa tạ. Làm các thiếu nữ đem kia đồ ăn để vào trong miệng lúc. Hai người động tác đều rõ ràng dừng lại một chút. Bảy ạ ánh mắt trong nháy mắt mở to chút, mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Vô ý thức nhấm nuốt đến chậm hơn, cẩn thận hơn, phản phất tại xác nhận cái này chưa hề thể nghiệm qua cực hạn mỹ vị. Cả xạ tử nhãn bên trong cũng cực nhanh lướt qua kinh ngạc. Kia nhìn như bình thường sần sắp xếp cùng sợi tơ, nhập khẩu trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cấp độ cảm giác. Thịt tiêu hương xốp giòn hỗn hợp có một loại kỳ dị băng tuyết mát lạnh cảm giác. Sợi tơ thoải mái giòn chua ngọt vừa đúng trung hòa dầu mỡ. Ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng càng là viễn siêu bình thường đồ ăn. Thế này sao lại là đơn giản đồ ăn? Đây rõ ràng là dụng tâm đến cực hạn, thậm chí khả năng vận dụng đặc thù nguyên liệu nấu ăn chân tu. Các nàng im lặng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau rung động. Cái này vô cùng rõ ràng làm nổi bật ra Vương Chiêu Quân đối phương ý gì kia siêu việt lẽ thường, cực hạn dụng tâm. Các nàng miệng nhỏ ăn, không còn dám có bất kỳ dư thừa động tác hoặc tiếng vang. Vương Chiêu Quân tựa hồ đối với các nàng thức thời không thèm để ý chút nào, hoặc là nói căn bản không quan tâm phản ứng của các nàng. Lực chú ý của nàng một mực bỏ vào Phương Ý Dĩ trên thân. Nàng tiếp tục chuyên chú đốt Phương Ý Dĩ tâm tình dường như bởi vì vừa rồi Phương Ý Dĩ trấn an. Cùng giờ phút này thuận theo mà rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nàng cầm lấy một khối nướng đến vừa đúng sân sắp xếp, dùng băng bạc tiểu đao cẩn thận đem thịt theo xương cốt bên trên loại bỏ xuống tới, cắt thành cực nhỏ, thuận tiện nhập khẩu khối trạng, lại từng khối đốt cho Phương Ý Dĩ chính nàng cánh môi mím chặt. Đối trước mắt phong phú thức ăn không có chút nào hứng thú, Phương Ý Dĩ tại tỉ tỉ như thế vô vi bất trí chiếu cố cho, ăn không ít đồ ăn. Làm Vương Chiêu Quân cầm lấy khối kia thấm đầy hàn mật phong nãi cao, tự nhiên lần nữa ngậm lấy một mặt, chuẩn bị giống uy canh canh như thế độ cho hắn lúc, Phương Ý Dĩ khe khẽ lắc đầu, "Tỉ, đủ không ăn được, ngươi cũng ăn một chút a." Vương Chiêu Quân động tác dừng lại, nàng không có lập tức buông xuống nãi cao, màu băng lam đôi mắt thật sâu nhìn xem hắn. Cuối cùng, nàng đem nãi cao thả lại khay, nhưng như cũng không có đi đụng cái khác đồ ăn. Nàng cầm lấy mềm mại khăn lụa, cực kỳ êm ái thay Phương Ý Dĩ lau đi khóe miệng cùng thái dương mỏng mồ hôi, động tác tràn đầy quý trọng. Sau đó nàng cực kỳ tự nhiên cúi người, tại Phương Ý Dĩ trên trán ấn xuống một cái nhu hòa, băng lãnh lại vô cùng trân trọng hôn. Kia xúc cảm như là tuyết đầu mùa hòa tan, thoáng qua liền mất. "Ngủ đi, Ý Dĩ." Nàng thay hắn dịch tốt góc chăn, sẽ bị xuôi theo một mực kéo đến hắn cằm chỗ. "Ngươi cần nghỉ ngơi, cái gì cũng đừng hỏng." Phương Ý Dĩ sắc thực cảm nhận được như bài sơn đảo hải mỏi mệt. Trọng thương mới khỏi thân thể như bị móc giống tất cả khí lực. Dường lực hỗn hợp có đồ ăn ấm áp, hóa thành chịu nặng buồn ngủ đánh tới. Hắn nhắm mắt lại, hàm hồ lên tiếng, "Ân, tỷ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Vương Chiêu Quân không có trả lời, chỉ là vẫn như cũ nhường hắn tựa ở trong lồng ngực của mình, điều chỉnh tư thế nhường hắn nằm thoải mái hơn chút. Một cái tay vẫn như cũ cố chấp nhẹ nhàng khoác lên lồng ngực của hắn, cảm thụ được kia yếu ớt lại chân thực nhịp tim. Ánh mắt của nàng lâu dài dừng lại tại đệ đệ ngủ say trên mặt, như muốn đem hắn giờ phút này an ổn hô hấp. Yếu ớt mạch đập đều thật sâu tuyên khắc tiến trong lòng. Trong chướng đồng hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn lại Phương Ý Dĩ dần dần bình ổn sâu xa hô hấp, cùng lỗ hỏa ngẫu nhiên tuôn ra nhỏ bé đun đốt. Bảy Á lặng lẽ nuốt ở nơi hẻo lánh, cũng dựa vào lều vải bích đánh lên trong mắt. Cả xạ thì dập tắt dược lỗ hạ đa số lửa than, chỉ để lại một chút yếu ớt cho tàn bảo trì lều vải nhiệt độ. Chính nàng thì khoanh chân ngồi lô bên cạnh nhỏ trên thảm, nhắm mắt dưỡng thần, thân ảnh cơ hồ dung nhập nơi hẻo lánh mở tối. Chương 29, chỉ cần ngươi. Chương 29, chỉ cần ngươi. Bên ngoài lều, thuộc về Bắc Hoang Đông Thú đại điển đêm trước dã man cùng hoan, tại nặng nề trong bóng đêm đạt đến đỉnh phong. Gia thú trống gióng lên càng thêm cùng dã, như là cự thú nhịp tim đụng chạm lấy đất đông cứng. Tiếng kèn biến càng thêm thê lương kéo dài, xuyên đấu gào thét phong tuyết, tại thâm cốc ở giữa vang vọng thật lâu. Đám người gào thét, đánh nhau chết sống hò hét, đống lửa thiêu đốt tiếng bạo liệt. Thậm chí dã thú trước khi chết kêu rên. Các loại nguyên thủy sao động thanh âm hội tụ thành một cỗ sôi trào mãnh liệt tiếng gầm hùng lưu, điên cuồng đốt lều vải dã thú từ ngoài. Nhưng mà, tại chạm đến lều vải trong nháy mắt, liền bị một tầng mô hình cực hàn bình chướng hoàn toàn loại bỏ, suy yếu, chôn bụi. Trong không khí, chỉ có dược thảo dư vị, đồ ăn hương khí nước mắt hơi mặn, cùng một loại bị cực hạn lòng ham chiếm hữu bao khỏa, làm cho người hít thở không thông an toàn khí tức đang lặng lặng chảy xuôi. Đêm, tại y mắng bảo hộ cùng cuồng bạo ồn ào náo động trong lúc giằng co, chậm chạp mà thâm trầm trượt hướng giờ tí. Phương Y liền là bị bên gáy nhỏ xíu ngứa ngáy cùng siết chặt cảm giác tỉnh lại. Ý thức chưa hoàn toàn hấp lại, thân thể trước một bước cảm nhận được kia vô cùng quen thuộc lạnh mai mùi thơm, cùng đem hắn một bước nốt, mang theo có chút ý lạnh lại dị thường cố chấp ôm ấp. Hắn phí sức mở ra nặng nề mí mắt, lều vải đè vào lô hỏa yếu ớt cho tàn chiếu rọi, bày biện ra một loại mông lung đỏ sậm. Hắn vẫn như cũ nằm tại Vương Chiêu Quân trong ngực, tư thế thậm chí so với hắn trước khi ngủ càng chặt chẽ hơn. Tỷ tỷ hai tay đem hắn chưa thụ thương phía bên phải thân thể hoàn toàn quấn quanh. Gương mặt của nàng dán chặt lấy hắn thái dương, ấm áp hô hấp phất qua thai của hắn khuyết cùng bên gáy. Nàng như mới tuyết giống như tóc dài trải tản ra đến, có mấy sợi thậm chí quấn quanh ở trên ngón tay của hắn. Mà Vương Chiêu Quân chính nhất giây lát không giây lát mà nhìn xem hắn, màu băng lam đôi mắt tại mở tối sáng đến kinh người. Bên trong đựng đầy đậm đến cơ hồ yếu giật xuất lai lo âu và nghĩ mà sợ, hoàn toàn không có một tia buồn ngủ. kia phần chuyên chú, nàng cứ như vậy đưa mắt nhìn hắn suốt cả đêm. "Tỷ, ngươi không ngủ?" Phương Y Dĩ thanh âm mang theo mới tỉnh khàn khàn cùng kinh ngạc, ý đồ có chút động một cái bị ép tê dại cánh tay. "Đừng động." Vương Chiêu Quân lập tức nắm chặt vây quanh cánh tay, thanh âm mang theo hồi hộp khẩn trương, lập tức mới buông lòng chút. Thanh âm nhẹ giống thở dài, mang theo nồng đậm ủ rũ cùng một loại không dễ dàng phát giác bị khuất, ngủ không được, cũng không dám ngủ. Theo băng phùng dưới đáy bắt đầu. "Tới vừa rồi ngươi chân chính tỉnh lại mấy ngày nay, tỷ tỷ liền không có chợp mắt." Đầu ngón tay của nàng vô ý thức miêu tả lấy Phương Y Dĩ bên mặt hình dáng, động tác mang theo một loại bệnh trạng không muốn xa rời cũng xác nhận. Nhắm mắt lại, đã nhìn thấy ngươi nằm tại băng bên trên. Máu lạnh đến giống tảng đá, tỷ tỷ thật là sợ. Thật là sợ vừa mở mắt, ngươi lại không có ở đây. Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, hốc mắt trong nháy mắt vừa đỏ. Phương Y Lìa lúc này mới chú ý tới, cho dù ở mở tối dưới ánh sáng, tỷ tỷ dưới mắt kia nồng đậm xanh đen cũng không cách nào che lấp, sắc mặt của nàng tái nhợt đến gần như trong suốt. Môi sắc cũng cực kỳ nhạt, cả người đều lộ ra một cỗ tâm lực lao lực quá độ cảm giác suy yếu. Cùng ngày thường kia băng điêu ngọc mài hình tượng tưởng như hai người. Nàng dường như hao hết tất cả lực lượng, chỉ vì duy trì giờ phút này đem hắn ôm vào trong ngực tư thế. "Thật xin lỗi." Phương Y Lìa mở miệng, dưới tay phải ý thức phục bên trên nàng vòng tại bên hông mình lạnh buốt mu bàn tay, "Là ta không, là tỷ tỷ sai lầm." Vương Chiêu Quân đột nhiên cắt ngang hắn, thanh âm đột nhiên cất cao, lập tức lại giảm thấp xuống, hóa thành đè nén giọng nghẹn ngào, "Thật xin lỗi. Ý Lìa, Ý Lìa, thật thật xin lỗi. Dọc theo con đường này, tỷ tỷ, tỷ tỷ tính tình tốt trên lệch đối ngươi, đối tiểu nha đầu kia, nếu như không phải như vậy, Ý Lìa, Ý Lìa cũng sẽ không thụ thương." "Đều là tỷ tỷ sai lầm." Nàng đem mặt càng sâu vùi vào cổ của hắn, nóng hổi nước mắt lần nữa thấm ướt hắn vào áo, thanh âm buồn buồn, "Tỷ tỷ khống chế không nổi. Chỉ cần nghĩ đến ngươi khả năng sẽ không còn được gặp lại khả năng thụ thương, khả năng bị cái gì khác người hấp dẫn đi, tỷ tỷ liền phải điên rồi." Ngón tay của nàng chăm chú nắm lấy Phương Y Dĩ trước ngực vào áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. "Ý Lìa, Ý Lìa, ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi sẽ không rời đi tỷ tỷ, đúng hay không? Vĩnh viễn sẽ không bước xuống tỷ tỷ một người, đúng hay không?" Thanh âm của nàng mang theo bất lực. Phương Y Dĩ cảm thấy một hồi khó chịu, tựa như là nhìn thấy tỷ tỷ trắng đêm chưa nhắm lại mắt, thấy được nàng bởi vì gần nhất tiểu tụy tan nát cõi lòng bộ dáng. Tỷ tỷ vì sao lại lặp đi lặp lại hỏi hắn giống nhau một vấn đề? Hiển nhiên là chính mình mỗi một lần không có trả lời nhường tỷ tỷ hài lòng. Hắn nhìn lại tỷ tỷ ánh mắt, trinh trọng mỗi chữ mỗi câu hứa hẹn, thanh âm tại trong yên tĩnh dị thường rõ ràng, "Tỷ, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Ta sẽ không bước xuống tỷ tỷ một người." Câu nói này, hắn nói qua vô số lần, theo ngây thơ hài đồng cho tới bây giờ thiếu niên. Trước kia cái nào một lần, đều không có lần này phát ra từ phế phủ. Vương Chiêu Quân dường như cảm nhận được, căng cứng thân thể bởi vì cái này hứa hẹn mà bừng lòng. Nhưng trong mắt vẫn như cũ lóe ra bất an thủy quang, thậm chí mang tới một chút tính trẻ con ủy khuất cùng lên án. Nàng dùng cái trán cọ sát Phương Ý Liễu cảm, thanh âm buồn buồn, "Kia, yeah. Vậy ngươi dọc theo con đường này, vì cái gì tổng chiếu cố tiểu nha đầu kia, cho nàng ăn, che chở nàng, đều không thế nào lý tỷ tỷ?" "Tỷ tỷ, tỷ tỷ trong lòng thật là khó chịu." Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, mang theo một loại gần như ghen tị ủy khuất nhìn xem hắn, "Ngươi có phải hay không cảm thấy nàng so ta tốt hơn, cảm thấy tỷ tỷ quá hung?" Phương Ý Liễu một nghẹn, nhìn xem tỷ tỷ sưng đỏ ánh mắt cùng mất ức thần sắc, trong lòng dâng lên một hồi phức tạp bất đắc dĩ. Hắn há to miệng câu kia, "Rõ ràng là ngươi trên đường đi đều đang uy hiếp muốn chết có nàng, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem." Tại đầu lưỡi lăn lăn, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Hắn bất đắc dĩ thở dài, dùng chưa thụ thương tay phải nhẹ nhàng cầm tỷ tỷ lạnh buốt ngón tay, lòng bàn tay vuốt ve nàng đốt ngón tay, "Tỷ, ngươi là ta trọng yếu nhất thân nhân." "Vậy ạ?" "Nàng chỉ là tiểu cô nương cũng là bạn của ta, ta chỉ là..." Thuận tay rút một cái. Hắn dừng một chút, "Lần này là ta sai rồi, ta chỉ lo chính mình, lại quên, nếu như ta thật không về được mệnh của ta, không chỉ là chính ta, nó cũng thuộc về tỷ ngươi, thuộc về những cái kia quan tâm ta người. Ta không nên như vậy mà đơn giản đem nó đặt hiện cảnh để ngươi biến thành dạng này." Hắn nhìn chăm chú tỷ tỷ tiểu thụy dung nhan, trong lòng tràn đầy áy náy, nhìn thấy ngươi dạng này, ta so với mình thụ thương còn khó chịu hơn. Lời nói này nhường Vương Chiêu Quân đột nhiên ôm chặt lấy Phương Y Lì để nén tiếng khóc rốt cuộc khống chế không nổi, như là hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. "Y Lì, Y Lì, ta Y Lì, Y Lì, ngươi rốt cuộc hiểu rõ, tỷ tỷ chỉ có ngươi, cũng chỉ muốn ngươi a, ngươi chính là tỷ tỷ toàn bộ, là tỷ tỷ sống ở cái này băng thiên tuyết địa bên trong duy nhất ấm áp cùng tưởng niệm. Ngươi tại sao có thể bởi vì người khác để cho mình rơi vào nguy hiểm như vậy bên trong?" Chương 30, đang ngủ say. Chương 30, đang ngủ say. Đầu ngón tay của nàng run rẩy xoa lên Phương Y Lì bên mặt, ánh mắt mê ly lâm vào xa xôi mà ngọt ngào thống khổ hồi ức. "Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi lần thứ nhất cầm lấy cung là tỷ tỷ tự mình làm tiểu một cung tại lều vải sau trong đống tuyết, tuyết dày như vậy, gió lạnh như vậy, ta ôm ngươi, cầm ngươi tay nhỏ dạy ngươi kéo dây cung." Trên mặt của nàng hiện ra hỗn hợp có to lớn chua xót cùng bệnh trạng ngọt ngào thần sắc. Ngươi tay nhỏ cóng đến đỏ bừng, lại hưng phấn đến ghê gớm, con mắt lóe sáng giống tinh tinh lần thứ nhất bắn trúng cái kia thỏ tuyết. Ngươi cao hứng nào vào ta trong ngực, khuôn mặt nhỏ cọ lấy cổ của ta. Thời điểm đó cánh đồng tuyết chỉ có gió, chỉ có tuyết, chỉ có chúng ta. Thanh âm của nàng mang theo như mộng ảo dịu dàng, lập tức lại bị càng sâu sợ hãi bao phủ. Nhưng là bây giờ, ngươi muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy, cùng nhiều như vậy hung thú, còn có những cái kia tham lam tợ săn, tỷ tỷ thật là sợ. sợ ngươi giống con thỏ kia như thế bị ngươi khắc tỉ. Phương Y thì cắt ngang nàng chẳng lành liên tưởng. Ta nhớ được, tỉ là ngươi. Để cho ta lần thứ nhất cảm nhận được kéo cung rung động, nghe được mũi tên phá phong thanh âm, loại kia tim đập rộn lên, huyết mạch phún trương cảm giác bất kỳ vật gì đều thay thế không được. Hắn cảm nhận được trong ngực tỉ tỉ thân thể trong nháy mắt kéo căng, vây quanh cánh tay siết đến hắn cơ hồ ngạt thở, mang theo sợ hãi lực lượng. Phương Y lìa nhịn đau sợ cùng khó chịu, ta biết tổn thương không có tốt lưu loát, ta thể tuyệt không tẩy mạnh, không đập vào, vượt qua cực hạn mục tiêu. Hắn khó khăn nuốt xuống một chút, ánh mắt nên tiếp tỉ tỉ cặp kia đựng đầy yếu ớt cùng sợ hãi màu băng lam đôi mắt. Ta chỉ muốn tìm về cái loại cảm giác này, tỉ trở lại lúc đầu ngươi dẫn ta đi đất tuyết lúc cái chủng loại kia, nhịp tim cùng chuyên chú. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, hơn nữa ta biết ngươi dứt khoát đều tại mỗi lần ta đi săn, ta kỳ thật đều biết ngươi ở phía sau nhìn chăm chú lên ta, bảo hộ ta. Vương Chiêu Quân thân thể đột nhiên cứng đờ, ôm lấy Phương Y thì cánh tay lực đạo đống nhiên nuối lòng một cái chớp mắt, nàng màu băng làm con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, dài tiệp cực nhanh rung động, như bị nhìn ra sâu nhất bí mật hải tử, khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, là kinh ngạc, là bị lý giải chấn động, vẫn là một loại bí ẩn bị vạch trần ngượng ngùng. Cực nhanh lướt qua nàng mặt tái nhợt, nàng vô ý thức muốn tránh đi Phương Y thì ánh mắt, nhưng cuối cùng chỉ là càng sâu đem mặt vùi vào cổ của hắn. Trong trướng đồng lâm vào lâu dài, làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Lô hỏa cho tàn phát ra cuối cùng một tiếng rất nhỏ đốt đốt, hoàn toàn dập tắt. Trong trướng đồng chỉ còn lại màn cửa khe hở xuyên vào, băng lạnh yếu ớt xám trắng sát trời. Vương Chiêu Quân kinh ngạc nhìn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía đệ đệ. Mãnh liệt chua xót cùng vô biên lo lắng bấn tại nàng tim lật quái, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Mà ở kia phiến đắng chát, lại lặng yên hiện lên một tia yếu ớt lại rõ ràng dòng nước ấm, là thích thú. Hắn vậy mà biết, hắn vẫn luôn biết nàng như bóng với hình bảo hộ, nhưng lại chưa bao giờ chân chính kháng cự. Thậm chí tại lúc này, mang theo một loại gần như thản nhiên tiếp nhận nói ra. Nàng há to miệng, muốn nói bên ngoài quá nguy hiểm, muốn nói những hung thú kia cùng thợ săn có nhiều đáng sợ, muốn nói chính mình một khắc cũng không cách nào chịu đựng hắn đưa thân vào kia phiến máu tanh bãi săn. Nhưng tất cả cường ngạnh lời nói, tại đối đầu Phương Y cặp kia thanh tịnh bằng phẳng, được đầy khẩn cầu, giống nhau không có sai biệt mắt màu lam lúc, đều ngạnh tại yết hầu chỗ sâu. Cuối cùng, Vương Chiêu Quân nhắm mắt lại, môi của nàng mấp máy mấy lần, mới từ yết hầu chỗ sâu cực kỳ khó khăn, dùng hết tất cả khí lực giống như gạt ra một chữ. Tốt. Một cái ý niệm trong đầu cũng là đồng thời phun lên não hải, cho ngươi đi. Nhưng lần này, Y Y tỷ tỷ coi như đốt hết cuối cùng một tia lực lượng, đông kết toàn bộ Bắc Hoang, cũng sẽ không, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi nhận dù là một tơ một hào tổn thương. Nàng một lần nữa đem mặt chôn thật sâu tiến Phương Y Lệ cổ, thân thể không cách nào ức chế run nhẹ nhẹ. Ôm lấy cánh tay của hắn không còn như vậy dùng sức tới làm cho người ngạt thở, lại trở thành một loại mang theo vô tận lo lắng, gần như nhận mệnh. Nàng giống một cái bị nổ xong tất cả gai nhọn còn nhím, chỉ còn lại mềm mại nhất, cũng là yếu ớt nhất ỷ lại. Nhưng mà, kia nhìn như mềm mại ỷ lại chỗ sâu, cuồn cuộn lại là đủ để băng phong vật vật, tên là bảo hộ cường bạo lực lượng. Dưới ngón tay nàng ý thức, mang theo một loại thất lạc cố chấp, cuốn quanh lấy Phương Y Lệ mấy sợi tóc, như là tiêu ký lấy không thể xâm phạm quyền sở hữu. Trong trứng đồng, hai tỷ đệ tiếng hít thở lần nữa đan vào một chỗ, mang theo một loại đạt thành một loại gian nan khế ước sau mọi mệnh cùng một loại vận bèo an bình. Nhưng mà phần này an bình phía dưới lại không phải chỉ có hai người bọn họ. Tại giường xa xôi một chỗ khác, tới gần lều vải bích trong bóng tối, cả xạ thân thể mấy không thể xem xét căng thẳng một cái trước mắt, nàng một mực duy trì nằm nghiêng tư thế, đưa lưng về phía trung ương kia đối chăm chú ôm nhau tỷ đệ, hô hấp đều đặn kéo dài, giống như sớm đã chìm vào sâu ngủ. Nhưng này song trong bóng đêm lặng yên mở ra trong mắt màu tím, lại sắc bén mà thanh tỉnh, bên trong không có chút nào buồn ngủ, chỉ có băng lãnh xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác. Hồi hộp, tỷ lệ ở giữa kia làm cho người hít thở không thông đối thoại. Vương Chiêu Quân gần như bệnh trạng lòng ham chiếm hữu, đối tử vong cực đoan sợ hãi, đối Phương Y Lệ nhất cử nhất động quá độ giải độc cùng ghen ghét. Phương Y Lệ bao dung, đối tỷ tỷ cảm xúc gần như bản năng chiêu theo, cùng kia phần đem tự thân sinh mệnh cùng tỷ tỷ tình cảm hoàn toàn khóa lại nặng nề lĩnh ngộ. Mỗi một chữ, mỗi một câu mang theo tiếng khóc nức nở lên án, hứa hẹn cùng cầu khẩn, đều rõ ràng truyền vào trong thai của nàng. Cộng sinh, ký sinh, vẫn là càng bận bèo đổ bật. Cả xã đấy lòng một mảnh kinh ngạc. Nàng gặp qua quyền lực đấu đá, gặp qua hư tình giả ý, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế trần trụi, đem hai người linh hồn cùng sinh mệnh đều hoàn toàn quyện vào nhau. Dường như rời đi một phương khác liền sẽ lập tức khô héo hư thối ràng buộc. Cái này tuyệt không phải thân tình có thể giải thích. Nó quá nóng bỏng, quá sắp xếp hắn, quá làm cho người sờn hết cả gai úc. Nhưng những này đối với cả xã mà nói, cũng không tính được chuyện xấu. Phương Y Lệ thực lực, tăng thêm một cái lật tay ở giữa băng phong thiên lý tỷ tỷ xem như hậu thuẫn, nàng tuyệt sẽ không thật để hắn chết tại bãi săn bên trên. Cái này cực đại tăng lên Phương Ý gì xâm nhập tốt 100 khả năng. Một cỗ hỗn tạp kích động, tính toán cùng được ăn cả ngã về không quyết tuyệt tại nàng đáy lòng cuộn cuộn. Đây là cơ hội duy nhất. Một cái dùng chính mình tỉ mỉ điều dưỡng thương thế hắn tiền xem bệnh, đổi lấy hắn tiến vào bí khố sau, chọn lựa bảo vật quyền chủ đạo cơ hội. Nàng nhất định phải bắt lấy. Nàng cần tự do, cần dữ liệu, đây mới là duy nhất chuyện trọng yếu. Từ nhãn lấp loe trong bóng tối lấy tính mịch mà hiệu quả và lợi ích qua mang. Nàng im lặng điều chỉnh hô hấp, ép buộc chính mình một lần nữa nhắm mắt lại, đem tất cả kích động, tính toán cùng tia tia hàn ý đều ép về đáy lòng. Nhưng căng cứng thân thể đường con cùng có chút dồn dập nhịp tim, lại tiết lộ nàng giờ phút này tuyệt không tâm bình tĩnh tự. Mà tại cả xã bên cạnh, co quắp tại cũ lông cừu bên trong bảy ạ, giờ phút này lại ngủ được đang chìm. Chương 31, phú bà. Chương 31, phú bà. Đông thú đại điện doanh địa phố dài, cũng không phải là chân chính đường đi, mà là tại đất đông cứng bên trên mạnh mẽ dẫm đạp, lều vải khoảng cách tự nhiên hình thành ốn lượn người sông. Nó huyên náo, hỗn loạn, tràn ngập sinh mệnh lực, là băng nguyên bên trên nhất hoạt bát mạch đập. Tiếng gầm là vô số gào to, co kẹ mặc cả, tọa kỵ tê minh, vũ khí va chạm hỗn hợp thể. Lôi cuốn lấy mồ hôi bẩn, thịt nướng tiêu hương, rượu kém chất lượng dịch tay độc. Mới mẻ ra thú tanh nồng cùng các loại thảo dược kỳ dị hương thơm, tất cả đều pha trộn cùng một chỗ. Tại lạnh thấu xương trong gió lạnh bốc hơi, va chạm. Con phố dài này điểm xuất phát, mơ hồ có thể trông thấy hoàng kim bộ lạc liệt dương bộ kim đỉnh lớn chướng uy nghiêm phản quang. Càng hướng ra phía ngoài, lều vải càng đơn sơ, đám người cũng càng phát ra ngư long hỗn tạp. Đại hình bộ lạc chiến sĩ khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén. Hùng cấp uy áp ẩn hiện ngẩng đầu mà bước, tại chuyên môn tinh lương trang bị khu chọn lựa. Lại hướng bên ngoài, chính là lang cấp các chiến sĩ tụ tập công sở khu. Đinh đinh đang đang rèn sắt, tranh đoạt mũi tên đá mài đao, rối bời một mảnh. Gần nhất, bộ lạc nhỏ người cùng kẻ lang thang chen tại mùi nấm mốc trùng thiên hàng xì cổ tặng trong trước. Sờ lấy khe cốt đao cùng dì nước túi ra, trong ánh mắt đều là được ăn cả ngã về không. Phương Y Lìa một nhóm ba người, hành đầu tại cỡ lớn cùng cỡ trung bộ lạc doanh địa giao giới. Gánh vác lấy cánh cửa giống như cự phủ, bắp thịt quần quận chiến sĩ mỗi một bước rơi xuống đều trầm ổn hữu lực. Thân quân cứng cỏi gân thú, ánh mắt sắc bén như ưng thợ săn trong đám người nhanh nhẹn xuyên thẳng qua. Khống chế lấy cường kiện phong lưu hoặc sức chịu đựng tuyết đà người cưỡi hết lớn, dùng tọa kỵ thân thể cao lớn gạt mở con đường. Trong không khí hỗn tạp các loại cường đại hoặc bình thường tọa kỵ phun ra dày đặc bạch khí cùng không kiên nhẫn gầm nhẹ. Vương Chiêu Quân sớm đã không có ảnh. Bảy ạ dán chặt lấy Vương Y phía bên phải, dây áo choàng che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ một đôi kinh hoàng ánh mắt, nắm lấy hắn góc áo ngón tay nắm đến trắng bệnh. Cả xạ xám đậm áo choàng mũ trùm ép tới thấp hơn, chỉ lộ lạnh lẽo cứng rắn cái cảm. Đi đường cũng là không có xiềng xích kéo dài. Ngay tại đêm qua, Phương Y lấy cần vũ y nhanh nhẹn hành động trị liệu làm lý do, hướng Vương Chiêu Quân đưa ra thỉnh cầu. Vương Chiêu Quân không có trầm mặc bao lâu, liền đầu ngón tay khẽ nhúc đích. Giang cầm cạ xạ nhiều ngày hàn băng tỏa liên y mắng tan rã, chỉ ở nàng mắt cá chân chỗ lưu lại một vòng nhàn nhạt, nhạt, thật giống như bị tổn thương do giá rét màu xanh tím vân ký. Cạ xạ đối với cái này chưa hề nói một chữ, chỉ là tử nhãn bên trong có cực kỳ phức tạp cảm xúc. Phương Y kia băng làm tóc cùng xanh thẳm ánh mắt, tại cái này đầy dây hắc, tông, tóc đỏ, màu da đen nhánh hoặc cổ đồng bắc hoang hán tử bên trong, chói mắt thật sự. Nhìn, tóc xanh mang hai đàn bà nhi, vướng như a, mặt trắng đến cùng bị dường như, sợ không phải nhường ma vật móc rông xì xào bàn tán cùng không che giấu chút nào dò xét như bóng với hình. Phương Y liền ngẩng mặt làm ngơ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ồn ào náo động sôi trào khu giao dịch. Phá giáp tiến đầu, tê rất đánh, đổi hùng tâm hùng đảm, đỉnh tốt phong lưu nhục càn. Ba viên vương nha một túi, một cái chủ quán vô giấy dầu bao khỏa khối thịt, mùi thịt bốn phía. Liệt dương bộ trước hết yểu, băng khô lộ biến lò lửa. Cuối cùng ba hũ, vàng son lộng lây trước lều, hỏa kế tiếng la mang theo dụ hoặc. Gào to âm thanh liên tục không ngừng, chấn người mảng nhĩ ông ông tác hưởng. Quay hàng kiếm hàng vật rực rỡ muôn màu, đẳng cấp rõ ràng, to lớn, lóe ra kim loại hàn quang thiết giáp tê độc giáp. Xếp như núi nhỏ, hiện ra u lam quang trạch hàn thiết khoáng. Gói tốt, cứng cỏi như tơ thép băng điều cân. Thành chói phơi khô địa mạch đài. Xử lý tốt, dày đặc giữ ấm xương chảo xá lị bì. Thậm chí có mấy cái bị nghiêm mật trông coi quầy hàng. Trong hộp ngọc thịnh phóng lấy vài miếng biên giới ngưng kết kỳ dị xương văn thảo dược. Đại hình bộ lạc phụ thuộc trước gian hàng dòng người như dệt. Bán ra vũ khí hộ giáp lóe ra phụ ma vầng sáng. Giá cả làm cho người chút bước, không phải đại hình bộ lạc hạch tâm thành viên hoặc cường giả đỉnh cao khó mà đánh bác. Phương Y thì ánh mắt không có ở đằng kia chút mặt hàng cao cấp trước dừng lại lâu. Cuối cùng tại một cái đối lập bằng cũ kẽ, muốn bán cơ sở công cụ cùng tài liệu trước gian hàng dừng bước lại. Quầy hàng bên trên chất đống thành chói bình thường tuyết nguyên lang tối cân, phong lưu bối cân, rèn luyện qua gỗ chắc cán. Đại lượng bằng đá cùng cốt chất tiến đầu, khối nhỏ phẩm chất thô giáp tinh luyện thỏi sắt, xử lý tốt bạc lợp bì thẳng cùng cốt châm trở. Nơi này giá cả rẻ tiền, là tầng dưới chốt thợ săn cùng pháo hôi tiểu đội trạm tiếp tế. Muốn chút gì? Chủ quán là dâu ria sồm soàm, vẻ mặt mệt mỏi trung niên hán tử. Ngậm căn nhánh cỏ, liếc mắt đánh giá Phương Y Lìa bắt mắt tóc lam. Phương Y Lìa ngồi xổm người xuống, cẩn thận chọn lựa ra, mấy cây có dáng còn có thể tuyết nguyên lang tối cân. Một nhỏ chói cứng rắn nhất, sợi dài nhất phong lưu bối cân. Mười mấy cái rèn luyện coi như sắc bén cốt chất tiến đầu. Mấy chương xử lý đến đối lập mềm mại, độ dày vừa phải bạc lộc bì. Mấy cây bền chắc nhất bì thẳng cùng một bao lớn nhỏ không đều có châm. Đều là cơ sở nhất, giá rẻ nhất, nhưng cũng thực dụng nhất tiêu hao thành phẩm cùng công cụ vật liệu. Phương Y Lìa đánh giá một chút, báo giá. Chủ quán phốc phốc cười một tiếng, miệng bên trong nhánh cỏ kém chút phun ra ngoài, tiểu tử, đổi ăn mày đâu? Lại thêm ba chút nào? Không có tiền mang theo đàn bà đi dạo cái gì đông thú. Về nhà ôm hải tử đi thôi. Bên cạnh mấy cái ngay tại chọn lựa giày đặc gia thú. Xem xét chính là cái nào đó cỡ nhỏ bộ lạc thành viên tráng hán cũng cười băng lên, ha ha, nhìn dạng nghèo kiết sắc này. Đùi sói gân, xương cốt mũi tên. Đây là muốn đi săn thỏ tuyết sao? Chính là, liền mũi tên sắt đầu cũng mua không nổi, đang còn muốn đông thú bên trên mạng sống. Cho con mồi nhét kẽ răng cũng không đủ tư cách. Sách, thật sự là chẳng sống. Ta xem bọn hắn liền ngoại vì xương nguyên đài địa đều sở không tới bên cạnh. Phương Y liền mặt không biểu tình, chỉ là hờ hững quay đầu, ánh mắt quét về phía lên tiếng phương hướng. Mấy hán tử kia bị ánh mắt này một đâm, phía sau lưng đột nhiên mắt lạnh. Vừa vọt tới bên miệng trào phúng mạnh mẽ nghẹn lại, ngượng ngùng ngậm miệng. Phương Y thì thu hồi ánh mắt, đưa tay trong ngực, bên hông tìm tòi dốc tuyết. trước đó tiền tài đều đặt ở ngựa trên thân. Tại tao ngộ ngoài ý muốn sau, tính cả đa số vật tư cùng một chỗ tổn thất. Hắn trầm mặc nhìn về phía Bạch Hạ. Bạch Hạ tại áo choàng hạ bối rối lục lọi chính mình nhỏ túi ra. Rút nửa ngày, chỉ xuất ra mấy quả mài đến bóng loáng mượt mà, sắt thái lộng lẫy hòn đá nhỏ. Hiển nhiên là sự âu yếm của nàng đồ chơi, ký thác một loại nào đó ấm áp hồi ức. Nàng quấn bách nắm nuốt cục đá, áo choàng dưới bả vai run nhẹ nhẹ, gấp đến độ vành mắt phím hồng. Phương Y sờ lên Bạch Hạ đầu, ánh mắt chuyển hướng Cạ Xạ. Cạ Xạ dường như liếc qua Bạch Hạ trong tay cục đá. Mũ trùm dưới tử nhãn lóe lên, quả là thế bất đắc dĩ. Cạ Xạ dẫn hai người tránh đi ồn ào náo động đám người, trực tiếp đi hướng cách đó không xa treo bách thảo hạng tấm bảng gỗ hẹp ngõ hẻm. Ngõ hẻm trong hai bên phần lớn là thu dược sạp hàng. Nàng mũ trùm dưới tử nhãn sắc bén đảo qua nguyên một đám nguy trang, cuối cùng tại một cái gầy còm lao đầu trước sạp dừng bước lại, bày ra dược liệu bình thường, tiết giá thường thường. Cạ Xạ trầm mặc xem kỹ một lát, lúc này mới theo áo choàng bên trong túi chỗ sâu, cẩn thận lấy ra mấy thứ đồ, ba cây sợi dâu bệnh như rễ cây giả, dính lấy bùn nhão địa long căn, ba mảnh sâu tử tinh văn dày đặc, chỗ tối ẩn hiện tinh mang cánh hoa, một nhỏ chói u lam ánh sáng lạnh lưu chuyển, xúc tu băng hàn thảo, một đoạn nhỏ tốt nhất mật sắc phong tồn, xích hồng như than dầu sâm. Lão đầu đục ngầu con mắt đột nhiên sáng lên, cành khô giống như ngón tay run rẩy, địa long căn, thử tinh lan, lạnh, hàn tùy thảo, đỏ, xích dương sâm tu, đại sư, đóng gói bán không, ta ra 20 quả tuyết lam nha. Cạ Xạ tử nhãn lạnh lùng đảo qua hắn, địa long căn, sợi rễ đều đủ, dược lực thắng đoạn cần gấp 3. Tử tinh lan, trăng tròn lộ trọng hái, tinh văn hoàn chỉnh, bình khí huyết sao động ẩn ánh trăng. Hàn tùy thảo, vĩnh đóng băng tầng 3 triệu sinh, thảo tâm không tổn hao gì, trí thuần. Xích dương sâm tu, trăm năm rễ chính xuất ra, hỏa khí bá đạo truyền khắc âm hàn. Chữ chữ rõ ràng, câu câu cố tình nâng giá. Cuối cùng, cái cằm hướng phía ngoài hẻm khí phái kim chướng dược cắt dương lên, ngựa khí chém đinh chặt sắt, 50 quả tuyết lam nha, thiếu một quả, ta bán kim chướng dược cắt. Bọn hắn biết hàng, xuất ra nổi giá. Tư thế 10 phần là, dường như thật có giao tình. Bên cạnh bảy bên hai đoán rụt cổ. Lao đầu trên mặt nếp nhăn có gắp, mồ hôi lan xuống. Tham luyến nhìn chằm chằm dữ liệu, lại sợ hãi liếc về phía nơi xa dược cắt, ánh mắt giãy giụa. Cuối cùng, sợ bay tiền của phi nghĩa. 40 quả. Đại sư, thật móc sạch 4 liếng 55. Cạ Xạ mí mắt không nhấc, chậm rãi bắt đầu trọng bao xích dương sâm tu, ưu nhã động tác lộ ra muốn hay không. Đừng bao. Lao đầu chu lên, luống cuống tay chân theo tiêu gia vị bẩn trong túi đếm ra 50 quả chất lượng tốt, mang danh máu tuyết lam nhà, run như run dậy đẩy tới. Đại sư, 50. Xin thương xót. Cạ Xạ ngón tay nhỏ nhắn từng quả điểm qua, ta nói 55. Thanh âm băng hàn. Lao đầu khổ mặt, thật không có. Ngài nhìn chất lượng Cạ Xạ ánh mắt lướt qua lang nhà trở về dược liệu, hàn thủy thảo tâm tinh khiết, kim cắt tối thiểu thêm 10 quả. Xích dương tham gia hỏa khí, bình thường trăm năm tham gia có thể so sánh. 20 quả đều bán đồ bán tháo. Giải rác mấy lời, dược liệu giá trị lại trướng, lao đầu bảng giá càng lộ vẻ keo kiệt. Lao đầu trước mắt hoa mắt, ruột gan đứt từng khúc. Cắn răng theo lần nữa xuất ra 5 viên mang danh máu lang nhà, run rẩy đẩy qua. 55. Đại sư cất kỹ. Cạ Xạ lúc này mới đình chỉ miệng, lưu loát đem dược liệu đẩy qua. Đồng thời đem đinh đương rung động, chiếu nặng áo ra một bả nhấc lên. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh Phương Y Liễu, cổ tay khẽ đảo, đem toàn bộ cái túi ba một tiếng bước vàng, nặng nề mà đập tiến lòng bàn tay của hắn. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, hành vân nước chảy. Phương Y Liễu cầm còn mang một ít Cạ Xạ trong lòng bàn tay nhiệt độ túi tiền. Kia phân lượng nhường trong lòng bàn tay hắn châm xuống. Hắn biết những thứ này quý giá, một quả chất lượng tốt tuyết lang nhà, một chút nào. Đầy đủ một cái tầng dưới chốt thợ săn, tại doanh địa miễn cưỡng trèo chống một ngày khẩu phần lương thực cùng cơ sở mũi tên tiêu hao. Vừa rồi tại cái kia buôn bán cơ sở tài liệu chủ quán mua đồ vật, cộng lại cũng bất quá chỉ 5-6 cái chút nào. Tại hắn mất đi vật liệu dưới tình huống, đây đúng là bút con số không nhỏ. Trong tay hắn cái này túi, 55 chút nào. Ý vị cái gì? Đầy đủ mua xuống 10 bộ vừa rồi hắn mong muốn cơ sở tiếp tế còn có dư, có thể mua được nhường cỡ nhỏ bộ lạc chiến sĩ đỏ mắt trang bị, tỷ như mười mấy chi tinh thiết tiến đầu, hoặc là non nửa trường xử lý tốt phong lưu ra, là rất nhiều dãy ruột tại biên giới cỡ nhỏ bộ lạc đi săn đội. Một lần bên ngoài hành động khả năng mang về toàn bộ tiền mặt ích lợi. Chương 32, phú bà. Tiếng nổ, 1, chương 32, phú bà. Tiếng nổ, 1, Phương Y Lìa nhìn về phía mũ trùm dưới bóng ma, ngươi thuốc. Cạ Xạ theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, mang theo điểm không kiên nhẫn cùng khó chịu, vướng hữu, chỉ ngươi cánh tay chủ dược ta thiếp thân mang theo, không chết được. Những này, đổi điểm có thể để ngươi tại con mồi móng đuốt dưới đáy nhiều nhảy nhót hai lần đồ chơi, xem như đối ngươi đầu tư. Nói xong, liền tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ đối bên cạnh bán phát sáng tảng đá sạp hàng cảm thấy rất hứng thú. Phương Y Lìa nhìn xem tiền trong tay túi, lại nhìn xem Cạ Xạ xoay đi qua bên mặt. Hắn không có lên tiếng nữa, yên lặng đem tiền túi ôm vào trong lòng nhất thiếp thân địa phương. Một loại chiếu nặng, mang theo điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, lặng lẽ liền tại giữa hai người. Bảy Hạ ở bên cạnh nhìn xem, vô ý thức siết chặt trong túi bóng loáng hòn đá nhỏ. Đi ra mấy bước, Cạ Xạ bước chân mấy không thể xem xét dừng một chút. Nàng ngũ trùm hơi nghiêng, tử nhãn liếc nhìn vừa rồi kia kim chướng dược các phương hướng, ánh mắt phức tạp. Nàng do dự một cái chớp mắt, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, nói khẽ với Phương Y Lìa nói, chờ ta một chút. Không chờ Phương Y Lìa đáp lại, nàng liền lặng yên không một tiếng động chen vào dược các bên cạnh phun trào dòng người khe hở. Phương Y Lìa cùng Bạ dừng ở nguyên địa. Cách dược các to lớn, được thật dày ra thú cửa sổ khe hở. mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong từng dãy tinh xảo một ô tủ thuốc, mặc sạch sẽ ra bảo hỏa kế đang bận rộn. Cả xạ không có đi vào, chỉ là đứng tại cổng dòng người bên dưới, giả bộ như tùy ý quét mắt bên trong. Ánh mắt của nàng tình chuẩn rơi vào một cái dễ thấy vị trí tấm bảng gỗ bên trên, phía trên dùng thiếp vàng thuốc màu viết dược liệu tên cùng giá cả. Làm ánh mắt của nàng quét đến 100 năm xích dương sâm tu 50 chút nào, phần chữ lúc. Nàng khoác lên áo choàng bên ngoài ngón tay, cực kỳ nhỏ cuộn mình một chút. Nàng cực nhanh thu hồi ánh mắt, quay người xuyên qua đám người, trở lại Phương Y Liễu bên người, động tác so với trước lúc còn nhanh mấy phần, mũ chùm ép tới thấp hơn, chỉ bước xuống một câu cứng rắn, "Đi." Hai người đành phải im lặng không lên tiếng đuổi theo. Có tiền, ba người một lần nữa tụ hợp vào đại lộ. Phương Y Liễu dẫn đầu, cả xạ lạc hậu nửa bước. Bảy hạ liên tiếp Phương Y Liễu một bên khác tò mò xuyên thấu qua áo choàng khe hở dò xét. Huyên áo hôn tạp khí tức đập vào mặt. Phương Y Liễu trở lại vừa rồi cơ sở vật liệu bày. Chủ quán Nhãn Châu xoay động vừa định cố tình nâng giá. Phương Y Liễu từ trong sấn lấy ra túi tiền. Cả xạ tử nhãn lạnh lùng quét ngang, rũa ra hai ngón tay, vượt lên trước mở miệng nói, "Năm chút nào, đồ vật gói kỹ." Chủ quán nhìn xem cả xạ ánh mắt kia, nhìn lại một chút Phương Y Liễu khiêng đồ vật trầm ổn dạng, hậm hực thu răng, đem Phương Y Liễu trước đó chọn tốt đồ vật gói kỹ đưa lên. Phương Y Liễu tiếp nhận, ước lượng một chút phân lượng, nói bổ sung, "Lại thêm 20 chi tiễn cán gỗ cứng, một bao tỏi thạch." Chủ quán không có lại nhiều lời nói, yên lặng bổ sung, "Nướng bánh tiêu hương hòa với thịt khô thanh nồng, còn có cố nồng đậm, trộn lẫn muối mỏ dầu vị." Phương Y Liễu đảo qua nơi hẻo lánh bên trong luống mì đen bánh chồng. Cả xạ cánh tay khuỵu tay cực nhanh cơ hồ khiến người không phát hiện được đụng phải hắn một chút. Cái cầm hướng bên cạnh một loại kim hoàng dày đặc, khảm thịt khô quả hạch hoa màu bánh một nỗ, cái này, đỉnh đói nhìn thả, đắt một chút chị. Phương Y Lìa gật đầu, "Đi." Sảng khoái thanh toán năm chút nào, mua đầy đủ mấy người một tuần lễ phân lượng. Bạch Á nhìn xem kim hoàng bánh một nỗ, nhỏ giọng nuốt nước miếng. "Thơm quá." Phương Y Dị thuận tay cầm khối ăn thử miễn phí cứng rắn thịt khô kín đáo đưa cho Bạch Á, nàng lập tức miệng nhỏ gặm lên. Tiêu gia cùng dầu chân vị đậm đến sặc người quầy hàng. Phương Y Dị cầm lấy ra túi nước, cả xạ nhận lấy. Ngón tay tung bay kiểm tra đường may, bóp có giãn, đối quang nhìn thấm để lọt. Lúc này mới gật đầu, có thể sử dụng, hai chút nào. Nàng lại cầm lấy một bó thấm qua dầu cây trầu, bóng loáng bóng lượng dây thừng lớn nước lượng, đủ mềm dai. Chính là đưa cho Phương Y Lì, Phương Y Lì tiếp nhận lúc. Thô giáp mang kén ngón tay sát qua cả xạ giống nhau có mỏng kén lại càng thon dài đầu ngón tay. Hai người cũng giống như bị bỏng tới giống như cực nhanh rút tay về. Cả xạ quay đầu trả tiền, Phương Y Lì cúi đầu đem dây thừng quấn trên lưng. Tạp hóa khu chỗ sâu, như cái chiến trường bãi rác. Phương Y Lì nhìn chúng một đỉnh da thú lều vải cùng mấy khối dày lông cừu. Nhìn sao liên hệ, cả xạ xuyên thấu ồn ào nhắc nhở. Phương Y Liễu ngồi xuống cẩn thận kiểm tra hoa cây gỗ chuẩn bão, lại dùng sức xé lông cừu nhìn trùng đục. Phát hiện một khối đối với quang, phía trên có đạo biến thành màu đen dữ tợn vết cào. "Năm chút nào?" Cả xạ đối độc nhãn trắng hán chủ còn nói. Trắng hán miết miệng, "10 chút nào?" Cả xạ tử nhãn nhíu lại, chỉ vào trong chướng đồng sân khối kia cháy đen quyển bên cạnh vết tích, "Nơi này, chỉ 10 chút nào?" Trắng hán nghẹn lại, lẩm bẩm thành dao. Phương Y Liễu gánh cất kỹ lều vải lông cừu, xuyên qua ban tô giáp xương điêu cùng thổ tanh đồ gốm khu vực. Phía trước truyền đến thanh thúy cốt phiến tiếng chuông gió cùng nữ hài đệ thấp nhẹ nhàng tiếng cười. Là sạch sẽ điểm nơi hẻo lánh, mấy cái sạp hàng bán kiểu nữ da lông hộ thủ, áo lót, ấm mũ cùng đồ chơi nhỏ. Phương Y Dị khiêng đồ vật đang muốn qua, bước chân chậm đi xuống tới. Bảy ạ cùng cả xạ đã dừng ở một cái lao bà trang sức trước sạp. Bày ra phủ lên tẩy trắng dày vải bố, tán lạc dùng thỏ tuyết răng, thải sát hòn đá nhỏ, trà sáng sừng hiệu phiến. Còn có loại giọt nước mắt trạng băng làm tiểu thạch đầu làm dây chuyền, vòng tay, dây cột tóc trụ cùng nhẫn nhỏ. Khó gặp vào đông dương quang rơi xuống dưới, những cái kia băng làm tảng đá lóe lấm ta lấm tấm băng. Bảy ạ thật dày áo choàng không có thoát, nhưng nàng theo áo choàng hạ duỗi ra một cái tay. Tay kia không tính bạch đái điểm băng đỏ, nhưng ngón tay tinh tế sạch sẽ. Giờ phút này, cái tay này đang cẩn thận cầm lấy một chuỗi thỏ tuyết răng cùng băng lam lệ giọt thạch giao nhau dây chuyền. Ngón tay nắm nút tiếp khóa, tại chính mình bọc lấy giày cọp lông lĩnh cổ vị trí khóa tay. Cổ tay nhanh nhẹn chuyển động, đối với bảy bên cạnh một khối mơ hồ băng kinh chiếu. Cách áo choàng cũng có thể cảm giác nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể cùng dấu ở trong bóng tối. Giờ phút này khẳng định sáng lấp lánh ánh mắt. Nàng còn cầm lấy một cái giống nhau mang tiểu lam thạch, tuyết hoa trạng cốt giới chỉ. Bọc tại trên ngón trỏ, đối với quang chuyển nhìn, cả xạ cũng bọc lấy áo choàng, nhưng nhân thân lộ ra tay nhiều chút. Nàng không có vẻ hưng phấn như vậy, nhưng ánh mắt bị một cái cổ phát hát xương cây chân hút vào. Chân đầu khắc lấy một gốc đường cong trôi chảy an hồn thảo. Nàng không có cầm lên, chỉ đưa tay phải ra ngón trỏ, lòng bàn tay cực nhẹ. Cực chuyên chú lặp đi lặp lại vuốt ve gốc kia nho nhỏ an hồn thảo vết khắc. Dương quang rơi vào nàng hơi cong đốt ngón tay cùng sờ nhẹ cây châm trên đầu ngón tay. Kia chuyên chú bộ dáng, nhường chung quanh đều yên tĩnh một cái chớp mắt. Lão bà cười tủm tỉm nhìn xem các nàng áo choàng hạ lộ ra thanh xuân khí. Chương 32, phú bà. Tiếng nổ 2, chương 32, phú bà. Tiếng nổ 2, cô nương tốt nhóm, từ từ xem, băng lệ thạch mang theo chống lạnh khí đấy, an hồn thảo châm tử thành thơ an thần. Ưa thích cái nào? Bà tính tiện nghi. Lão bà ánh mắt lơ đãng đảo qua. Bảy a áo choàng trong khe hở lộ ra bên hông nhỏ túi da. Cùng túi da miệng trượt xuống đi ra, không bị bà hoàn toàn bỏ vào thải sắc hòn đá nhỏ. Lão bà đôi mắt giàn mua vẫn đục đột nhiên trợ to, hít sâu một hơi, hạ giọng vội vàng nói, "Ôi, tiểu nha đầu nhanh cất kỹ. Đây chính là tinh văn huỳnh thạch a." Hát tùng lâm chỗ sâu, nguyệt lộ đẳng căn bên trên bà bối. Ánh trăng sáng nhất lúc khả năng tại đất đông cứng bên trong đào ra to bằng móng tay một chút, có thể an ổn tâm thần, giúp quý nhân các lão gia tu luyện. Cái này nho nhỏ một quả, kim chướng dược các tối thiểu có thể cho ngươi 100 chút nào. Bảy hạ giật nảy mình, mau đem tảng đá nhét về nhỏ túi ra chăm chú che. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, không biết làm sao nhìn về phía Phương Y cả xã lại là mở miệng, bà, ngài xác định. Cái này tảng đá một quả trị 100 chút nào. Thiên chân vạn sát, lão bà tử ta lúc tuổi còn trẻ tại dược các đã giúp công, không sai được. Các người đi lên phía trước đến cùng, treo liệt dương bách thảo các kim biển chính là, bọn hắn biết hàng. Lão bà chỉ vào ngõ nhỏ chỗ sâu một gian khí phái cửa hàng. Bảy hạ ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng không chút do dự từ nhỏ trong túi ra móc ra kia mấy quả sắc thái lộng lẫy, tinh mang lưu chuyển cục đá. Một thanh nhét vào Phương Y Lìa trong tay, động tác gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí còn mang theo điểm nhảy cấm lực đạo. Y Lìa cho, nhanh cầm lấy đi đổi chút nào. Thanh âm của nàng thanh thúy, lộ ra không ức chế được vui vẻ. Bà nói cái này chỉ chút nào, có thể mua rất nhiều đồ vật. Quá tốt rồi, rốt cục có thể rút một tay. Trên mặt nàng là thuần túy vui sướng cùng hưng phấn. Phương Y Lìa nhìn xem trong lòng bàn tay kia mấy quả ôn nhuận tảng đá. Băng Lam con ngươi trầm tĩnh chuyển hướng bảy ạ. Hắn không có lập tức lên đường, mà là có chút túi người, để cho mình ánh mắt cùng dưới lớp áo choàng. Cặp kia sáng lấp lánh ánh mắt ngang bằng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà rõ ràng, "Bảy ạ, đây là ngươi đồ vật." Hắn mở ra bàn tay, nhường kia mấy quả tinh văn huỳnh thạch an tĩnh nằm tại lòng bàn tay. "Bọn chúng rất chất quý, ngươi thật nghĩ kỹ, muốn đổi thành chút nào?" Cái này trịnh trọng việc cha hỏi nhường bảy ạ sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Phương Ý Lìa sẽ như vậy nghiêm túc hỏi nàng cái này. Nhưng này phần muốn giúp một tay vội vàng cùng vui sướng lập tức vượt trên ngắn ngủi giật mình lo lắng. Nàng dùng sức, cực nhanh gật đầu, ánh mắt không có chút nào lung lay. Thanh âm so vừa rồi càng bằng rội, bằng lòng, Ý Lìa, Ý Lìa, ta đặc biệt bằng lòng. Nàng chỉ vào Phương Ý Lìa lòng bàn tay tảng đá, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà ửng đỏ. Bọn chúng bây giờ có thể đến giúp mọi người chúng ta. Có thể đổi tiễn, đổi ăn, đổi giày đặc liều vải, để chúng ta an toàn hơn. Cái này so với chúng nó chỉ là xinh đẹp hòn đá nhỏ trở tại trong túi. Trọng yếu rất rất nhiều. Người nhanh đi đổi a, đổi chút nào. Chúng ta liền có thể mua rất nhiều thật nhiều vật hữu dụng. Câu trả lời của nàng không chút do dự. Phương Ý Lìa thật sâu nhìn nàng một cái, hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ. Chỉ là chậm rãi, cực kỳ trịnh trọng đem kia mấy quả tinh văn huỳnh thạch thu nạp tại lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt. "Tốt." Hắn trầm giọng đáp, lập tức đối cả xạ cùng bảy a nói, "Chờ ta ở đây." Liền quay người, bộ pháp trầm ổn mà nhanh chóng đi hướng gian kia vàng son lộng lẫy, treo liệt dương bách thảo các kim biển cửa hàng. Đẩy ra nặng nghề ra thú màn cửa, mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Trong tiệm sáng tỏ sạch sẽ, tủ thuốc san sát, màu tràm da bảo bọn tiểu nhị xuyên thẳng qua trong đó. Gầy gò quản sự ngay tại sau quầy bắt bản tính. Phương Y Lìa đem bốn quả tinh văn huỳnh thạch đặt ô một quầy hàng. Quản sự dương mắt đảo qua Phương Ý Lìa tóc lam, cầm lấy băng tinh thấu kính cẩn thận nghiệm nhìn viên đá nội bộ tinh văn cùng chất lượng. Một lát sau, hắn buông xuống thấu kính, thanh âm bình thản kêu căng, "Hắc Tùng Lâm tinh văn huỳnh thạch, chất lượng còn có thể. Một quả 100 chút nào, bốn quả tổng cộng 400 chút nào." Tiền mặt vẫn là nhớ bộ lạc sổ sách. "Tiền mặt, ta là du lịch người." Phương Ý Lìa đáp lại. Quản sự gật đầu, kéo ra ngăn kéo, đếm ra 40 quả lang nha đẩy qua quầy hàng. Những này răng rõ ràng không giống bình thường, mỗi một quả đều so bình thường lang nha một vòng to. Răng thể bày biện ra một loại ôn nhuận hơi mờ màu ngọc bạch trạch. Càng mấu chốt chính là tại dưới ánh sáng, răng mặt ngoài thân thể hoặc nội bộ mơ hồ có thể thấy được cực kỳ nhỏ, như là lưu động tơ vàng thiên nhiên đường vân. Đây là tuyết lang vương nha, vương hảo, trọng yếu nhất, nhất không cách nào ngụy tạo tiêu chí. 40 mai vương hảo, xem như 400 chút nào, thu a. Quản sự lời nói đơn giản, nhưng lại để lộ ra một cố đại khí. Vương hảo thường thường so chút nào muốn càng thêm bảo đảm giá trị tiền gửi dùng bền tại Bắc Hoang làm tài phú đạt tới nhất định cánh cửa lúc. Giao dịch chỉ thông qua vương hảo kết toán. Bình thường quán nhỏ phiến dù cho giao dịch mức khá lớn, cũng là bình thường áp dụng chút nào. Cũng chỉ có loại gia tộc này thế lực, rắc rối khó gỡ cỡ lớn cửa hàng mới có tài lực đi dùng vương hảo. Phương Y thì ánh mắt đảo qua những cái tiêu ngọc bạch đái kim văn vương hảo, xác nhận không sai. Hắn cầm lấy một cái sạch sẽ tiêu áo ra, đem 40 quả chiếu nặng vương hảo chứa vào cất kỹ. Hướng quản sự khẽ bước cằm, liền quay người rời đi. Hắn trở lại trang sức trước sạp, đem túi tiền cẩn thận thu vào trong ngực nhất thiếp thân địa phương. Nhìn xem trước sạp bạ cùng cả xạ, hắn băng lam ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại chốc lát. Hắn mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, "Tiền bạc bây giờ dư giả, vừa rồi coi trọng đồ trang sức, đi mua à?" Bảy hạ ngón tay tại băng lệ thạch hạng liên bên trên lưu luyến lướt qua, nhưng lập tức kiên định thu tay lại. Áo choàng hạ truyền ra trong trẻo mà tràn ngập nhiệt tình thanh âm, "Ba đồ vật thật là dễ nhìn, bất quá chúng ta liền nhìn xem." Cả xã nhận đồng nhẹ gật đầu, vị trí một lời. Chút nào phải tốn tại trên lưới đao, đồ ăn, vũ khí, hộ giáp so cái này đều muốn trọng yếu. "Ta nhìn ý ngươi không có mua hộ giáp, hiện tại liền có thể đi mua một bộ rồi." Lần trước đối mặt xương chảo xá lụy thời điểm nếu như ý người có hộ giáp cũng sẽ không thụ thương. Nói thiếu nữ đầu dần dần thấp xuống, trong lời nói tràn đầy áy náy. "Tốt, chớ tự trách, vốn cũng không phải là vấn đề của ngươi. Chủ yếu nhất vấn đề cũng không phải xuất hiện ở không có phòng hộ bên trên, chủ yếu là không có tiện tay vũ khí." Phương Y Lìa đưa tay vuốt vuốt bảy a đầu. Chính hắn cũng không biết thói quen này là lúc nào bắt đầu. Ngược lại mỗi lần nhìn thấy bà cảm xúc xa xút, khổ sở thời điểm, tay của hắn giống như chính mình liền sẽ nâng lên đi vào đầu của nàng. Bảy hạ cái đầu nhỏ lại sẽ từ từ trầm tĩnh lại, buông xuống lông mi cũng rung động nhẹ nhẹ lấy. Nô chương 33, bại gia đàn ông, 4000 chữ lại trường, 1, chương 33, bại gia đàn ông, 4000 chữ lại trường, 1, tiến về Đông thú đại điện chỗ ghi danh trên đường, Phương Y Lìa mục tiêu minh sắc ngoặt vào một đầu cản gió hẹp nó hẻm. Cả xạ theo ở phía sau, nhịn không được bĩu môi. Lúc này không nhanh đi đăng ký, chui loại này xó xỉnh làm cái gì? Ngõ nhỏ chỗ sâu cất giấu đỉnh hơi cũ lều bằng da, hắc khối bị khói lửa xông đến biến thành màu đen tấm bằng gỗ. Lao Thiết Truy Công Phường năm chữ vẫn còn rõ ràng. Xốc lên nặng nghề tiêu chế ra màn, một cô nóng rực lửa than vị. Tôi vào nước lạnh khói xanh vị cùng kim loại mùi tanh đập vào mặt, đem ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách. Công xưởng bên trong kia sáng mờ tối, chỉ có to lớn lò luyện đang tiêu đốt hừng hực. Phản chiếu trên vách tường treo đầy hình thủ kỳ quái bán thành phẩm cùng công cụ lúc sáng lúc tối. Một cái ở trần hoàn toàn lão giả đang vung lấy cùng tên hiệu tương xứng to lớn thiết truy. Bắp thịt quần quật như rễ cây giả cánh tay giơ lên rơi xuống. Đinh đinh đang đang gõ lấy đỏ bừng kim loại, hỏa tinh ở tại than đen trên mặt đất, thoáng qua liền mất. Đầu hắn cũng không nhấc, tiếng trầm hỏi, đánh cái gì? Vật liệu kèm theo vẫn là dùng ta thô sắt. Phương Y Lìa đi thẳng tới ánh lửa có thể rõ ràng chiếu sáng án đài bên cạnh. Nơi đó tán lạc bút than cùng tiêu ra phế liệu. Hắn cầm lấy bút than tại một khối khá lớn tiêu trên da nhanh chóng phát hỏa. Đồng thời trầm giọng cầu thuật, hai kiện tí khải thức nổ, dán vào cánh tay. Nọ cánh tay mừng ngắn, dùng hợp lại gân dây cung. Tuyết Lang Vương chủ cân làm tâm, ngoại tầng quấn băng điều cân. Hắn vẽ ra dán vào cánh tay hình cung kết cấu, tinh chuẩn đánh dấu kích thước cùng gân dây cung vị trí, phối ngắn mũi tên, hàn thiết tiễn đầu mang gai ngược, đôi cánh cần phải ổn định. Ngòi bút ngược lại phát hỏa một cái khắc phúc đồ dạng, một thanh đao, dài ước chừng 2 thước nữa, sống đao thêm dài. Hắn dùng bút than điểm mạnh một cái. Mũi đao làm phản hướng hồ câu, muốn sắc bén. Hộ thủ hai đầu, một mặt thành truy dùng cho phá giáp, một mặt đúc đầu bữa, đã phối trọng cũng có thể lập lên. Sơ đồ phát thảo bên trên binh khí đường cong kiên cường, tạo hình kỳ lạ, lại đồng thời gồm cả chém bảo, câu đục, phá giáp cùng đánh ngất công năng. Lao Thiết Truy rốt cục dừng lại truy, xích lại gần nhìn kỹ. Đục ngầu ánh mắt tại ánh lửa hạ đột nhiên nhấp nhoáng tinh quang, tiểu tử, ý nghĩ đủ dã. Cái này nọ muốn sống nắm, sức giật cũng không phải đùa giỡn, bình thường hùng cấp đều chưa hẳn chịu nổi. Đao này, muốn chém vào đủ kình, câu đục linh xảo, còn muốn phá giáp bén nhọn. Trọng tâm khó không thật sự, khí lực nhỏ là sát vụn, khí lực lớn chẳng bằng trực tiếp dùng chiến phủ. Người cái này thiết kế, tà môn. Hắn ngẩng đầu đảo qua Phương Ý Lìa nhìn như cũng không khôi ngô thân hình. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia song khớp xương rõ ràng, che kín đều đặn mỏng kén trên tay, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cả xa đứng ở một bên, tử nhãn xem kỹ lấy sơ đồ phát thảo, lông mày bật chặt. Cái này nọ nhìn xem liền phí liệu. Đao kia càng là tứ bất tượng lại muốn chém vào lại muốn câu đụng, còn phải chiếu cố phá giáp cùng đánh ngất. Nàng nhịn không được lạnh giọng mở miệng, nọ mạch suy nghĩ còn có thể, nhằm vào nhanh chóng gần bên trong trình bộ phát. Nhưng đao này hình dạng và cấu tạo trước đây chưa từng gặp, chiếu cố quá nhiều công năng sợ mất sở trường. Thực chiến chưa hẳn đáng tin, lại vật liệu hao phí không ít. Thiếu nữ trong lòng đối quả này, sắp hát nước giống như tiêu xài tiền cảm thấy một hồi đau lòng. Bảy hạ điểm lấy chân, mắt to sáng lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào sơ đồ phát thảo, nắm tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt, ý đi, cái này mang theo trên tay liền có thể bắn tên sao? Thật là lợi hại. Nàng hoàn toàn không để ý những cái kia phức tạp cân nhắc, chỉ cảm thấy Phương Ý Liễu vẽ đồ vật mới lạ lại bị phong. Phương Ý thì không có đáp lại chất vấn, giải khai tùy thân lớn áo ra, đem mấy khối lóe ra u lam hàn quang hàn thiết khoáng đỉnh, cùng một bó lớn xử lý đến mức dị thường sạch sẽ cứng cỏi, hiện ra ngọc thạch giống như quang trạch chân gân đặt ở án đài. Dùng những này, theo đồ làm. Hắn lại đếm ra 10 cái ngọc bạch đái kim văn vương hào đẩy qua. Khẩn cấp, hoàng hôn lấy. Lao Thiết Truy nắm lên hàn thiết khoáng đỉnh ước lượng, lại giật giật Tuyết Lang Vương chủ cân thử tính bền dẻo. Trong đôi mắt đục ngầu trong nháy mắt buộc phát ra, gặp phải tốt liệu cùng khiêu chiến nóng rực qua mang. Hắn trùng điệp hừ một tiếng, đánh nhịp nói, liệu đủ cứng, ý nghĩ đủ điên. Đi, công việc này lao tử tiếp. Công phí lại thêm 100 chút nào, hoàng hôn tới lấy. Phương Y thì không chút do dự bổ túc tiền khoản, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là vật liệu phí liền xài 200 chút nào. Tăng thêm rèn sắt tiền công, vừa tới tay 400 chút nào đảo mắt thấy đấy. Cả xạ khỏe mắt hơi nhảy. Nhìn xem những cái kia chân quý vương hào rơi vào Lao Thiết Truy trong tay, trong lòng như bị quét một chút. Bại gia đàn ông, tốn tiền nhiều như vậy. Nàng cố nén không có mở miệng. Đấy lòng đối khoản này vượt mức mở ra tiêu tràn đầy không tán đồng. Bậy hạ đối với mấy cái này hào không có gì khái niệm. Chỉ biết là Phương Ý gì làm cái gì đều có lý. Giờ phút này đang theo dõi án trên đài hàn thiết một người. Hiếu kỳ cái này U Lam tảng đá, sao có thể biến thành lợi hại binh khí. Rời đi công sở lúc, Phương Y thì thấy hai người vẻ mặt khác nhau. Liền tại bên đường tìm bán thịt nướng làm cùng nóng cháo lúa mạch sạc hàng. Hắn mua một khối lớn nướng đến bánh rán dầu bốn phía tuyết thịt heo, lại muốn ba chén bốc hơi nóng cháo lúa mạch. Mua cái này làm gì? Chúng ta không phải mua lương khô. Cả xã nghe xong liền gấp, ba chén cháo muốn một chút nào, này làm sao không đi cướp. Phương Y thì không để ý tới nàng, trực tiếp đem một bát cháo nhét vào trong tay nàng. Chén cháo bỏng đến cả xã kèm chút vào tay. Nàng trừng Phương Y liền một cái, nhưng vẫn là không có buông xuống. Bảy hạ đã bưng lấy chén uống đến hương, miệng nhỏ bỏng đến tê tê gọi, vẫn không quên nói, cả xạ tỷ tỷ, ngươi uống nhanh, bên trong có mở dê. Gò má nàng bị nhiệt khí xông đến đỏ bừng. Cả xạ nhấp miệng cháo, mở dê mùi thơm ở trong miệng tản ra, trong lòng lại càng khó chịu. Nàng đem hơn phân nửa khối thịt nướng đẩy trở về, chính ngươi ăn, ta không nói bụng. Phương Y liền lại cho nàng đẩy trở về, thấp giọng nói, ăn no rồi mới có khí lực đi săn. Cả xạ nhìn hắn tay, lại nhìn một chút cháo trong chén, không có lại đẩy, chỉ là nhai lấy thịt lúc, trong lòng nhịn không được oán thầm, cũng liền hiện tại hào phóng, chờ tiền tiêu hết, có ngươi khóc thời điểm. Phương Y Lìa dường như cũng không phát giác, chỉ ngẫu nhiên uống hai miệng cháo. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua xa xa cửa ải phương hướng. Đang lúc hoàng hôn, ba người đến đúng giờ tiệm thợ rèn thu hồi vũ khí. Tí nô dán vào cánh tay, Hàn Thiết chế tạo bộ kiện hiện ra ánh sáng lạnh, gân dây cung kéo căng lúc mang theo vi diệu rung động. Trôi này kỳ hình đao nắm trong tay, trọng tâm lại so trong dự đoán ổn định, phản hướng hồ câu ở dưới ánh tà dương lóe khiếp người phong mang. Cả xạ tử nhãn đảo qua vũ khí lúc nhỏ không thể thấy dừng một chút, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi. Đỉnh lấy lạnh thấu xương Hàn Phong đi hướng cửa ải chỗ ghi danh lúc, người phía trước nhóm đông nhiên như thủy triều tách ra. Một chi khí thế cường đại đội ngũ đang từ đại hình bộ lạc khu vực hạch tâm phương hướng đi tới, mục tiêu cũng là chỗ ghi danh. Cầm đầu là hai tên thanh niên nam nữ, bị hơn 10 tên khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, ánh mắt sắc bén như đao hộ vệ vây quanh. Những hộ vệ này thấp nhất cũng là lang cấp đỉnh phong, cầm đầu hai người càng là tản ra trầm ổn hùng cấp khí tức. Nam tử kia ước chừng 23-24 tuổi, thân cao gần 2 mét, thể trạng khôi ngô như núi, khuôn mặt cương nghị như dịu đục đao khắc. Hắn mặc khảm nạm cự giáp tê giáp phiến đen nhánh rắc ra, gánh vác một thành cánh cửa giống như cự phủ. Lưỡi búa dày rộng, lóe ra u lanh hàn quang, đũa thân mơ hồ có thể thấy được tinh mịn thiên nhiên phong lôi đường vân. Hắn lúc hành tẩu long hành hổ bộ, mỗi một bước đều dường như để mặt đất có hơi hơi nặng, khí tức trầm ngưng nặng nề như di động sơn nhạc. Bên cạnh hắn nữ tử hơi có vẻ tuổi trẻ, ước chừng 18-19 tuổi, dáng người cao gầy mạnh mẽ, đường cong trôi chảy hữu lực. Một cái hỏa hồng sắc tuyết hồ cầu nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt mỹ lệ bên trong mang theo bừng bừng khí khái hào hùng, nhất là cặp kia mắt hạnh, linh động mà sắc bén. Chương 33, bại gia đàn ông, 4000 chữ lại trường 2, chương 33, bại gia đàn ông, 4000 chữ lại trường 2, bên hông treo lấy chuôi dài nhỏ luân đao, vỏ đao từ màu đỏ sẫm vật liệu gỗ chế thành, khảm nạm nước cờ khỏa đỏ rực như lửa bảo thạch. Cho dù tại trong vỏ, cũng mơ hồ tản mát ra nóng rực khí tức. Nàng đi lại nhẹ nhàng như đạp tuyết vô ngân, khí tức mặc dù không bằng nam tử hùng hậu, nhưng cũng đạt đến hùng cấp. Là Liệt Phong bộ thiếu tộc trưởng Lôi Liệt cùng đại tiểu thư Lôi Âm. Trong đám người có người thấp giọng hô: "Lôi Liệt thiếu tộc trưởng nghe nói đã nửa chân đạp nhập tê cấp, là lần này xung kích đông thú 10 vị trí đầu hấp dẫn." Lôi Âm tiểu thư truy phong đao nhanh như thiểm điện, chết tại nàng đao hạ hùng cấp ma vật không dưới 10 đầu. Huynh muội liên thủ, chỉ sợ liền tê cấp ma vật cũng khó khăn là địch thủ. Đây mới thật sự là cường đội phong phạm, chủ công, phối hợp tác chiến, trợ giúp, hậu cần đầy đủ mọi thứ. Phương Y Liễu màu băng lam đôi mắt bình tĩnh đảo qua hai người. Thẳng đến đội ngũ đi xa thu hồi cái nhìn, ra hiệu sau lưng cô nương đuổi theo. Chỗ ghi danh ở vào cửa ải Hàn Phong mãnh liệt nhất địa phương, dường như doanh địa một đạo môn hạng cuối cùng. Bên cạnh một khối bị gian nan bất và ăn mòn chữ viết mơ hồ tấm bảng gỗ bên trên, viết ngoáy khắc lấy: "Đi săn tiểu đội chỗ ghi danh, tiêu chuẩn phối trí, 4-6 người, một mình, không phải tiêu chuẩn đội ngũ phong hiểm gia tăng mãnh liệt, tự gánh lấy hậu quả." Mấy chi cỡ nhỏ đội ngũ trong gió rét xếp hàng, bầu không khí điều hưu. Liệt Phong bộ đội ngũ tự nhiên không cần xếp hàng, trực tiếp đi hướng phía trước nhất chuyên thiết đăng ký đài, tự có chuyên gia cùng kính tiếp đãi. Phương Y Liễu ba người xếp tại đội ngũ cuối cùng, yên lặng quan sát đến phía trước đăng ký quá trình. Xếp tại trước mặt bọn họ chính là một chi 5 người tiểu đội, mặc thống nhất màu xám da sói áo, ngực thêu lên giữ tợn đầu sói. Cầm đầu là trên mặt mang ba đạo trảo xẻo độc nhãn hán tử, khí tức hung hãn. Đi theo phía sau ba cái khí tức đồng dạng không kém chiến sĩ, cùng một cái vóc người nhỏ gầy, ánh mắt lại dị thường linh động, bên hông treo mấy cái da thú túi thiếu niên. Xem bộ dáng là phụ trách cạm bẫy cùng trinh sát phụ trợ. Bọn hắn đăng ký bộ lạc là Hôi Trảo bộ, một cái cỡ trung bộ lạc. Lại phía trước là ba người tiểu đội, bầu không khí có chút quỷ dị. Cầm đầu là cái dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt, mặc vải giáp màu đen thanh niên. Ánh mắt hung ác nham hiểm, bên hông treo hai thanh tôi lấy u lam quang trạch dao găm, cho người ta một loại như độc xà cảm giác nguy hiểm. Phía sau hắn đi theo một cái trầm mặc như núi, gánh vác to lớn tháp tuấn trắng hán, cùng một cái toàn thân quấn tại đấu đồng màu đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào ánh mắt người, sâu cạn khó dò. Bọn hắn đăng ký bộ lạc là xa hiệp bộ, đồng dạng là cỡ trung bộ lạc, thanh danh lại không tốt lắm. Đăng ký tốc độ không nhanh, đến Thiên Vương Y Lệ lúc, phụ trách đăng ký chính là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt đục ngầu, mang trên mặt cổ xưa mặt sẹo hán tử. Hắn dương mắt nhìn thấy Phương Y Lệ tóc lam mắt màu lam, cùng sau lưng hai cái bị áo choàng che đến cực kỳ chặt chẽ, khí tức không nhận người. Khoe miệng lập tức toét ra một vẻ mang theo ác ý đường cong. Danh tự: Thuộc về Lang Kỳ bộ tộc, Phương Y Lệ tiểu đội thành viên, Phương Y Lệ, bảy hạ, cả xạ. Lang Kỳ bộ tộc. Mặt theo ngón tay dừng một chút, dương mắt lúc khoe miệng kéo ra làm cho người khó chịu độ cong. Thanh âm đè thấp, mang theo tìm tòi nghiên cứu ác ý đi. A, Lang Kỳ. Tên này sách bên trên hắn cố ý lật qua lật lại bút phiến, phát ra chói hai phá xoa âm thanh, ngón tay dừng ở nơi nào đó. Thân thể nghiêng về phía trước, giả vờ nghi hoặc, quái sự. Danh sách 3 ngày trước đổi mới, rõ ràng ghi chép. Lang Kỳ bộ tộc đã ở nửa tháng trước bị Bách Thú Lang Vương cùng với đàn sói hủy diện, không một người sống báo cáo, tộc trưởng Bà Đa cũng chiến tử. Hán Dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Y Lệ, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra âm hiểm chất vấn, vị này Phương Y Lệ các hạ, từ đâu mà đến? Huống hồ Lang Kỳ bộ tộc lấy ba họ làm chủ, chưa bao giờ có họ Phương một mạch. Chẳng lẽ, đỉnh ngươi chết tiết tuổi? Một câu cuối cùng, mang theo trần trụi ác ý. Bảy ạ như gặp phải trọng kích, ngũ trùng dưới sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đen nhánh đôi mắt đột nhiên trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng phẫn nộ. Thân thể bởi vì to lớn xung kích mà run nhẹ nhẹ, không có khả năng. Người nói bậy. Lang Kỳ làm sao có thể nàng vô ý thức liền phải xông lên trước chất vấn. Lại bị Phương Ý Gia đúc bằng sắt giống như cánh tay y mắng mà kiên định ngăn ở sau lưng. Mặt theo nhìn xem bệ hạ phản ứng, giả ý thở dài, ta biết cái này khó mà tiếp nhận, nhưng danh sách ghi chép trải qua ít ra ba cái cỡ lớn bộ tộc xác nhận mới xóa tên, há có thể là giả. Bách Thú Lang Vương chi uy. Ai? Hắn lời nói xoay chuyển, âm tàn ánh mắt đảo qua Phương Ý Gia. khinh miệt cùng âm hiểm cùng tồn tại. Về phần các ngươi mấy vị, không rõ lai lịch, đỉnh lấy đã diệt bộ tộc chi danh, cái này đông thú doanh địa cũng không phải ai cũng có thể đục nước béo cò địa phương, quy củ vẫn là phải giảng. Hắn gõ gõ danh sách, tận lực cường điệu quy củ hai chữ. Bảy hạ tại Phương Y lìa sau lưng, chấn kinh chưa tiêu, ngọn lửa tức giận tại trong mắt thiêu đốt, lại bởi vì Phương Y che chở cùng to lớn tin tức xung kích mà cưỡng ép nhấn lại, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Cả xạ keo kiệt gấp, từ nhãn bên trong hiện lên ánh sáng lạnh. Phương Y lìa động, chỉ thấy hàn quang lóe lên, chuôi này tạo hình kỳ lạ đao đã ra khỏi vỏ, băng lanh phản hướng hồ câu tinh chuẩn dán lên mặt thẹo cổ động hầu kết. Tử vong hàn ý trong nháy mắt đông kết mặt thẹo tất cả biểu lộ, con ngươi của hắn bởi vì sợ hãi bỗng nhiên co vào, có thể rõ ràng cảm nhận được mũi đao đâm nhói cùng đao phong sắc bén. Cùng Phương Y lìa đôi mắt bên trong, kia thuần túy tới không còn che giấu sát ý chung quanh lập tức yên tĩnh, liền phong thanh đều giống như ngừng. Hoàng kim thủ vệ, mặt thẹo run lấy tiếng nói khàn giọng cầu cứu, thanh âm cũng thay đổi điệu. Làm cản, hai tên thân mang kim văn giáp ra liệt dương thủ vệ trong nháy mắt hiện thân, tay đè yêu đao, hùng cấp uy áp giống như núi đè xuống, doanh địa cấm mang đấu, bỏ vũ khí xuống, giết chết bất luận tội. Phương Y thì không nhìn bọn hắn, lưỡi đao vẫn như cũ dán mặt thẹo cổ, thanh âm lạnh đến giống băng. Bắc Hoang kính chính là trực diện sinh tử rút giả, thoá chính là khua môi múa mép hèn nhát. Ngươi lấy danh sách làm lý do, đi chất vấn chi thực, đục ta tiên liệt, lấn ta đồng bạn. Đi đáng kinh, tâm đáng chém. Nếu ngươi đối thân phận ta có bất kỳ chất vấn, hiện tại liền cùng ta ký sinh tử đấu. Ta thân làm lang kỳ người, trong huyết mạch lưu xưa nay không là hèn nhát chi huyết, mà ngươi tên hèn nhát này dám sao? Lời nói này nói năng có khí phách, mang theo lạnh tấu xương huyết khí, tại tĩnh mịch trong gió lạnh quanh quẩn. Mặt theo nhìn xem Phương Y gì trong mắt kia không có chút nào chấn động băng lãnh sát ý cùng nghiêm nghị khí thế. Lại nghe lấy kia sinh tử đấu khiêu chiến, tất cả âm hiểm tính toán trong nháy mắt bị nghiền nát ấy, chỉ còn lại vô biên sợ hãi. Hắn nhìn về phía thủ vệ, chỉ lấy được băng lãnh cảnh cáo. Chân mềm nhũn, kém chút có quắp trên mặt đất, chỉ có thể sủi lơ lấy thét lên, "Đăng ký." Là hiểu lầm. Ta cái này đăng ký. Hắn run rẩy nắm lên không bộ lạc quất bài, tay run đến bị liệt. Siêu siêu mẹo mẹo khác xuống Phương Y lìa hai chữ, đẩy tới. Phương Y thì thu đao vào vỏ, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Ca một tiếng vang nhỏ, đao vào vỏ trong nháy mắt, xung quanh mới có người dám thở. Đao thật là nhanh. Dám cùng đăng ký khiêu chiến, cái này Phương Y lìa là kẻ hung hãn. Tốt một phen. Không bộ lạc. Ba người tiểu đội. Lần này đông thu sợ là không đơn giản. Phương Y lìa vê lên băng lãnh quất bài, một tay đỡ lấy chấn kinh phẫn nộ chưa tiêu bảy ạ, một tay ra hiệu cả xạ đuổi theo. Cả xạ đuổi theo cước bộ của hắn, nhìn hắn bóng lưng. Trong lòng điểm này bởi vì xài tiền như nước mà sinh ra khó chịu, dường như bị vừa rồi kia phiên nghiêm nghị khí thế hòa tan chút, không phí công những số tiền kia đánh thanh này quái đao. Chỉ là lần sau, chờ một chút, nàng tại sao phải quan tâm lần sau? Ý niệm này nhường chính nàng đều nhíu mày lại. Phương Y Lìa nhìn thẳng phía trước phong tuyết tràn ngập băng nguyên, đón vô số chân kinh, kiên kỵ, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí ẩn hàm kính ý ánh mắt, bước vào bãi săn. Chương 34, cố thổ hàn phong như lao, vòng quanh tuyết phấn, tại vô ngần màu trắng rêu nguyên bên trên gào thét tứ ngược. Tối tăm mở mịt bầu trời buông xuống, ép tới người thở không nổi. Nơi xa, che tuyết tải khâu tại trong gió tuyết mơ hồ thành chập trùng bóng ma. Phương Y Lìa đứng tại sườn dốc phủ tuyết phía trên, gió rét luồn vào hắn rộng mở áo ra cổ áo. Hắn hít một hơi thật sâu, kia hôn tạp băng tuyết, đất đông cứng cùng lá tùng mạnh vụn lạnh tấu xương khí tức tràn vào phế phủ. Tỉnh lại không phải rét lạnh, mà là ngủ say tại trong xương tủy bản năng. Lâm Đông Chi Hải, kia phiến giống nhau băng phong thiên lý cố thổ, là lạc ấn tại linh hồn hắn chỗ sâu ẩn ký. Nơi này gió, tuyết, còn lâu mới có thể bằng được nơi đó, nhưng vùng trời này mang túc sát, thuần túy tới làm cho người hít thở không thông thế giới màu trắng, lại làm cho hắn màu băng lam đôi mắt chỗ sâu, dấy lên gần như cùng nhiệt si mê dưới chân tuyết động sâu cạn, gió quý tích cùng độ ẩm, băng hồ phản quang vi diệu khác biệt. Mảnh này cánh đồng tuyết tất cả tin tức, như cùng hắn kéo dài giác quan, không cần tận lực, liền rõ ràng chiếu rọi tại não hải. Mảnh này màu trắng là lĩnh vực của hắn. Hắn có chút gập thân ngón tay, cảm thụ được trang bị mới chuẩn bị dán vào cánh tay kiên cố trọng lượng cùng bên eo trôi này kỳ hình đao hoàn mỹ cân bằng. Lao thiết truy kỹ nghệ, xứng đáng kia 400 mai chịu nặng chút nào. Tí nố gân dây cung căng cứng như vận sức chờ phát động gián động. Phản cung mũi đao tại ảm đạm sắc trời hạ. Cả xã màu xám đậm áo choàng che phủ cực kỳ chặt chẽ, mũ trùm ép tới cực thấp, chỉ lộ ra một tuyến nếp, hơi có vẻ tái nhợt môi. Mỗi một bước đều hãm sâu trong tuyết, lạnh leo thấu xương nhường trong cơ thể nàng lực lượng như là đông kết dòng suối, vận chuyển trễ trệ. Nàng trầm mặc đi theo Phương Y dì sau lưng mấy bước, giống một đạo màu xám cái bóng. Duy nhất có thể chứng minh nàng tồn tại là áo choàng hạ ngẫu nhiên bởi vì rét lạnh mà run nhẹ nhẹ hình dáng. Bảy hạ thì càng giống một cái bị phong tuyết lôi cuốn tuyết cầu, thật dày áo choàng cơ hồ đưa nàng vào phủ. Chỉ có một đôi mắt to đen nhánh lộ ở bên ngoài, giờ phút này đựng đầy đối hoàn cảnh mở mịt cùng đối dưới chân sâu tuyết e ngại. Nàng nắm thật chặt Phương Y dì sau lưng vải áo, chậm rãi từng bước bước ba, cố gắng không để cho mình ngã sấp xuống. Đêm qua chỗ ghi danh tin tức lang kỳ hủy diệt như là đâm vào tim, nhưng nàng hốc mắt phím hồng, chỉ có thể đem Phương Y coi như duy nhất gỗ nổi, nắm càng chặt hơn. Các nàng tồn tại Phương Y sau lưng mảnh này bạo ngược thiên địa bên trong, nhỏ bé mà yếu ớt, cơ hồ bị tiếng gió gào thét thôn phệ. Trong tầm mắt, cái khác đội ngũ như là tuyết trắng vải vẽ thượng tán rơi điểm đen, tại trong gió tuyết gian nan núp đích. Hoàng kim bộ lạc, kim văn giáp ra lập lòe, mục tiêu minh sát hướng phía khu hoạch tâm hắc tùng lâm phương hướng nghiền ép mà đi. Bọn hắn là mảnh này bãi săn thiên nhiên chúa tể, doanh địa tối ưu, quy tắc từ bọn hắn viết. Đại hình bộ lạc, 5-6 người thành đội, phối trí đầy đủ, tại kinh nghiệm phong phú tay chuyên nghiệp dẫn đầu hạng, tại đối lập nhẹ nhàng chỗ hạ trại nhóm lửa. Bọn hắn là đông thú trung kiên, ánh mắt nhìn về phía khu hoạch tâm tài nguyên cùng điểm tích lũy. Trung tiểu bộ lạc cùng kẻ lưu lạc, tại biên giới dây rùa, là một mảnh tránh gió đều có thể bộc phát xung đột. Trong ánh mắt của bọn hắn là được ăn cả ngã về không điên cuồng. Phương Y thì ánh mắt lãnh đạo đảo qua những này doanh địa cùng tranh đấu. Thực lực tức phát tác. Hoàng Kim chiếm cứ hạch tâm, cỡ lớn chấn giữ chỗ suy yếu, người nhỏ yếu tại trong khe hẹp thở dốc. Doanh địa vị trí, tiểu đội thực lực, quyết định ngươi có thể đi bao xa, có thể được nhiều ít. Đông thú tàn khốc, chân trụi viết tại mỗi một tấc đất đông cứng bên trên. Trong không khí, một tia như có như không mùi máu tanh xen lẫn trong băng tuyết lạnh lẽo bên trong. Quá an tĩnh. Phong thanh là duy nhất giai điệu, liền chim thức đều tuyệt tích. Loại này tĩnh mịch, là trước bao táp làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Phương Y Lìa bước chân không có dấu hiệu nào dừng lại, màu băng lam con ngươi sắc bén như chỉ mừng. Hắn gắt gao khóa lại phải phía trước một mảnh bị gió thổi đến quỷ quyệt chập trùng sườn dốc phủ tuyết. Có cái gì? Thanh âm của hắn trầm thấp, không mang theo một tia gợn sóng. Lời còn chưa dứt, ô, phúc. Một tiếng thê lương ngắn ngủi, dường như bị ách đoạn biết hầu tiếng kèn sen lẫn cực độ hoảng sợ gào thét, đột nhiên theo phải phía trước ước 300 mét bên ngoài một cái ải khâu sau nổ vang. Ngay sau đó là vũ khí va chạm giòn vang cùng tuyệt vọng tới biến điệu giận mắng. Lang, tuyết lang nhóm, cứu, ách a! Tiếng hô hoán im bặt mà dừng, bị càng thê thảm hơn kêu thảm thay thế. Phương Y thì thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cả xạ cùng mẹ ạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phía trước đã không có mưa hay, chỉ có phong tuyết vẫn như cũ. Các nàng mở mị tứ phương, mới tại chỗ càng cao hơn một cái sườn dốc phủ tuyết bên trên, bắt được Phương Y để đứng sừng sững bóng lưng. Hải khâu phía dưới, một chi trang bị đơn sơ cỡ nhỏ bộ lạc 4 người tiểu đội, như là rơi vào lang huyệt cứu non. Bọn hắn dựa lưng vào một tấm vải đầy vết dạn to lớn băng nham, bị vượt qua 20 đầu hình thể trắng kiện, lông xám đứng đấy tuyết nguyên lang gắt gao vây quanh. Đàn sói tiến công tấn mãnh mà hiệu suất cao, hiển nhiên mưu đồ đã lâu. Tiểu đội chống cự như là châu chấu đa xe, một cái cầm trong tay kém cốt màu hán tử, diện mục dữ tợn lung tung đâm tới. Lực lượng yếu đuối, động tác tại sâu trong tuyết vụng về không chịu nổi, cốt mâu thậm chí không cách nào đâm xuyên lang da dày, chỉ có thể vô ích cực khổ bất lui. Hai cái nắm lấy lộc giác cung chiến sĩ, cánh tay run như run rẩy. Cốt tiến trong gió rét co mèo, hoặc là ban không, hoặc là vô lực đính tại thân sói bên trên, như là gãi ngứa. Duy nhất phụ trợ, một cái tuổi trẻ nữ tử, sủi lơ trên mặt đất. Trong tay nắm chắc tín hiệu yên hỏa đồng lăn xuống trong tuyết, nàng chỉ có thể phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào. Đàn sói chiến thuật lênh khốc vô tình, vài đầu sói được chính diện đánh nghi minh, trêu bừa lấy nắm mâu hán tử. Càng nhiều bóng xám thì như là tử vong gió lốc, theo cánh cùng phía sau tuyết màn bên trong đập ra. Mỗi một lần tấn công đều mang theo một chùm máu đỏ tươi sương mù. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, đất tuyết bị cấp tốc nhuộm đỏ, tuyệt vọng khí tức đậm đến tan không ra. Băng trước mỏng đá đã thành lò sát sinh. Nhấc cánh tay, nhắm chuẩn, động tác nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ. Băng, 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 băng. Bốn tiếng lột ngạt như sấm dây cung vang vọng cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt bộc phát. Hắn cánh tay bên trên hàn thiết tí nổ phun ra ra trí mạng u lam hạt tinh. Mục tiêu cũng không phải là vây công đàn sói, mà là phía sau sườn dốc phủ tuyết bên trên. Đầu kia hình thể lớn nhất, ánh mắt hung nhất lệ, đang ngửa đầu ra lệnh sói đầu đàn. Cùng nó bên cạnh ba đầu cường tráng nhất, vận sức chờ phát động hộ vệ. Phúc, 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 phúc. Bốn chi hàn thiết đảo thứ tiễn thị, giống như tử thần điểm danh, vô cùng tinh chuẩn quán xuyên bốn khỏa giữ tợn đầu sói. Mũi tên theo hốc mắt hoặc huyệt thái dương xuyên vào, mang theo cường đại động năng, trong nháy mắt xoắn nát tùy não. Sói đầu đàn chu lên im bặt mà dừng, thân thể cao lớn tính cả ba đầu hộ vệ như là bị vô hình cự truy đánh trúng. Âm vang vừa ngã vào sườn dốc phủ tuyết bên trên, máu tươi hốc cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh đất tuyết. Cầm tặc tiên cầm vương, lôi đỉnh một kích, chém đầu. Cái này thạch phá thiên kinh một màn, làm cho cả ồn ào náo động chiến trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả tấn công lang đều cứng đờ, khát máu ánh mắt bị vô biên sợ hãi thay thế. Đã mất đi sói đầu đàn chỉ huy, đàn sói lâm vào trong nháy mắt hỗn loạn cùng khủng hoảng. Phương Y Liệt thân ảnh, ngay tại cái này tĩnh mịch dáng lâm sát na, giống như quỷ mị theo sườn dốc phủ tuyết bên trên biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại đàn sói dày đặc nhất cánh. Bên hông kỳ hình đao ra khỏi vỏ, mang theo một đạo u lam tử vong hồ quang. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Bổ. Nặng nghề sống đao mang theo khai sơn phá thạch giống như như thế, mạnh mẽ nện ở một đầu sói được eo sống lưng bên trên. Giang giác. Làm cho người da đầu tê dại tiếng xương nứt vang lên, kia lang xương sống ứng thanh mà đứt, phần sau thân như là bùn nhau giống như sủi lơ xuống dưới. Đục, phản cung mũi đao như là độc hạt đuôi câu, như thiểm điện đâm ra, tinh chuẩn đục tiến bên kia lang cổ họng. Cổ tay vặn một cái xoắn một phát, khí quản tính cả cổ trong nháy mắt bị xoắn nát. Kia lang chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi ôi ôi, liền trừng lớn lấy ánh mắt hoảng sợ ngã xuống. Câu. Đao quang lại lóe lên, đảo ngược cung câu giống như tử thần liêm đao. Ôm lấy con thứ ba lang chân trước khớp nối, đột nhiên hướng về sau kéo một cái xoay tròn. Giận người cơ bắp xé rách âm thanh nương theo lấy thê lương tới biến điệu rú thảm. Đầu kia đùi sói bị mạnh mẽ xé rách xuống tới, chỗ đứt bạch cốt sầm sầm. Nệ. Trôi đao cuối cùng cùng truy, mang theo trầm muộn phong thanh. Mạnh mẽ nện ở đầu thứ tư ý đồ đánh lén lang trên sống núi. Kia là lang yếu ớt nhất bộ vị. Xương mùi nát bấy trầm đục nương theo lấy huyết tương bắn tung tóe. Kia lang liền kêu thảm đều không phát ra được, toàn bộ đầu lâu như là dưa hấu nát giống như lom xuống dưới, bị mất mạng tại chỗ. Trong chớp mắt, bốn đầu lang lấy bốn loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau thảm thiết phương thức mất mạng. Trên mặt tuyết trong nháy mắt thêm ra bốn cô vặn bẹo biến hình sắc sói, nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời. Tuyệt đối bạo lực, tuyệt đối nghiền ép. Phương Y thì thân ảnh tại trong bầy sói xuyên thẳng qua, như là hổ vào bầy dê. Hắn mỗi một lần vung đao, đều tinh chuẩn thu hoạch một con sói mệnh, động tác đơn giản, hiệu suất cao, lanh khốc tới làm cho người sợ hãi. Bình thường Tuyết Nguyên Lang ở trước mặt hắn, so giấy còn muốn yếu đất. Hàn thiết lưỡi đao những nơi đi qua, gãy chi bay tứ tung, sóng máu cuộn cuộn. Hắn một người một đao, lại trong bầy sói giết ra một đầu từ chân cụt tay đứt lát thành đường máu. Sợ hãi như là ôn dịch giống như tại còn lại trong bầy sói lan tràn. Bọn chúng tiêu thảm, cụ đôi. Cũng không dám lại nhìn cái kia như là ma thần thân ảnh một cái, vứt xuống đồng bạn thi thể, bỏ mạng tứ tán trốn vào mênh mông phong tuyết. Chiến đấu, tại Phương Y lìa ra tay sau 10 hơi bên trong, kết thúc. Trên mặt tuyết chỉ còn lại khắp nơi trên đất bừa bộn sát sói, chói mắt tinh hồng. Cùng bốn cái ngồi liệt tại băng trước mỏng đá, như là hóa đá giống như, trên mặt chỉ còn lại vô biên rung động cùng sống sót sau hai nạn giống như mở mịt người sống sót. Bọn hắn nhìn xem cái kia đứng tại sát sói chồng bên trong, chậm rãi đem không dính một giọt máu kỳ hình đao trở vào bao thân ảnh, đầu góc trống rỗng. Cái kia nắm cốt mâu hắn tử, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem bên chân một bộ bị Phương Y Lìa một đao từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc sát sói, nội tạng chảy đầy đất, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Đó căn bản không phải chiến đấu, là đơn phương. Đồ tệ. Phương Y Lìa thậm chí không có xem bọn hắn một cái. Hắn đi đến những con sói kia bên cạnh thi thể, xoay người, giơ tay chém xuống, gọn gàng thu hoạch lên lan răng. Đợi đến thu thập hoàn thành, hắn móc ra kia đặc chế tín hiệu tiến đồng. Suy, 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 suy. Bốn đạo chói mắt, mang theo rõ ràng lục sắc đầu sói đồ án gói lửa, như là bốn quả bay ngược lưu tinh, lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, cơ hồ đầu đuôi tương liên xé rách lũ ám màn trời. Khoảng cách ngắn, hắn chỉ là đang hô hấp ở giữa liền hoàn thành bốn lần phóng ra. Xa xa ghi chép quan doanh, phụ trách nên khu vực ghi chép quan đột nhiên từ trên ghế bắn lên, trong tay cuốt bút lạch cạch rơi trên mặt đất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kia bốn cái cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ lục sắc đầu sói tín hiệu, miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Bốn, bốn đầu, vừa mới vừa gặp, hắn nghẹn ngào gào lên. Đây cũng là hoàng kim bộ tộc, hoặc là ít ra cỡ lớn bộ tộc hạch tâm tiểu đội mới có thể làm đến hiệu suất à? Chương 35, đồ nướng chương 35, đồ nướng được cứu vớt bốn người ngồi liệt tại băng lánh vết máu bên trong, miệng lớn tở dốc, ánh mắt trống rông tại khắp nơi trên đất sát sói cùng cái kia thu hoạch lang nha thân ảnh ở giữa dao động. Nhiều, đa tạ đại nhân. Nắm cốt mâu hán tử thắc mục, dãy rủi lấy muốn đứng dậy, tác động vết thương hít một hơi lanh khí. Đen nhánh tô giáp trên mặt khắc đầy nghi mà sợ cùng tính sợ. Hắn là bản thạch tiểu đội đầu nhi, hôi nham bộ lạc tuổi trẻ người nổi bật. Mặt khác hai cái cung thủ cũng cuốn quýt phụ họa, thanh em run không thành điều. Sùi lơ trên mặt đất nữ tử A Hạ cũng đứng lên, sát mặt trắng bệch. Nhưng này song nhìn về phía Phương Y Lì ánh mắt, chỗ sâu dũng động khó nói lên lời hào quang. Cảm kích, sùng bái, còn có một loại hàm xúc hâm mộ. Bảy Hạ nhét môi, lôi kéo cả xạ bước nhanh đi đến Phương Y Lì bên người, cơ hồ là dùng thân thể tách rời ra A Hạ ánh mắt. Nàng không nói chuyện, yên lặng móc ra một khối giày vải đung, đưa về phía Phương Y Lì dính máu tay. Cho. Nàng sát lại rất gần, bả vai cơ hồ muốn dán lên cánh tay của hắn. Phương Y Lì tiếp nhận bài, con ngươi quét nàng một cái. Ân. Hắn cẩn thận lau lên tay. Cả xạ đứng yên một bên, sám đậm áo choàng mũ trùm ép tới cơ thấp, khuôn mặt hoàn toàn giấu ở bóng ma bên trong. Tháp một thu kịch trên mặt gạt ra mang máu cười, đại nhân thần uy, chúng ta bản thạch tiểu đội tại hôi nhăm cũng coi như khối chưa bài. Tiểu đội chúng ta đã từng bận khí tốt thời điểm cũng có thể đánh ngã đầu hùng cấp hậu mao phong lưu hắc, hôm nay kém chút nhường lang cấp tuyết lang gặm thành bộ xương, mất mặt xấu hổ. Một cái tuổi trẻ cung thủ tiếp lời, lòng còn sợ hãi, nhưng trong giọng nói mang theo may mắn, đúng vậy à, may mắn mà có năm nay mưa thuận gió hòa, đồng cỏ phì đến chảy mỡ, bộ lạc kho lúa đều chất đầy. Tộc trưởng mới nói, năm nay chúng ta hôi nham có dư lực, có thể phái tiểu đội chúng ta đi ra, liều một phen cái này đồng thú đại điện thứ tự. Cái này tại chỉ là cỡ chung chúng ta bộ lạc, còn đúng là lần đầu. Nếu là giống năm ngoái như thế ai, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe nói liền một chút những năm qua thường tới cỡ lớn bộ tộc, đều cảm thấy năm nay đi săn phong hiểm lớn. Thu hoạch chưa hẳn bù đắp được hao phí vật tư cùng nhân thủ, dứt khoát liền không có phái người đến. Đồng thú đại điện, Bắc Hoang bộ lạc cùng hưởng thánh bại săn. Tham dự tư cách từ bộ lạc tự làm quyết định. Có thể hay không tham dự, đều xem bộ lạc năm đó dự trữ phải trang đầy đủ chèo chống một chi tinh nhuệ tiểu đội, thoát ly thường ngày sản xuất, đi xa đi săn khổng lồ tiêu hao. Như hồi nham, chỉ có tại năm được mùa mới có dư lực tham dự. Mà đại hình bộ lạc cũng có thể là bởi vì tài nguyên điều phối, phong hiểm ước định lựa chọn không tham dự. Lương tựa to lớn băng nham nơi tránh gió, đống lửa giấy lên. Ấm áp cùng đồ ăn hương khí tạm thời ủi bình tử vong nếp ốn. Tháp một dãy rủa lấy theo chính mình trong bọc hành lý lật ra mấy khối sông đến đen bóng thịt khô, một túi nhỏ mì xào, còn có một khối nhỏ quý giá muối thạch. Mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng 10 phần thành ý, cung kính đưa cho Phương Y Lìa, đại nhân. Ân cứu mạng, hôi nham hán tử ghi ở trong lòng, những vật này là tiểu đội chúng ta tốt nhất khẩu phần lương thực. Xin ngài cùng hai vị tiểu đội thành viên cần phải nếm thử. Động tác của hắn tác động vết thương, lại đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng ánh mắt chân thành tha thiết. Mặt khác hai cái cung thủ cũng liền bận bịu xuất ra chính mình kia phần lương khô. Mặc dù không nhiều, nhưng đều mang cảm kích. A Hạ cũng yên lặng dâng lên chính mình kia phần mì xào, ánh mắt rơi vào Phương Y Lìa trên thân, mang theo chờ mong. Bảy Hạ tự nhiên tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn, thuần thục tại đống lửa lên khung lên cái nồi cùng giá nướng. Hòa tan tuyết nước, đem thịt khô xé nát đun nhừ, gia nhập mì xào cùng muối thạch. Phương Y thì thu hoạch mới mẹ thịt sói nướng tại trên kệ. Rất nhanh, một nồi đậm đặc nóng hổi canh thịt tản mát ra mùi thơm mê người. Nàng một bên chuyên chú khuấy động, một bên đem giá nướng bên trên đã nướng đến vừa đúng, dấu chân tư tư rung động mấy sâu thịt sói, ưu tiên đưa cho Phương Y Lý Hạ ở một bên ăn tình ăn chính mình kia phần, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Phương Y Lý trên thân. Phương Y Lý tình ăn mẹ đưa tới đồ ăn, bình thản đáp, ân, thịt này đủ mới mẻ, nướng cũng hương, chính là không đủ cay, nếu như có thể vung điểm quả ớt thì càng hương. Y Lý thích ăn quả ớt đi, ta nhớ kỹ. Bạch Á nhìn xem Phương Y Lý, mặt mày cong cong. Phương Y Lý trong tay cắm ở trong đống tuyết kỳ hình đao, ánh lửa tại u lanh trên thân đao nhảy vọt. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh ngồi Á Hạ, dường như một loại nào đó hạ quyết tâm. Nàng lặng lẽ theo chính mình tiếp thân gói nhỏ bên trong, móc ra một cái dùng sạch sẽ cỏ xỉ rêu cẩn thận bao khỏa đồ vật. Bên trong rõ ràng là một cái xử lý đến sạch sẽ, chỉ có lớn chừng bàn tay, lông vũ mang theo tuyết trắng điểm lấm tấm tuyết chi tùng kê. Đây là hôi nham tiểu đội tại tao ngộ đàn sói trước, duy nhất cũng là chân quý nhất con mồi, một mực không có bỏ được ăn. Những tiểu đội khác thành viên nhìn thấy Á Hạ động tác, giống như đều đoán được nàng ý tứ. Bọn hắn đều không nói một lời, đối với cái này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì cùng cái nhìn. Thiếu nữ hít sâu một hơi, mang trên mặt bình thường ít có ngượng ngùng cùng khẩn trương. Nói khẽ, vị tỷ tỷ này tay nghề thật tốt. Ta chỗ này cũng còn có một chút đồ vật, muốn đơn độc mời đại nhân nếm thử. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng ở đống lửa đốt nốt âm thanh bên trong dị thường rõ ràng. Tại mọi người hơi kinh ngạc trong ánh mắt, Á Hạ không có đem chim tùng cây giao cho bảy ạ, mà là chính mình đứng dậy đi đến đống lửa bên cạnh, tuyển một cây sạch sẽ nhánh cây. Thủ pháp hơi có vẻ lạnh nhạt nhưng dị thường chuyên chú đem chim tùng cây xuyên tốt. Nàng tránh đi bảy ạ kia nổi nước nhiệt khí phạm vi, tại đống lửa khác một bên đẩy ra một đống nhỏ lửa than. Cẩn thận từng ly từng tí lật bắt đầu nướng. Nàng thậm chí từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ đến thương cảm, rõ ràng là chân tàng muối túi. Đem bên trong muối cơ hồ chút xuống không còn. Thác một cùng cái khác hai cái cung thủ đều nhìn sửng sốt. Bọn hắn biết Á Hạ tại trong bộ lạc là có tiếng mười ngón không dính nước mùa xuân. Nàng là bộ lạc thủ lĩnh thương yêu nhất nữ nhi. Cho dù ở Bắc Hoang nữ tử địa vị thấp, nhưng thân làm một cái đỉnh thịnh cỡ trung thủ lĩnh bộ tộc, nữ nhi của nàng cũng không phải người bình thường. Giờ phút này Á Hạ hết sức chăm chú thời gian tại dầu chân nhỏ xuống lửa than tư tư thanh bên trong chảy xuôi. Rất nhanh, một cỗ kỳ dị hỗn hợp có gỗ thông mùi thơm ngát cùng dầu chân tiêu hương nồng đậm mùi thịt, bá đạo lấn át bạ canh thịt hương vị tràn ngập tại nho nhỏ nơi tránh gió. Kia chim tùng kê ra bị nướng đến kim hoàng sốt giòn, dầu chân sáng long lánh chảy ra, chỉ là nhìn xem cũng là người ta muốn ăn đại động. Á Hạ gương mặt thường đỏ, mang theo khó mà che giấu chờ mong cùng khẩn trương, hai tay dâng này trôi nương đến hoàn mỹ chim tùng kê, vòng qua đống lửa đi thẳng tới Phương Y Lìa trước mặt, có chút không người đưa lên, đại nhân, đây là ta một chút tâm ý xin ngài, cần phải nếm thử. Nàng ánh mắt sáng rực, chỉ thấy Phương Y Lìa bầu không khí trong nháy mắt biến có chút vi diệu. Thác một bọn người hai mặt nhìn nhau, vậy ạ quấy cái thìa tay ngừng lại, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. Cả xạ vẫn như cũ quấn tại màu xám đậm áo choàng bên trong, mũ trùm dưới bóng ma, dường như hướng bên này nghiêng nghiêng. Phương Y Lìa ánh mắt theo đống lửa nhấc lên, rơi vào Á Hạ bưng lấy, hương khí bốn phía nướng chim tùng kê bên trên, lại nhìn một chút nàng tha thiết mà khẩn trương mặt. Hắn trầm mặc mấy giây, không có chối từ, đưa tay nhận lấy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn cúi đầu, liền sâu nướng cắn một ngụm nhỏ. Chương 36, thương quá nha, một câu hai ý nghĩa. Chương 36, thương quá nha, một câu hai ý nghĩa. Xốp giòn vỏ ngoài phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn, bên trong chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, mang theo tuyết chi tùng cây đặc hữu trong veo cùng vừa đúng mặt tươi. Hỏa hầu nắm giữ được lại ngoài ý muốn tinh chuẩn. Phương Y Lì nhấm nuốt động tác dừng lại một chút, mặc dù trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh, nhưng hầu kết có chút đông nhúc nhích qua một cái, sau đó mới tiếp tục đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Ân, hắn lên tiếng, thanh âm nghe không già quá đa tình tự, nhưng trong tay sâu nướng không có buông xuống, lại cắn một cái. Bản thân cái này đã là một loại khẳng định. Á Hạ ánh mắt trong nháy mắt sáng đến kinh người, vui sướng cơ hồ muốn theo trên mặt tràn ra tới. Nàng kích động lại có chút không người, đại nhân ưa thích liền tốt. Tiểu đội trưởng Tháp Một cũng đúng lúc đó cười ha ha lên, Á Hạ, ngươi nha đầu này thâm tàng bất lộ à? Bình thường ở nhà liền nước đều đốt không ra, hôm nay vì đại nhân, tay người này ngược lộ ra tới. Lời này mặc dù mang theo trêu chọc, nhưng cũng chỉ ra Á Hạ cử động lần này tính đặc thù. Bảy Hạ mấp máy môi, cúi đầu xuống dùng sức quấy quấy trong nồi canh thịt, nước canh tóe lên mấy giọt. Cả xạ im lặng mặc thu hồi ánh mắt. Đại nhân, Tháp Một rót khẩu thang, đè xuống vừa rồi nhặt đệm. Hắn nói sang chuyện khác, cũng là thuận thế đưa ra bản thạch tiểu đội bên trong bốn người đều vô cùng hiếu kỳ một vấn đề. Ngài kia bốn mũi tên, thần, còn có đao này, nhìn xem giống bình thường tài năng, có thể kia sức mạnh, một đao xuống dưới, hung cấp ra dậy cũng phải ưu đầu sức chắn a. Phương Y thì ánh mắt rơi vào đống lửa bên trên, trong tay sâu nướng tạm thời đặt tại trên gối, ngữ khí bình thản, vật liệu là chết, người là sống, nhìn dùng như thế nào. Hắn cầm lấy túi nước uống một ngụm. Bảy Hạ đúng lúc đó đem một cái khác xuyên nướng xong thịt đưa cho Cả Xạ, thanh âm mềm mại, Cả Xạ tỉ tỉ, cho. Câu này không nhỏ lời nói, xảo diệu không để cho chủ đề tiếp tục thâm nhập sâu. Tháp Một tức thời không có lại truy vấn, ngược lại cảm khái, có thể tham gia đông thú, chính là thiên đại may mắn. Chúng ta có thể bị đại nhân cứu, kiến thức đại nhân thủ đoạn, đáng giá. Á Hạ lấy dũng khí, thanh âm mang theo hướng tới cùng lo lắng, đại nhân, ngày mai muốn đi đâu đi săn? Phương Y Lìa đối với mình đi săn bản sự, có cực đoan tự tin, giờ phút này cũng không có ẩn giấu ý nghĩ. Hoặc là nói theo tham gia lần này đông thú đại điện bắt đầu, Phương Y Lìa liền không có nghĩ tới che giấu mình thực lực. Thế là hắn trả lời rất dứt khoát, Hát Tùng Lâm. Tháp Một hít một hơi lãnh khí, hạch. Khu hoạch tâm. Đại nhân ngài thật sự là cường đại, ngày thứ hai liền dám xâm nhập khu hoạch tâm nơi đó. Tê cấp con mồi thành đàn. Lần này đi săn theo ta được biết đa số con mồi chính là lang cấp, hùng cấp, tê cấp. Tê cấp chỉ có thể là hoàng kim bộ tộc, cùng cỡ lớn bộ tộc nhóm mới có thể sẽ đi săn. Long cấp cùng kia huyết nha kiếm sĩ hổ, trọng giáp pháo hùng, bách thú lang vương. Cái này ba cái truyền thuyết cấp quái vật, không có đại đội tinh anh liền sống sót cũng khó khăn. Bảy hạ nghe được bách thú lang vương cái này diệt tộc quái vật danh tự lúc, trong ánh mắt xuất hiện phẫn hận chi sắc, nhưng rất nhanh nàng kiềm chế xuống tới, cảm xúc biến xa xút. A hạ bịt miệng lại, trong mắt lo lắng sâu nặng, đại nhân, xin ngài nhất định phải cẩn thận. Cả xạ mũ trùm dưới tử nhãn chớp lên, màu xám đậm vải vóc đưa nàng tất cả biểu lộ đều nghiêm mật che chắn tại bóng ma phía dưới. Nàng có chút nghiêng người, tránh đi đống lửa sáng nhất quang mang, đem chính mình càng sâu địa tạng tiến áo choàng. Phương Y thì cầm lấy bã lại đưa tới chén canh, mờ mịt nhiệt khí mơ hồ hắn lạnh lùng hình dáng. Phương Y liền buông xuống chén canh, hoạt động cánh tay trái, bả vai cùng cánh tay mấy chỗ vết thương dịn ra vết máu, nhuộm đỏ tầng bên trong áo da. Bảy ạ theo xa suốt cảm xúc bên trong tránh thoát. Nha một tiếng, bản năng muốn đi thay Phương Y để một lần nữa băng bó. Nhưng mà một cái tay càng nhanh duỗi đến. Cả xạ đã theo cái hòm thuốc lấy ra tử sắc lân phiến đóng kín vào bình. Mở ra nắp bình, mắt lạnh hơi đắng mùi thuốc tỏ khắp. Ngoại thương cần xử lý. Cả xạ thanh âm tỉnh táo, nàng trực tiếp tiến lên, nửa ngồi tại Phương Y để bên người. Mũ trùm vẫn như cũ buông xuống, che khuất đa số khuôn mặt. Nàng ngay tại mở ra bộ phận băng bó. Bảy ạ tay dừng tại giữa không trung. Cả xã lại không có chú ý, nàng chuyên chú nhìn chằm chằm Phương Y cánh tay quẹt làm bị thương, có chút nghiêng thân. Mùi thuốc hỗn hợp trên người nàng đặc biệt lạnh lẽo hương hoa bao phủ Phương Y rìa đầu ngón tay linh xảo tinh chuẩn đem thuốc bột giải lên vết thương, động tác lưu hòa. Kiên nhẫn một chút, dược tính cháy mạnh. Nàng thấp giọng nói. Đốt tốt ken hem đau nhức truyền đến, Phương Y rìa lông mày cau lại, ừ một tiếng. Xử lý xong cánh tay, cả xã nhìn về phía Phương Y rìa đầu vai xé rách chỗ. Nơi này cũng cần thanh lý. Nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại Phương Y rìa vai cái cổ trên mạch môn dò xét. Đầu ngón tay dừng lại thời gian hơi dài tại bắt mạch cần thiết. Nàng lông mày cau lại, cái cằm đường cong kéo căng. Hàn độc có rất nhỏ di động, vết thương sẽ kích thích nó, cần cẩn thận hơn thanh lý quan sát. Nàng thu tay lại, ngữ khí nghiêm túc, bên ngoài gió lớn tuyết mặt dễ ô nhiễm, trở về chướng đồng xử lý. Nàng đứng người lên. Trước đó có, nàng tại, đều là nàng phụ trách. Hiện tại chỉ có thể ta đến. Nâng lên nàng cả xạ thanh tuyến có rõ ràng chấn động. Phương Y thì tự biết nguyên nhân, nhưng giờ phút này chỉ có thể gật đầu trả lời, tốt. Nặng nghề ra thú trong chướng đồng, đống lửa đốt ấm áp hòa thuận vui vẻ. Dựa thảo khí tức nồng đậm. Phương Y dù quanh chân ngồi tại giày da lông bên trên, chút bỏ nhốn máu nửa bên áo ra, điêu luyện to con thân trên, cánh tay trái vết thương dữ tợn. Cả xa nửa quỳ trước mặt, đang dùng phát ra ánh sáng nhạt chất lỏng sền sệt cọ rửa hắn đầu vai xé rách tổn thương, động tác tinh chuẩn nhu hòa. Lạnh buốt chất lỏng mang đến nhói nhói, Phương Y đi trầm mặc nhìn xem đống lửa. Cọ rửa chắc chắn, cả xa lại là vê lên thuốc bột, nghiêng thân xích lại gần vết thương. Phương Y ánh mắt theo đống lửa rơi vào gần trong gang tấc cả xạ trên mặt. Ánh lửa nhảy vọt, đây là lần thứ nhất. Hắn rõ ràng như thế xem tới cả xạ không bị mũ trùm hoàn toàn che đậy bên mặt hình dáng, tím đậm tóc ngắn, môi mím chặt tuyến, cùng theo bên trái xương gò má xéo xuống cằm, tại quang ảnh bên trong như ẩn như hiện một đạo màu sáng vết tích. Ngay tại nàng chuyên chú vung thuốc trong nháy mắt, kia cô hỗn hợp mát lạnh thuốc mùi thơm chui vào Phương Y để cho mũi, so bất cứ lúc nào đều rõ ràng. Hắn cơ hồ là vô ý thức, thấp giọng cảm khái, thơm quá nha. Cả xạ vung thuốc buột ngón tay đột nhiên dừng lại, nàng dương mắt, từ nhãn thẳng tắp đụng vào Phương Y để ánh mắt, sắc bén, phòng bị trong nháy mắt nhóm lửa. Nếu như không muốn ta một hồi ra tay không nhẹ không nặng, ngươi cũng đừng ba hoa. Nàng lạnh lùng nói rằng, cấp tốc rủ xuống mắt tiếp tục động tác, đầu ngón tay lực đạo lại không tự giác càng nhẹ mấy phần. Chuyên tâm điểm, chớ lộn xộn. Thuốc bột thoa tốt, phòng sau thanh lương. Cả xã bắt đầu dùng bạch vải bố đầu băng bó. Phương Y thì không nói gì thêm, trầm mặc lan tràn, chỉ có vải ma sắt cùng hỏa diễm đông đốt. Băng bó xong chắc chắn, nàng thu thập bình thuốc, dùng băng lãnh tự rêu giọng nói, ngươi không cần nghĩ lấy lòng ta, ta sẽ chỉ cản ngươi hàn động. Dù sao chúng ta có ước định không phải sao? Ta dáng dấp cũng không dễ nhìn, trên mặt có một đạo sẹo. Từ nhỏ bị người nói xấu, quen thuộc. Lời nói không chập trùng, thanh tuyến có nhỏ không thể thấy ngưng trệ. Một người sinh hoạt kỳ thật cũng rất tốt, rất thanh tịnh. Cả xã cũng không biết vì cái gì chính mình muốn nói, nhiều như vậy tại nàng đã từng xem ra nói nhảm. Là bởi vì Phương Ý Lì vừa mới câu kia thương quá. Làm sao có thể? Bất kỳ lời ca tụng đều khó có khả năng xuất hiện ở trên người nàng. Nàng đối với người khác cách nhìn cũng không thèm để ý. Nhưng, dường như nam nhân này, nàng chuẩn bị đứng dậy. Phương Ý thì chưa rời ánh mắt, trầm tĩnh nhìn nàng một lát. Cả xạ. Thiếu nữ động tác dừng lại, không ngẩng đầu. Để cho ta nhìn xem ngươi. Chương 37, sói cái chương 37, sói cái cả xạ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Đột nhiên ngẩng đầu, mũ trùm bóng ma hạ. Từ nhãn đượm đầy chấn kinh, kháng cự, bị mạo phạm tức giận, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Phương Y Lìa bình tĩnh như trước thản nhiên cả xạ hô hấp dồn dập gương mặt dường như cách không khí, đều có thể cảm nhận được vết sẹo nóng rực. Từ nhãn sắc bén bị phức tạp thay thế là đính tại sỉ nhục trụ bên trên sợ hãi. Vẫn là đối cái này duy nhất đưa ra muốn nhìn nàng. Mà không phải chế giễu nàng nam nhân, sinh ra trước nay chưa từng có trần trở cùng. E lệ, một loại sợ ở trước mặt hắn, hoàn toàn xấu mặt khủng hoảng nắm chặt trái tim. Nhàm chán, nàng thấp khiển trách mở ra cái khắc mặt, ý đồ đứng dậy. Vết thương lý kết thúc, ta ra cả xạ. Phương Y thì thanh âm không cao, hắn chưa thúc giục, chỉ là chấp nhất mà nhìn xem nàng. Lều vải không khí ngưng kết, ánh lửa tại nàng bị mũ trùm che giấu bên mặt bên trên sáng tắt, chiếu ra nhuyết mảnh môi. Phương Y thì ánh mắt thuần túy bình tĩnh, phản nhường nàng tâm loạn như ma. Trốn, chân như rốt chỉ. Cự hầu dường như ngạnh thạch. Cuối cùng, hao hết sức chống cự, bị ánh mắt kia dỡ xuống tâm phòng. Nàng đột nhiên quay đầu trở lại. Tử Nhãn mang theo quyết tuyệt cùng chỉ đối với hắn bộc lộ yêu đất cùng e lệ, nên tiếp Phương Y Lìa đồng thời, đưa tay, đầu ngón tay run rẩy. Lần thứ nhất chủ động, chậm rãi xốp lên chính mình màu xám đậm mũ trùm. Màu tím sẫm tóc ngắn có chút lộn xộn tiếp phục lấy, hoàn chỉnh lộ ra nàng gương mặt. Cái kia đạo theo bên trái xương gò má nghiêng nghiêng lấy xuống, cho đến tiếp cận cằm tuyến màu sáng vết sẹo, lại không che lớp bại lộ đang nhảy vọt đống lửa hạ. Cái kia đạo sẹo cũng không giữ tợn, lại như bị cực hàn ăn mòn qua tái nhợt làn da. Hoa văn tinh mịn, phá hủy nguyên bản trôi chảy lạnh lùng hình dáng. Nhưng mặt trái của nàng thoạt nhìn như là bao trùm một tầng thật mỏng, băng lãnh xương xác. Cùng má phải tinh xảo lạnh lẽo cứng rắn đường cong hình thành chói mắt so sánh. A. Cả xạ hô nhỏ một tiếng, thân thể trong nháy mắt kéo căng, vô ý thức muốn đưa tay che chắn. Cổ tay lại bị Phương Ý Diệp duỗi ra nhẹ tay đặt nhẹ ở lực đạo của hắn không lớn, lại làm cho nàng không thể động đậy. Cả xạ đầu góc trống rỗng. Tất cả phòng ngự, dự thiết, tự dễ ước, e lệ, khủng hoảng. Hài lòng. Thanh âm của nàng mang theo run rẩy cùng cố giả bộ băng lãnh. Từ Nhãn bất cường, nhìn chòng chọc Phương Y đi trái tim tại trong lồng ngực của loạn, cơ hồ muốn đụng nát xương sườn. Thấy rõ ràng chưa? Ngươi hài lòng a? Đây chính là mặt của ta, không dễ nhìn, rất xấu, đáng sợ, ta biết. Hiện tại, có thể để cho ta nàng im bặt mà dừng. Phương Y thì động. Hắn để lại cổ tay nàng tay cũng không buông ra, một cái tay khác lại chậm rãi nâng lên. Mang theo mỏng kén, ấm áp mà hơi có vẻ thô ráp lòng bàn tay. Mang theo một loại gần như trịnh trọng dịu dàng, nhẹ nhàng đụng vào chiếm hữu nàng má trái cái kia đạo lạnh buốt tái nhợt vết sẹo. Cả xạ toàn thân kịch chấn, như bị điện giật. Kia đầu ngón tay nhiệt độ giống bàn ủi, bỏng đến linh hồn nàng đều đang run rẩy. Nàng muốn tránh, cổ tay lại bị một mực để lại. Muốn nhắm mắt, lại bị hắn băng làm trong con ngươi truyền chú đến gần như thành kính ánh mắt khóa lại. Hắn lòng bàn tay không dùng lực, chỉ là cực kỳ êm ái, chậm rãi dọc theo cái kia đạo vết sẹo hoa văn. Theo xương gò má chỗ cao nhất, một đường hướng phía dưới, nhẹ nhàng mơn trớn, cho đến tiếp cận cảm tuyến. Cảm giác kia không giống như là tại đụng vào một đạo xấu xí vết thương, giống như là tại đuốt ve một khối hiếm thấy bảo ngọc bên trên đặc biệt đường vân mang theo thương tiếc cùng. Thưởng thức, kia ánh mắt chuyên chú, nhường cả xa quên đi hô hấp. Xấu. Phương Y cười khẽ lắc đầu. Ta đã từng gặp thiếu niên đôi mắt chiếu đến đống lửa, phản phất giống như xuyên thấu lều vải. Về tới kia phiến hàn phong thấu xương, đói khát chúa tể băng cốc chỗ sâu. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một loại nặng nề, kia là tại đông hoàng chỗ sâu nhất, vạn vật tàn lụi, liền đàn sói đều đói đỏ mắt. Uy củ của bọn nó băng lãnh mà tàn khốc, ăn hết yếu nhất, đổi lấy cường giả sinh tồn. Ngày đó, đến phiên một đầu gầy trơ cả xương lão mâu lang cùng nàng hai cái vừa rứt sữa, đi đường đều đập gõ con non. Lang Vương, một đầu hiếm thấy đủ để đạt tới hùng cấp cự thú. Gầm nhẹ tới gần, trung quanh tuổi trẻ sói được nước bọt chảy ròng, làm thành tử vong vòng. Theo quy củ, sói cái nên vươn cổ liền giết, nàng con non chính là bữa tiếp theo khẩu phần lương thực. Ngay tại đàn sói lợi trảo ấn về phía gần nhất cái kia sói con trong nháy mắt đầu kia một mực co rúm lại lấy lão mâu lang, trong mắt điểm này nhận mệnh quang đống nhiên nổ tung. Đó là một loại hoàn toàn tiêu đốt, liều lĩnh điên cuồng. Nàng trong cổ họng bộc phát ra sắc nhọn tới đâm xuyên hàn phong kêu gạo, thân thể gầy nhỏ lại bộc phát ra dọa người lực lượng. Giống một đạo tia chớp màu xám, mạnh mẽ vọt tới bên cạnh một đầu cường tráng nhất kích động tuổi trẻ sói đực. Giang giác. Nàng đã dùng hết còn sót lại sinh mệnh một ngụm tinh chuẩn ngoan tuyệt cắn thủng tia sói đực cổ họng phía cạnh. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đất tuyết, đàn sói trật tự trong nháy mắt sụp đổ. Tuổi trẻ lang bị chọc giận, cuồng tính đại phát nào tới cắn xé nàng. Thân thể của nàng trong nháy mắt bị dìm ngập tại lợi trảo răng nanh phía dưới, máu bắn tung tóe. Nhưng ngay tại bị cắn xé kịch liệt đau nhức bên trong, tại ánh mắt bị máu mơ hồ lúc, con mắt của nàng còn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị lang vương đặt tại trong đống tuyết, dọa đến cứng đờ sói con. Nàng lại còn đang giãy giụa, kéo lấy bị cắn đứt chân hướng con của nàng bỏ đi. Loại kia biết rõ hẳn phải chết cũng muốn một phát, thuần túy đến cực hạn sinh mệnh lực. Quá chói mắt. Ta cười to lên, ngay tại kia băng ngài trên đỉnh. Cái gì quy củ đẳng cấp, một phút này, đầu kia lão mẫu lang sinh mệnh chi hỏa, thiếu đến so với ai khác đều vượng. Ta trực tiếp nhảy xuống, cao mấy chục trượng băng ngài tính là gì? Ta muốn gia nhập trận này đi săn, trận này là nhất nguyên thủy sinh mệnh lực mà chiến của thú. Tay không, ta sẽ mở nhào vào sói cái trên người lang, bẻ gãy cổ, đập nát đầu lâu. Băng ngai hạ thành tu la tràng, tuyết là đỏ, trong gió tất cả đều là huyết tinh. Đàn sói điên rồi, ta cũng điên rồi. Thẳng đến cuối cùng, lang vương to lớn thi thể đổ vào ta bên chân, toàn bộ đàn sói chết hết. Đầu kia lão mẫu lang nằm tại trong vũng máu, chỉ còn một ngụm cuối cùng khí, dưới thân che chở địa phương là cái kia sói con thi thể lạnh băng, cổ họng bị cắn xuyên. Hắn dừng một chút, là nàng cắn. Ngay tại lang vương ép đến sói con, cái khác lang nhào về phía nàng. Nàng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ một phút này. Nàng nhìn thấy ta, cái kia từ trên trời giáng xuống, giết đỏ cả mắt, như là ma thần tàn sát toàn bộ đàn sói dị loại. Nàng rất rõ, bất luận là ta vẫn là mảnh này tàn khốc băng nguyên, cũng sẽ không cho nàng con non đường sống. Cùng nó nhường hài tử ở ta nơi này mới uy hiếp trong tay bị giết chết, hoặc là càng hỏng bét, bị nô dịch, bị xem như đồ chơi hoặc dự trữ lương thực không bằng từ nàng tự tay kết thúc, cho một cái đối lập chẳng phải thống khổ, lại có cuối cùng tôn nghiêm kết cục. Dung nàng còn sót lại một chút lực lượng, hành xử một cái mâu thân sau cùng, tuyệt vọng quyết đoán quyền. Phương Y ánh mắt một lần nữa tập trung tại cả xạ trên mặt, thiêu đốt lên một loại nào đó ngọn lửa nóng bỏng. Sói cái mỗi một lần quyết tuyệt cắn xé, là nàng sống qua chứng minh, là nàng đem hết toàn lực bảo hộ qua, chiến đấu qua, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng còn tại dùng phương thức của mình chống lại huân chương. Đây không phải là xấu xí thất bại ân ký, kia là sinh mệnh dã man nhất, tàn khốc nhất, nhưng cũng nhất trắng lệ, thuần túy nhất quan huy. Thiếu niên nhếch miệng lên một cái gần như cuồng dã độ cong, nhìn thẳng nàng khiếp sợ Tử Nhãn, tán thán nói, nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến chàng cảnh này, ngươi rất xinh đẹp. Và anh, xinh đẹp. Hắn nói, xinh đẹp. Đối với trên mặt nàng đạo này bị phụ mẫu phỉ nhổ, bị người bên ngoài giễu cợt, bị chính nàng coi là lớn nhất sỉ nhục cùng xấu xí căn nguyên vết sẹo. Một cỗ to lớn, chưa hề thể nghiệm qua chua xót đột nhiên xông lên trong mũi, hốc mắt trong nháy mắt phát nhiệt Tử Nhãn bên trong băng lãnh hỏa diễm hoàn toàn dập tắt. Chỉ còn lại khó có thể tin mở mịt cùng một loại mãnh liệt mà đến. Cơ hồ đưa nàng bao phủ tâm tình xa lạ. Chương 38, ta muốn ôm lấy ngươi chương 38, ta muốn ôm lấy ngươi nàng miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào. Chỉ có thể cảm giác được trên gương mặt cái kia đạo bị hắn lòng bàn tay dịu dàng mơn trớn địa phương. Giờ phút này đang như thiêu như đốt, lần thứ nhất bị rót vào nóng hổi sinh mệnh lực. Phương Y thì ánh mắt cũng không theo trên mặt nàng rời. Hắn lòng bàn tay không hề rời đi nàng cầm tuyến phụ cận vết sẹo cuối cùng, ngược lại dùng lòng bàn tay mềm mại nhất khía cạnh, cực kỳ êm ái vuốt ve. Kia lạnh bớt, tinh tế tỉ mỉ, nhưng lại mang theo đặc biệt hoa văn làn da biên giới. Nơi này ngón tay dọc theo vết sẹo biên giới, cực kỳ chậm rãi hướng lên di động, cuối cùng dừng lại tại nàng hoàn hảo, chân bóng chặt chẽ má phải xương gò má bên trên. Làn da thật tốt. Hắn tán thưởng ngay thẳng đến gần như chân trụi. Lòng bàn tay dưới xúc cảm tinh tế tỉ mỉ lạnh bớt, như là tốt nhất cánh đồng tuyết ngọc thạch. Cả xạ thân thể run lên bần bật, nàng muốn tránh, muốn trách cứ hắn lỗ mãng, nhưng thân thể lại như bị vô hình dây thừng trói buộc, cứng đờ đứng tại nguyên địa. Tử Nhãn bối rối lấp lóe, không dám nhìn thẳng hắn quá nóng rực ánh mắt. Phương Y Lìa dường như không có phát giác được nàng quấn bách, hoặc là nói hắn đã nhận ra, lại không cách nào đình chỉ. Ánh mắt của hắn tham lam miêu tả lấy nàng bại lộ tại ánh lửa dưới mỗi một tấc da thịt, theo chân bóng sung mãn cái chán, tới run nhẹ nhẹ nồng đậm lông mi, lại đến trội hơn mũi, cuối cùng rơi vào kia bởi vì khẩn trương mà có chút nhếch lên, hình dạng duyên dáng màu nhạt cánh môi bên trên. Ánh mắt giống sâu nhất từ thủy tinh, mũi đường cong, rất xinh đẹp. Hắn cơ hồ là tự lẩm bẩm. Mỗi một cái từ cũng giống như nóng hổi cục đá đầu nhập cả xạ tĩnh mịch tâm hồ, kích thích thao thiên cự lãng. Hắn lòng bàn tay rốt cục rời đi nàng gương mặt, nhưng này ánh mắt lưu luyến, so đầu ngón tay đụng vào càng làm cho nàng không biết làm thế nào. Phương Y hít sâu một hơi, đống lửa quang mang tại hắn thâm thúy trong hốc mắt nhảy lên, chiếu rọi ra một loại gần như thành kính khát vọng. Hắn nhìn trước mắt cái này tháo xuống băng lãnh khôi giáp, lộ ra yếu ớt chân dung cùng xinh đẹp kinh người nữ tử. Nhìn xem nàng Tử Nhãn bên trong bước lên e lệ, mờ mịt cùng vô phương ứng đối, một cỗ mãnh liệt xúc động xông phá hắn quen có khắc chế. Hắn có chút nghiêng thân, khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp của dao, cả xạ. Ta có thể ôm ngươi một hồi sao? Câu nói này như là kinh lôi, tại cả xạ hỗn loạn trong đầu nổ tung. Ôm, ôm nàng. Hoang đường, lỗ mãng, vô sỉ, vô số trách cứ từ ngữ tại trong óc nàng bốc lên, cơ hồ muốn xông ra hết hầu. Nàng hẳn là lập tức đẩy hắn ra, cho hắn một cái tát, hoặc là dứt khoát rút ra trong hòm thuốc cốt châm đâm đã qua. Nhưng mà thân thể của nàng phản bội lý trí của nàng, có lẽ là Phương Y gì trong mắt kia phần không có chút nào che giấu, thuần túy đến gần như vụng về khát vọng. Có lẽ là vừa rồi kia phiên đưa nàng theo bản thân chán ghét mà vứt bỏ trong thâm viên ngắn ngủi lôi ra xinh đẹp. Có lẽ vẹn vẹn bởi vì nàng giờ phút này quá mỏi mệt, hỗn loạn, cần một chút chân thực nhiệt độ. Cả xạ chính mình cũng nói không rõ. Nàng chỉ là nghe được một cái thanh âm yếu ớt, dường như đến từ nơi xa xôi, mang theo một loại liền chính nàng đều cảm thấy xa lạ mờ mịt. Ân. Phương Y lìa đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn không chút do dự, giang hai cánh tay, lấy một loại gần như vụng về cẩn thận từng ly từng tí đem trước mắt cái này toàn thân cứng ngắc, dường như đụng một cái liền sẽ bể nát Tử Nhãn nữ tử, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Cả xạ thân thể tại rơi vào cái kia rộng lớn, kiên cố, mang theo đống lửa ấm áp, cùng nhàn nhạt huyết tinh cùng mồ hôi khí tức ôm ấp lúc, trong nháy mắt kéo căng. Phương Y thì cánh tay cường tráng hữu lực, một cái vòng qua phía sau lưng nàng, bàn tay vững vàng đặt tại nàng xương bả vai phía dưới, một cái khác thì nhẹ nhàng nuốt chặt eo của nàng bên cạnh. Mặt của nàng bị ép dán tại hắn ấm áp cổ, chóp mũi trong nháy mắt tràn ngập trên người hắn đặc biệt khí tức hoang dã phong tuyết, sắt thép lạnh lẽo, còn có một tia thuộc về sinh mệnh mạnh mẽ mồ hôi ino. Nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi, chấn kinh giống như nghẹn ngào, dưới hai tay ý thức chống đỡ tại hắn kiên cố trên lồng ngực, đầu ngón tay cách thật mỏng giáp ra cảm nhận được hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, một chút, lại một chút, chấn động đến nàng đầu ngón tay run lên. Tim đập của nàng thì giống bị hoảng sợ thỏ tuyết, tại trong lồng ngực điên cuồng, không có kết cấu gì đi loạn, cơ hồ muốn xông ra hết hầu. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình bên thai bỏng đến kinh người. Phương Y thì cảm thấy trong ngực thân thể cứng ngắc cùng tia nhỏ xíu run rẩy. Hắn thu nạp cánh tay lực đạo chặt hơn một chút, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy nàng màu tím sẫm đỉnh đầu. Sợi tóc của nàng mang theo ý lạnh, xúc cảm lại dị thường mềm mại, tản ra một loại hỗn hợp lạnh lẽo dược thảo cùng đặc biệt hương hoa, thuộc về nàng khí tức. Này khí tức nhường hắn cảm thấy một loại yên bình kỳ dị cùng hài lòng. Đừng sợ, cứ như vậy, ôm một hồi, trên tay vết thương đều sẽ tốt nhanh thân làm ý dư, ngươi cũng không muốn ta vết thương không tốt đẹp được gã cả xạ trong lòng oán thầm không thôi. Nhưng nghĩ đến Phương Y thì khỏi bệnh rồi, dường như liền không có đối nàng nhu cầu. Vốn là muốn trách cứ ra miệng lời nói biến thành không hiểu bực bội. Thời gian tại đống lửa đôm nốt âm thanh, cùng hai người trùng điệp tiếng tim đập bên trong chậm chạp chạy xuôi. Cả xạ căng cứng thân thể, ở đằng kia trầm ổn tiếng tim đập cùng ấm áp bập vào. Bắt đầu từng chút, cực kỳ chậm rãi trầm tĩnh lại. Chống đỡ tại hắn lồng ngực tay, đầu ngón tay lực đạo dần dần buông ra. Cuối cùng chỉ là hư hư khoác lên nơi đó. Gương mặt của nàng dán cổ của hắn, kia ấm áp làn da xúc cảm nhường nàng cảm thấy một hồi xa lạ mê muội cùng, một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu. Nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn nói chuyện lúc hầu kết chấn động. Kia chấn động theo kề sát làn da truyền tới, Phương Y thì cảm thụ được trong ngực thân thể biến hóa. Kia phần cứng ngắc dần dần bị một loại dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại thay thế. Trên người ngươi, thật mát, vừa mềm. Hắn nhịn không được lần nữa thấp giọng tán thưởng, chóp mũi vùi vào nàng mềm mại sợi tóc. Tham lam hô hấp lấy kia lạnh lẽo lại mê người hương khí. Ôm rất dễ chịu. Lời của hắn vẫn như cũ ngay thẳng đến gần như thô lỗ. Cả xa mặt chôn ở hắn cổ, nóng đến sắp bốc cháy. Hôn đàn này, thế nào cái gì đều nói. Nàng xấu hổ muốn cắn hắn một ngụm, nhưng thân thể lại thành thật tham luyến phần này trước nay chưa từng có, làm cho người an tâm ấm áp cùng bao khỏa cảm giác. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình lạnh buốt đầu ngón tay, tại hắn lồng ngực nhiệt độ hạ, cũng bắt đầu chậm rãi ấm lại. Trong chướng đồng chỉ còn lại đống lửa nói nhỏ cùng hai người giao thoa hô hấp. Cả xạ căng cứng thần kinh tại ấm áp bao khỏa cùng đối phương trầm ổn tiếng tim đập bên trong, rốt cục thư giãn một tia khe hở. Những cái kia bị cưỡng ép tâm tình bị đè nén, tại cái này khó được, gần như hư ảo yên tĩnh bên trong, lặng yên nô đầu ra. Phương Y cái cằm nhẹ nhàng cọ sát nàng đỉnh đầu, cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ hơi lạnh xúc cảm giác khá hơn chút nào không? Hắn chỉ là nàng trước đó sụp đổ cùng e lệ. Cả xạ thân thể tại trong ngực hắn mấy không thể tra cứng một chút. Nàng không có ngẩng đầu, thanh âm buồn buồn theo hắn cổ chỗ truyền đến mang theo một loại nhận mệnh giống như tự giễu, "Tốt, có cái gì tốt không tốt? Một người cũng đã quen." Chương 39, lòng cảm ơn chương 39, lòng cảm ơn nàng dừng một chút, dường như muốn đẩy ra cái gì. Lại vô lực tránh thoát cái này ấm áp lồng giam, chỉ có thể nói nhỏ, "Ngươi không nên, không nên dạng này, không nên như thế nào." Cả xạ hít sâu một hơi, trong thanh âm mang theo một loại bản thân trục xuất băng lãnh. Rõ ràng tại Phương Y liễu vang lên bên tai, "Không nên đem ý nghĩ đặt ở trên người của ta." Bên ngoài cái kia gọi A Hạ nữ hải, lòng tràn đầy đầy mắt đều là ngươi. Đầu ngón tay của nàng vô ý thức tại trước ngực hắn vẽ một chút hoặc là bên cạnh ngươi bạ dịu dàng ngoan ngoãn, quan tâm tư tất cả trên người ngươi hay là nàng nâng lên cái này ba chữ danh tự lúc. Nàng thanh tuyến căng cứng, các nàng mới là ngươi nên quan tâm, nên trở về ứng đối tượng. Nàng có chút giật giật, dường như muốn tránh thoát cái này nhường nàng xa vào lại sợ hãi ôm ấp. Thanh âm càng khàn khàn hơn, tràn đầy tự hủy giống như quyết tuyệt, mà không phải đem những cái kia không nên có tâm tư lãng phí ở một cái đầy người xấu xí vết sẹo, liền phụ mẫu đều chán ghét mà vứt bỏ. Đã định trước chỉ có thể độc thân đi tại trong gió tuyết trên thân người. Lời nói này, cơ hồ hao hết nàng vừa mới tích xúc lên một chút xíu nhiệt độ. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi theo dự liệu trầm mặc, xấu hổ. Hoặc là đối phương rốt cục ý thức được phiền toái mà bung ra ôm ấp. Rất muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Nàng đỗng nhiên minh bạch vậy ban đêm bên trên Vương Chiêu Quân đối với Phương Y Dì si mê. Hiểu được Vương Chiêu Quân cơ hồ đối với Phương Y không rời tay yêu mến. Chỉ vì tâm tình bây giờ là không có sai biệt. Nhưng mà Phương Y cánh tay không có buông ra, ngược lại thu được càng chặt. Thanh âm của hắn từ đỉnh đầu truyền đến bệ hạ là bằng hữu của ta. Hắn trần thuật sự thật, ngữ khí rõ ràng, một đường đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau, ta sẽ không bạc đãi nàng. Hắn dừng một chút về phần bên ngoài cái cô nương kia, cứu nàng là thuận tay. Nàng không liên quan gì đến ta. Cả xạ thân thể tại trong ngực hắn chấn động mạnh một cái. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, từ nhãn bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Đụng vào Phương Y liền buông xuống tới ánh mắt. Kia đôi mắt thâm thúy mà thẳng thắn, bên trong không có chút nào qua loa hoặc lừa gạt. Phương Y thì ánh mắt một mực khóa lại nàng khiếp sợ tử nhãn, như ngươi, cả xạ, ngươi cứu mạng ta. Tại băng ngai hạ, không có ngươi, ta sống không tới bây giờ. Trong giọng nói của hắn mang tới một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng, phần ân tình này, phần này ngươi theo trong gió tuyết lôi ra tới tay. Ta một mực nhớ kỹ, khắc vào đầu khớp xương. Cũng vẫn muốn tìm cơ hội, thật tốt nói với ngươi một tiếng. Hắn nhìn chăm chú nàng trong nháy mắt phiếm hồng hốc mắt cùng run nhẹ nhẹ bờ môi, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng, tạ ơn. Thật, cả xạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đống lửa quang mang tại trong trướng đồng nhảy vọt. Đem chăm chú ôm nhau hai người thân ảnh quăng tại lắc lư ra thú trên vách. Cả xạ tử nhãn bên trong, bước lên không có trí tiến thủ, băng lãnh xa cách, tuyệt vọng tiên đoán. Tại Phương Y thì cái này rõ ràng, hữu lực, trực chỉ hạch tâm lời nói trước mặt. Như là bị dương quang bắn thẳng đến băng cứng. Trong nháy mắt xuất hiện vết rách to lớn. Chấn kinh, mờ mịt, một cỗ to lớn. Chưa hề thể nghiệm qua chua xót ấm áp mãnh liệt mà lên, trong nháy mắt vỡ tung nàng cố giả bộ băng lãnh sắc ngoài. Môi của nàng run rẩy kịch liệt lấy, câu kia đừng bờ ngớ ngẩn cũng không còn cách nào nói ra miệng. Nóng hổi nước mắt không có dấu hiệu nào xông phá phòng tuyến, từng viên lớn mà tuôn ra. Theo nàng mặt tái nhợt gò má trượt xuống, nhỏ tại Phương Y cổ ấm áp trên da. Nàng đột nhiên cúi đầu xuống, đem nóng hổi gương mặt cùng mãnh liệt nước mắt càng sâu vùi vào hắn kiên cố lồng ngực. Hai tay lần thứ nhất không còn thất tử, mà là chăm chú bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như nắm lấy sau lưng của hắn bài áo. Đè nén, nhỏ xíu tiếng nghẹn nào. Rốt cục không cách nào ức chế theo nàng cắn chặt giữa cánh môi tiết lộ ra ngoài, thân thể tại trong ngực hắn không cách nào khống chế run rẩy. Phương Y thì không nói gì thêm, hắn chỉ là chăm chú ôm lấy nàng run rẩy thân thể. Cái cầm nhẹ nhàng chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu, rộng lớn bàn tay tại nàng căng cứng phía sau lưng chậm chạp mà kiên định bước ve, im lặng truyền lại trèo chống cùng chân an. Hắn tùy ý nước mắt của nàng thấm ướt và áo của mình, đống lửa đôn đốt rung động, trong trướng đồng chỉ còn lại cả xạ đè nén tiếng khóc lóc cùng Phương Y trầm ổn tiếng tim đập, phong tuyết tại bên ngoài lều gào thét, cũng rốt cuộc không cách nào xâm nhập một phương này bị nhiệt độ cơ thể cùng nước mắt nhu dần, nho nhỏ ấm áp thế giới. Ở giữa lòng của thiếu nữ bên trong, đột nhiên là toát ra dạng này một cái suy nghĩ, hắn đối với mình chỉ là báo ân chi tâm sao? Không biết qua bao lâu, cả xạ tiếng nước nở dần dần lắng lại, chỉ còn lại bả vai rất nhỏ chập trùng. Nàng đột nhiên đưa tay, lung tung biến mất nước mắt trên mặt, dùng sức hít mũi một cái. Thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi cùng một loại cố giả bộ chấn định, nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn Phương Y Liễu, ta không sao, thuốc. Còn muốn thu thập. Nàng ý đồ tránh thoát bị Phương Ý Lìa nắm chặt cổ tay. Phương Ý Lìa cảm nhận được nàng lực lượng khôi phục cùng kia phần dáng chống đỡ chấn định. Hắn không có ép ở lại, thuận thế buông lỏng tay ra. Mất mát mãnh liệt xông lên đầu, nhưng giờ phút này cả xạ không dành bận tâm. Cơ hồ là cũng như chạy trốn, cấp tốc thu thập xong tàn mát bình thuốc. Nắm lên để ở một bên màu xám đậm áo choàng, lung tung đắp lên người. Mũ trùm kéo đến cực thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra vẫn như cũ có chút phiếm hồng chót mũi cùng môi mím chặt. Nàng châm thấp nói một câu, "Ngươi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Thanh âm buồn buồn, sau đó chật vật xốc lên lều vải màn, bước nhanh xông vào phía ngoài trong gió tuyết. Thân ảnh cấp tốc biến mất tại đống lửa quang mang bên ngoài trong bóng tối, bay hạ tại lều vải miệng. Nhìn xem cả xạ dùng một loại gần như mất hồn mất vía dáng vẻ, cơ hồ là lảo đảo vén rèm xuống ra. Thân ảnh cấp tốc biến mất tại đống lửa quang mang bên ngoài phong tuyết trong bóng tối. Bảy Á lại quay đầu nhìn xem đã ngồi lò sưởi bên cạnh Phương Y gì trong lòng vừa chua lại yếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Phương Y thì thường thế lo lắng. Nàng gọi tới Phương Y gì bên người, nhỏ giọng hỏi, "Y Lìa, Y Lìa, ngươi còn tốt chứ? Cả xạ tỷ tỷ thuốc, có đau hay không?" Ánh mắt lo lắng. Phương Y Lìa dương mắt nhìn nàng, "Ân, dược hiệu rất tốt." Hắn hoạt động một chút cánh tay, theo trong túi ra mấy cây thẳng tắp cứng cỏi, tản ra nhàn nhạt hàn khí tuyết lang xương đùi. Mấy cây giống nhau cứng cỏi lang gần, cùng một khối nhỏ rèn luyện bóng loáng, đường cong hoàn mỹ sừng châu phiến. Hắn bắt đầu chuyên chú xử lý những tài liệu này, hiển nhiên là tại chế tác mũi tên. Ánh lửa hạ, hắn thần sắc chuyên chú, dùng tiểu đao tinh chuẩn gọt cắt lấy xương đùi, đem nó tạo thành bóng loáng thẳng tắp cán tên. Động tác ổn định mà hữu lực, cánh tay cơ bắp đường cong theo phát lực có chút chập trùng. Á Hạ bưng tỉ mỉ chuẩn bị thịt nướng cùng nấm canh. Lấy dũng khí đi đến lều vải miệng, thanh âm thanh thúy nhiệt liệt, "Đại nhân, ta lại nướng chút thịt, nấu canh. Ngài, ngài cứu mạng ta, mời nhất định đến thử." Nàng ngay sau đó biểu đạt sùng bái cùng hướng tới, thậm chí lớn mật thỉnh cầu đi theo Phương Ý Lìa tiến về Hắc Tùng Lâm. Phương Y Lìa dương mắt nhìn về phía lều vải miệng, Bảy Hạ lập tức mân mê miệng. Ánh mắt của hắn đảo qua cổng sốt ruột thiếu nữ, bên người tức giận Bảy Hạ, nhàn nhạt mở miệng, "Thịt buông xuống, canh lưu lại." Hắn dừng một chút, đi theo không được. Á Hạ trong mắt hỏa diễm tối đi một chút, chợt bởi vì tiếp nhận đồ ăn mà một lần nữa sáng lên, cẩn thận buông xuống đồ ăn lui lại mở. Bảy Hạ nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn xem kia phần đồ ăn, trong lòng vẫn có điểm cảm giác khó chịu. Cả xa ngồi một mình ở trong gió lạnh, mũ trùm ép tới cực thấp. Vừa rồi trong lều vải tất cả tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại va chạm. Nàng vô ý thức đưa tay, cách thật dày vải bóc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng để lại gương mặt vết sẹo vị trí, dường như còn có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay nhiệt độ cùng lực đạo. Nhịp tim vẫn như cũ nhanh đến mức nhường nàng hoảng hốt. Chương 40, nhẹ nhõm tấn cấp chương 40, nhẹ nhõm tấn cấp Hàn Phong vòng quanh tuyết mạn, quật lấy doanh địa đống lửa. Nhảy vọt ánh lửa chiếu đến từng chương dãi dầu xương gió mặt. Nói nhỏ âm thanh đang gào thét trong gió tuyết gian nan truyền lại rung động. Nghe nói không? Sương Nguyên Đài địa bên kia, nổ ra tám nhân. Bọc lấy giày đặc da sói áo hán tử rụt cổ lại, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo khó có thể tin. Hai ngày, liền hai ngày. Cứng rắn góp đủ 500 điểm, giết tiến Hắc Tùng Lâm. Bên cạnh mài đao cường tráng nam nhân động tác trì trệ, trong doanh địa đều truyền ầm lên. Ngươi nói lúc trước Lang Kỳ bộ tộc, nhưng bây giờ là tán nhân cái kia tiểu đội a. Sương Nguyên Đài địa phương quỷ quái kia đại đa số là lang cấp cùng hùng cấp con mồi, hùng cấp cũng không đến được 3 chữ số coi như thực lực mạnh hơn, nếu như vận khí không tốt, không gặp được đầy đủ con mồi, điểm tích lũy cũng biết rất chậm. 500 phân 2 thiên. Bọn hắn làm thịt cái quái gì? Chân tuổi người hướng đống lửa lấp khói dầu chân mục, hỏa tinh đom đóm loạn tung tóe, loại người hung ác. Một cái không có danh tiếng gì bộ lạc đi ra thiên tài đáng tiếc kia bộ lạc, năm nay mùa đông nhường Bách Thú Lang Vương xuất lĩnh đàn sói đại bằng. Nói đến tam đại truyền kỳ thú vương bên trong, cũng liền Bách Thú Lang Vương nhất là sinh động lang kỳ a. Áo da hán tử xoa xoa tay, ngựa khí thổn thức tổ tiên dọc qua, cỡ trung đâu, về sau, rơi thành con tôm nhỏ. Quỷ này mùa đông, bị phong tuyết san bằng bộ lạc nhỏ, còn thiếu a. Hắn lắc đầu. Lao thợ săn tặc dùng thô ráp bàn tay lau mặt. Đục ngầu con mắt chuyển hướng Hắc Tùng Lâm Vương hướng kia phiến càng sâu hắc ám, thanh âm khàn khàn, lần này đông thú. Ta môn, tám nhân. So hoàng kim bộ tộc vàng vàng, vương chảo những cái kia tinh nhuệ còn nhanh một bước chạm vào khu hội tâm. Mặt mũi này rút. Ba ba bang. Nghe nói là đụng bạch thai vận khí cất chó cường tráng nam nhân tiếp lời, ngựa khí lại tràn ngập hoài nghi. Bạch thai bên trong phong tuyết mê mắt, đao cắt mặt. Đỉnh cấp loài săn mồi điên đến lợi hại hơn, tránh đều tránh không kịp. Chỉ dựa vào vật khí. Hai ngày 500 điểm. Tám nhân tiểu đội đi ngang qua rêu tiến Hắc Tùng Lâm. Hướng 3 tuổi em bé đâu? Tạc thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ bị phong thanh nuốt mất, nghe hoàng kim bộ tộc bên kia truyền. Nói hắn ghi chép có vấn đề. Điểm tích lũy tới tà dị suy. Áo da hán tử đột nhiên bắt lấy tạc cánh tay. Kinh hoàng nhìn về phía trong doanh địa kia phiến đèn đuốc sáng trưng, đề phòng xâm nghiêm hoàng kim doanh trướng lao tạc, bao ở miệng. Nhưng hoàng kim bộ tộc bị mất mặt, quy củ chỉ có thể thẻ đến càng chết. Lần trước hát thú bộ, đủ lớn đi. Chỉ là dấu giếm báo 10 phần. Một năm kia phát triển tình thế, thật là chỉ so với hai nhà uy tín lâu năm hoàng kim bộ tộc hơi kém một bậc. Kết quả đây, đi săn tiểu đội tại chỗ xóa tên. Toàn bộ bộ tộc 3 năm không được đụng hạch tâm bại săn tài nguyên. Kia hát thú đã từng thật là đại hình bộ lạc. Đống lửa bên cạnh tĩnh mịch, chỉ còn tuổi bạo liệt cùng gió tuyết nhẹ nào. Ngưng trọng cùng kính sợ chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Lang cấp con mồi, cho ăn bể bụng vị trí. Cho dù là đỉnh tiêm lang cấp ma vật, như thiết bối khủng lang, giá trị cũng bất quá mười mấy điểm. Hùng cấp con mồi, mới miễn cưỡng chen vào hai chữ số cánh cửa. Cho dù là hùng cấp đỉnh phong vương giả, như thiết bối khủng lang vương hoặc tuyết tiêu vương, giá trị cũng vẹn vẹn khó khăn lắm tiếp cận phần trăm. Mà 500 điểm, Đây là bước vào Hắc Tùng Lâm Hoạch Tâm bãi săn, tranh đoạt hiếm thấy tài nguyên duy nhất cánh cửa. Đạo này là trời, không biết khiến nhiều ít ý đồ đưa thần cỡ lớn bộ tộc thế lực tầm trung đâm đến đầu rơi máu chảy, càng làm cho vô số thợ săn lực bất tòng tâm. Tại mảnh này băng nguyên, thực lực đẳng cấp chính là thiết luật, cùng cấp bậc thợ săn, bình thường chỉ có thể một mình đi săn yếu nhất đồng cấp con mồi. Một chi phối hợp an ý đồng cấp tiểu đội, mới có cơ hội săn giết đồng cấp đàn thú. Tê cấp thì là chân chính đường ranh giới. Cân nhắc một cái thợ săn mạnh yếu chỉ tiêu chính là có thể hay không một mình săn giết cùng cấp bậc ma vật. Nay thợ săn lực lượng đánh giá hệ thống, vẹn vẹn thích hợp với thu hoạch được Bắc Hoang trọng đại thi đấu sự tình nhận chứng thợ săn. Bác sĩ cùng trinh sát chờ phụ trợ chức nghiệp có khác đánh giá tiêu chuẩn, nhưng có thể gia nhập tương ứng cấp bậc tiểu đội, cũng là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật. T cấp liệp vật đã hoàn toàn thoát ly bình thường giã thu phạm chủ bọn chúng càng xảo trá, hung tàn hơn. Điểm tích lũy giá trị tự nhiên cũng cùng trước hai cấp có bay vọt về chất. Chỉ có T cấp hoặc càng kinh khủng con mồi, khả năng cấp tốc tích lũy làm cho người liễu lươi thiên lượng điểm tích lũy. Một đầu T cấp đủ để nghiền ép một đám hùng cấp đỉnh phong. Sương nguyên đài địa bên ngoài cực kỳ hiếm thấy tới T cấp bóng dáng. Bọn chúng chỉ băn khoăn tại Hắc Tùng Lâm Hoạch Tâm khu biên giới. Chỉ có bị càng kinh khủng tồn tại bước đến tuyệt cảnh thẳng xui xẻo mới có thể chạy trốn đến tận đây. 500 điểm tích lũy là vô số thợ săn dùng hết cả đời cũng không cách nào với tới độ cao. Nó là phân chia hai thế giới hồng câu. Hắc Tùng Lâm danh xứng với thực, che trời cổ tùng từng cục bạt mèo, thân cành đen nhánh như sắt, như là vô số vươn hướng bầu trời xám xịt cự trảo. Tuyết động chiếu nặng đặt ở đầu cành, thỉnh thoảng dì rào trượt xuống, phát ra tiếng vang trầm trầm. Không khí băng lãnh thấu xương, nồng đậm nhựa thông vị hỗn hợp cảnh khô lá héo mục nát khí tức tràn ngập. Mờ tối bóng ma đậm đặc như mực, tĩnh mịch phía dưới ẩn nút lấy làm người sợ hai sắc cơ, trên mặt tuyết vết cào đoạn nhánh giống cây. Phương Y lìa đi ở đằng trước, thân ảnh tại mở tối thẳng tắp cô thiếu, vai trái băng vải bị da dày áo che lại, chỉ có cả xạ trên thân kia sợi như có như không, mang theo thảo dược hương đặc biệt khí tức như bóng với hình. Bước chân hắn nhẹ nhàng đạp tuyết vô ngân, tinh chuẩn tránh đi mỗi một cây cánh khô, mỗi một chỗ tuyết ổ để chúng ta đem thời gian trở về bắt một ngày. Kia phiến đang bị bạch thai tứ ngựa xương nguyên đại địa, tầm nhìn thấp đủ cho đáng sợ, mười bước bên ngoài hỗn độn một mảnh. Phương Y dì tiểu đội tại trong gió tuyết gian nan buôn ba. Hắn ban đầu mục tiêu cũng không phải là tê cấp. Sương nguyên đài địa trên lý luận không nên có loại này tồn tại. Hắn chỉ là lần theo cường đại con mồi vết tích, muốn săn bắt một đầu điểm tích lũy giá trị tiếp cận 100 phân đỉnh tiêm hùng cấp, làm hậu tục tấn cấp tích lũy một liếng. Truy tung bắt đầu. Phương Y dì bằng vào đối cánh đồng tuyết sinh thái khắc sâu lý giải cùng vô số lần sinh tử ma luyện ra trực giác. Ở lưng gió hải khâu phát xuống hiện mấu chốt manh mối. Tàn mát, mang theo hùng cấp khí tức mới mẻ mùi máu tươi tại trong cuồng phong lưu lại. Trên mặt tuyết kia to lớn, mang theo chịu nặng cảm giác gáp bách trảo ấn, viễn siêu bình thường hùng cấp. Càng làm hắn hơn ánh mắt ngưng tụ chính là, trảo ấn bên cạnh kéo lấy một cái khác cô khổng lồ, vừa bị gặm ăn không lâu thi thể. Một đầu á thành niên băng man hùng, máu mới chưa hoàn toàn đông kết, đồng loại tương tàn. Phương Y liễu vê lên trảo ấn bên cạnh đái băng tinh đất đông cứng, đỉnh cấp loại săn mồi đặc hữu nồng đậm mùi tanh tưởi chui vào xoắn mũi. Là cái đại gia hỏa, vừa hoàn thành một trận tàn khốc giết chóc thị yến. Tại mảnh này vĩnh hằng băng phong thổ địa bên trên, thú cùng thú chém giết. Tàn khốc nguyên thủy, không thua kém một chút nào người và người vật lộn. Kế tiếp là dài rằng giặc mà chật vật truy tung. Phong tuyết là gấu che chở tốt nhất, dấu chân rất nhanh bị săn bằng. Phương Y lìa dựa vào bị cọ rơi cọ xỉ rêu vết tích, tuyết rơi không dễ dàng phát giác kéo ngấn, cùng trong gió lúc đứt lúc nối đặc biệt khí tức. Tại phong tuyết ghé qua, tinh thần cao độ tập trung, đối kháng giá lạnh cùng phong tuyết xé rách. Hao phí gần nửa ngày kiên nhẫn lục soát cùng ẩn nút. Rốt cục, tại hải khâu cản gió chỗ một cái to lớn, bị băng lăng nửa phong cửa hàng, mục tiêu hiện thân. Một đầu chân chính to lớn tự vật, hình thể viễn siêu bình thường băng hùng, tựa như di động núi tuyết. Mỗi một lần nặng nề hô hấp đều phun ra xương nguyên bá chủ lạnh thấu xương uy áp, dày đặc lông trắng bên trên ngưng kết óng ánh băng giáp. Nó đang lười biếng liếm láp cự trảo bên trên lưu lại đồng loại vết máu, không hề hay biết tử thần đã tới. Săn giết thời điểm, cực hạn tỉnh táo đông kết tất cả cảm xúc. Phương như là dung nhập phong tuyết nham thạch bóng ma, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến cực hạn khoảng cách. Cánh tay trái nâng lên, kim loại tên nỏ u quang tại mở tối lóe lên. Ba chi chuyên vị phá giáp mà thành ngắn mũi tên, chứa đầy băng lãnh sát ý nín hơi, ngưng thần, cuồng bạo phong tuyết quy tích, chính xác khoảng cách, chí mạng góc độ tại trong đầu trong nháy mắt tính toán hoàn tất. Thời cơ, chỉ ở băng man hùng vương vung rơi trên đầu tuyết động ngẩng đầu trong khoảng điện quang hỏa thạch. Xuy, xuy, xuy. Ba tiếng bé không thể nghe lại sắc bén đến cực điểm phá không kêu to. Ngắn mũi tên hóa thành ba đạo lấy mạng hàn quang, xé rách phong tuyết. Một mũi tên tinh chuẩn xuyên vào lỗ hai chỗ sâu, cắm thẳng đến mũ. Một mũi tên xảo trá đinh nhập dưới cổ họng phương chí mạng khu tam giác. Một mũi tên bắt lấy thoáng qua sơ hở, mạnh mẽ bắn vào hơi mở mắt trái. Ngao, ô. Thê lương tới xé rách linh hồn rú thảm nổ vang, vượt trên phong tuyết gào thét. Băng man hùng vương đứng thẳng người lên, cự trưởng cùng bạo đập đầu lâu cổ họng, nóng hổi máu tươi như suối dâng trào, nhuộm đỏ mảng lớn đất tuyết. Chí mạng thương tích cùng kịch liệt đau nhức dẫn phát cuối cùng cùng bạo, cũng lấy tốc độ kinh người rút ra sinh mệnh. Mẹn mẹn dãy rủa mười mấy hơi thở, cái này xương nguyên bá chủ tựa như sụp đổ băng sơn. Âm vang va sụp cửa hang băng lăng, đập ầm ầm. Tại kịch liệt co quắp bên trong mất mạng, máu tươi rót thành chói mắt đỏ đậm. Phương Y thì thuần thục cắt lấy kia đối ẩn chứa kinh người hàn khí to lớn tay gấu. Cái này xương nguyên bá chủ biểu tượng, giá trị liên thành, không thể cãi lại bằng chứng. Cái này liền thấy, vượt qua tê cấp băng man hùng vương, cũng đủ để cung cấp vượt qua 500 điểm tích lũy. Đồng thời, hắn đem đầu kia bị đồng loại săn giết á trưởng thành băng hùng thi thể cũng làm tiêu ký. Tăng thêm trước đó săn giết giải rác con mồi, bàn bạc ước 120 điểm. 500 phân cánh cửa bị hắn lấy may mắn nhẹ nhõm phương thức đập phá. Phong tuyết vẫn như cũ, nhưng thông hướng Hắc Tùng Lâm hoạch tâm khu con đường đã lát thành. Băng nguyên phía trên, mạnh được yếu thua, không ngoài như thế. Chương 41, thiết giáp tê chương 41, thiết giáp tê thu suy nghĩ lại âm trầm đè nén Hắc Tùng Lâm. Cả xạ che kín áo choàng, mũ trùm áp lực thấp, xuyết tại đội ngũ cuối cùng, khí tức so trước đó càng hỗn loạn, dường như tại cố nén khó chịu. Bảy hạ cảnh giác liếc nhìn đậm đặc bóng ma, ánh mắt thỉnh thoảng lo âu liếc nhìn cả xạ, nắm vũ khí trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Một cỗ tinh khiết mát lạnh, như là ánh trăng ngưng tụ thành thực chất khí tức, lặng yên chui vào cả xạ xoang mũi, nàng đột nhiên dừng bước ngẩng đầu, mũ trùm hạ trong mắt màu tím bộc phát ra kinh người hào quang. Ánh mắt khóa chặt nham thạch cái bóng khe hở, vài miếng ngọc thạch giống như ôn nhuận ngân bạch phiến lá quấn quanh cô can. Phiến lá trung tâm, một chút yếu ớt lại tinh khiết ánh trăng chậm rãi lưu chuyển, phát ra trấn an linh hồn linh bận. Nguyệt lộ đằng. Cả xạ thanh âm bởi vì kích động cùng bí ẩn thống khổ mà khẽ run, bước nhanh tiến lên cẩn thận bắt tuyết. Thành kỳ. Ánh trăng độ tinh khiết, gần lá ngân văn, tuyệt đối vượt qua 50 năm phần. Vô giới chi bảo. Nàng đội vàng quay đầu, cái này một gốc dược thảo giá trị, đủ để đền trước đó ta áp chế trong cơ thể ngươi hàn độc tất cả hào phí. Cho dù là nó điểm tích lũy giá trị, cũng viễn siêu bình thường tê cấp liệt vật. Phương Y ánh mắt trầm tĩnh, tiến lên, động tác tinh chuẩn lưu loát, đem chọn gốc nguyệt lộ đằng liền khô căn hoàn chỉnh đào ra. Lạnh buốt mềm dẻo dây leo vào tay, ánh trăng lưu chuyển. Hắn đưa tới cạ xạ trước mặt, ngươi cầm a. Ngữ khí bình thản, dường như tiện tay hái trên thảo nguyên một chùm hoa dại. Cạ xạ hoàn toàn sửng sốt, mũ chùm hạ sắc mặt huyết sắc cởi tận lại phun lên đường hồng, ngươi điên rồi. Nó có thể đổi lấy nhiều ít tài nguyên. Có thể lời nói bị Phương Ý liễu cắt ngang. Ngươi cứu mạng ta, ta nói qua sẽ dùng phương thức của mình biểu đạt cảm tạ. Trừ bỏ ngươi ta ước định bên ngoài, những tư nguyên này bất quá là ngoại vật. Phương Ý liễu nhìn xem ánh mắt của nàng, thanh âm không cao lại rất rõ ràng. Cả xạ lời nói ngăn ở trong cổ. Nhìn xem hắn cố chấp thuần túy ánh mắt, đáy lòng không hiểu đau xót. Chỉ là lợi ích quan hệ sao? Không, chúng ta ước định tốt lắm. Thù lao của ta cũng không phải cái này. Bây giờ không phải là lợi ích quan hệ. Chúng ta bây giờ là một tiểu đội. Dược liệu tự nhiên là cho trong đội ngũ Vu bảo hiểm y tế quản. Nàng đột nhiên cúi đầu, nắng qua nguyệt lộ đằng nhét vào vảy tím đóng kín vào bình, gấp che trong ngực chầm chậm nói, bại gia tử, thay ngươi tồn lấy, tránh khỏi trà đạp linh vật. Mũ trùm áp lực thấp, ôm bình ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Đào bình vừa cất kỹ, giống, trầm thấp như đại địa sấm rền giận bạo nổ vang, nặng nề như chống trận tiếng bước chân nương theo cây cối đứt gây răng rắc giòn vàng tới gần. Tuyết động kịch chấn. Phương Y ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, một bước bên cạnh rời như bàn thạch ngăn khuất trước người hai người. Cả xã hộ bình nhanh chóng tối lui, lưng tựa lớn tùng. Tim đập như trống trầu, dương dập bị man lực xé rách, trưởng thành thiết giáp TT cấp đỉnh phong con mồi, ở băng xâm nhập, hình thể so băng man hùng vương lại còn to lớn hơn. Màu nâu xanh nặng nghề lớp biểu bị lấp lóe kim loại ánh sáng lạnh, tựa như di động sắt thép thành lũy. Tráng kiện độc giáp thấp nằm hàn quang lấp lóe, tinh hồng đôi mắt nhỏ khóa chặt người xâm nhập. Cùng bạo sát ý như thực chất hải khiếu nghiền ép mà đến. Nó hiển nhiên tại bảo hộ chân quý dược thảo. Lấy giáp trụ không có gì sánh kịp lực phòng ngự cùng kinh khủng va chạm lực chứ danh. Là Hắc Tùng Lâm bên trong đám thợ săn ác ngộng. Nó mỗi một lần đạp đất đều để mặt đất rung động, có thể tùy tiện đạp nát hùng cấp con mồi đầu lâu. Lùi ra phía sau, Phương Y liếc quát lạnh, đối mặt sắt thép cự thú, trong mắt không những không sợ, ngược lại dấy lên vui mừng như điên chiến ý, yên lặng huyết dịch như dung nham chảy xiết, kích thích chiến đấu thần kinh. Rốt cuộc đã đến có thể khiến cho hắn hơi hơi chăm chú một điểm đồng cát. Thiết giáp kê bị Phương Y liếc bình tĩnh dáng vẻ hoàn toàn chọc giận, gào thét như sấm nổ, bốn vó trà đạp, tuyết thổ bể ra, thân hình khổng lồ hóa thành mất khống chế sắt thép chiến xa, chí mạng độc giáp xé rách không khí phát ra kêu to, lôi đỉnh vạn quân đánh thẳng mà đến. Uy thế chi mãnh, đủ để cho bất kỳ con ngồi trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Phương Y thì không lùi mà tiến tới. Độc giác cách lồng ngực không đủ ba thước, bóng ma tử vong bao phủ sát na. Thân thể lấy siêu việt lẽ thường mềm dẻo lực bộc phát, hướng bên cạnh cực hạn xoay tròn. Áo da cạnh góc bị khí lưu xé rách. Chỉ trong gang tấc, chí mạng độc giác sượt qua người. Đồng thời, xúc thế tay trái như hung long ra ác, năm ngón tay như cường tiêu thiết chú, mang theo xé rách không khí rít lên, tinh chuẩn hung ác chụp độc giác phần gốc cứng rắn nhất nô lên góc cạnh. Eo hạch tâm lực lượng như núi lửa bộc phát, thuận theo vọt tới trước cuồng bạo quán tính, đột nhiên hướng lên vánh hung. A! Tràn ngập thuần túy lực lượng khoái cảm cùng tiếu bắn ra, mấy tấn sắt thép thành lũy lại bị mạnh mẽ vung mạnh cách mặt đất. Thiết giáp kê thân hình khổng lồ vẽ ra trên không trung ngắn ngủi bạo lực đường vòng cung, mang theo kinh ngạc nổi giận tê minh, bị hung hăng đánh tới hướng bên cạnh cần hai người ôm hết ngàn năm cổ tùng. Ầm ầm, nổ vang rung trời, cứng cỏi cổ tùng phát ra rên rỉ, tráng kiện thân cây ứng thanh mà đứt. To lớn tán cây lôi cuốn bản tấn tuyết động như trời nghiêng sập rơi, dơ lên che trời tuyết vụ yên bụi. Thiết giáp kê bị ngã đến thất điên bắt đảo, giáp trụ hạ nội tạm bị thương, miệng mũi phun máu, phát ra thống khổ nổi giận kêu rên. Nhưng nó tê cấp đỉnh phong sinh mệnh lực ương ngạnh, không mất chiến lực. Bụi mù chưa tán, thiết giáp tê cái đuôi lớn đã như công thành cự truy xé rách không khí, mang theo cùng nộ cùng đủ để bình định gò núi lực lượng hành tạo thiên quân đánh tới hướng Phương Y Liễu. Phương Y Liễu mũi chân mãnh điểm, thân thể dán bị nện nứt đất đông cứng mặt đất cấp tốc trượt. Băng lanh tuyết bùn tung tóe mặt, cái đuôi lớn mang tử vong phong áp kỳ lưng mà qua. Trượt quỹ tích tinh chuẩn đem hắn đưa đến thiết giáp tê bên bụng phía dưới, nặng nề lớp biểu bị kết nối khe hở chỗ. Không có công kích mềm mại phân bụng, Phương Y Liễu lựa chọn bạo lực nhất, có thể nhất phát tiết lực lượng cách chơi, phá giáp. Hữu quyền nắm chặt, bắp thịt toàn thân như bách luyện tơ thép rào căng cứng thẳng, xương cốt nổ đùng. Hắn tận lực thu liễm bộ phận đủ để một kích mất mạng lực lượng kinh khủng, chỉ vì hưởng thụ quyền này quyền tới thịt nhẹ nhàng vui vẻ. ngưng tụ lực lượng toàn thân ý chí mừng như điên trọng quyền, như thiên thạch chiến truy, mang theo nát bầy ý chí, mạnh mẽ đánh tới hướng thiết giáp tê trái tim đối ứng giáp trụ khe hở. Cùng một cái điểm, phanh, quyền thứ nhất, nột ngạt như trọng truy đánh trống, giáp trụ bị chấn, vết dạn ẩn hiện, thiết giáp tê gào lên đau đớn, thân hình khổng lồ mạnh xoay, lớn võ như là trụ lớn ẩm vàng trà đạp mà xuống, muốn đem Phương Ý Lìa dẫm thành bánh thịt. Phương Ý Lìa thân hình linh động như quỷ mị, tại không gian thu hẹp bên trong chằn trọc xê dịch, mỗi một lần né tránh đều mạo hiểm vạn phần nhưng lại thành thạo điêu luyện. Hắn thậm chí tại lớn võ rơi xuống trong nháy mắt, dùng nắm đấm khía cạnh ngang nhiên đón đỡ tá lực, phát ra sắt thép va chạm giống như châm đục, chấn động đến thiết giáp tê móng run lên. Nắm đấm như rèn sắt trọng truy, mỗi một quyền rơi xuống đều để thiết giáp tê thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt đau nhức cùng xung kích mà kịch liệt rung động. Kia không thể phá vỡ giáp trụ, tại thuần túy lực lượng lặp đi lặp lại hoành kích hạ diễn gì, gào thét, phanh, 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 liên tục trọng kích như chết vong nhịp trống. Mỗi một lần hoành kích đều để giáp trụ vết dạng càng sâu càng dày đặc, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Thiết giáp tê gào thét theo nổi giận nhuộm thấm hoảng sợ. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại đối phương kia không phải người lực lượng trước mặt, như là giấy. Nó thậm chí bắt đầu bản năng ý đồ tránh né kia chí mạng nằm đấm, không còn dám đón đỡ. Cái này sắt thép cự thú lại bị một nhân loại tay không tấc sắt đánh cho sợ hãi. Rốt cục, tại Phương Y Lìa lại một lần ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo bên kích hạ. Giang rắc, chói hai tiếng vỡ vụn, cứng rắn lớp biểu bì hoàn toàn tan vỡ, lộ ra yếu ớt da thịt run tùm sương sườn. Thiết giáp tê tuyệt vọng tê mình, kịch liệt đau nhức lâm vào cuối cùng điên cuồng, liều lĩnh quay thân, dùng thân hình khổng lồ mạnh mẽ vọt tới Phương Y Lìa, muốn đồng quy vu tận, muốn chết. Phương Y Lìa trong mắt hàn quang lóe lên, không những không lùi, ngược lại đột nhiên trầm bay, như man hoang cự tượng ngang nhiên phát lực, đón va chạm tình thế mạnh mẽ đâm vào nó nặng tâm bất ổn bên cạnh trên sương sườn. Vâng. Châm đủ. Thiết giáp tê kêu bài sơn đảo hải thế sông lại bị mạnh mẽ ngăn chặn, thậm chí bị đâm đến một cái lảo đảo. To lớn đầu lâu không tự chủ được nghiêng qua một bên, lộ ra bên gáy giáp trụ vỡ vụn chỗ chí mạng trống rỗng. Phương Y Dị chờ chính là giờ phút này, thở một hơi thật dài. Song quyền giống pháo như thế bay vụt. Bỏ họ, ô. Thiết giáp tê thân hình khổng lồ mãnh cương, tinh hồng đôi mắt nhỏ trừng lớn đến cực hạn. Con người tan rã, tràn ngập cực hạn thống khổ sợ hãi mờ mịt. Ngắn ngủi thê lương biến hình rên rỉ gạt ra huyết hầu, như sinh mệnh có 102. Thân hình khổng lồ kịch liệt co quắp mấy lần, ầm vang đổ nghiêng, chấn động đến mặt đất run lên. Miệng mũi cùng vết thương tuôn ra đại cổ hỗn tạp nội tạng khối vụn sền sệt máu tươi, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Theo công kích tới mất mạng, ngắn ngủi mấy chục giây. Một trận kinh tâm động phách, lực lượng tuyệt đối nghiền ép huyết tinh thịnh yến. Phương Y Lìa đứng tại sắt thép cự thú bên cạnh thi thể, lồng ngực có chút chập trùng, thở ra bạch khí ngưng tụ thành dài luyện. Hắn thoải mái thở ra mang huyết tinh trọng khí, mang trên mặt thuần túy hài lòng nụ cười, hoạt động đốt ngón tay. Quên quên đến thịt, dù tuyệt đối lực lượng áp chế cũng phá hủy cường đại đối thủ cực hạn thoải mái cảm giác, nhường hắn vô cùng hưởng thụ. Hắn thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn liếc qua thiết giáp tê thi thể. Chương 42, ngồi một đêm. Chương 42, ngồi một đêm. Cả xa ôm chặt đảo bình lưng tựa băng tùng, mũ trùm miệng môi dưới nết. Sắc mặt trắng nhợt, từ nhãn chỗ sâu quần quật lấy rung động, nghĩ mà sợ cũng khó hiểu rung động. Bảy ạ hoàn toàn nhìn ốc, ngón tay khẽ run, nhìn về phía Phương Y thì ánh mắt tràn ngập kính sợ như là ngưỡng vọng thần linh. Phương Y liền đi đến thiết giáp tê đầu lâu bên cạnh, rút ra đa công năng đao. Chính hắn là như thế xưng hô, hàn quang lóe lên, động tác tinh chuẩn hiệu suất cao lên gốc. Thuần thục tránh đi mạch máu thần kinh, đem cây kêu biểu tượng lực lượng thân phận, giá trị cực cao tráng kiện tê giác tận gốc cắt xuống. Mặt cắt bóng loáng như gương, hiện xám xanh kim loại ánh sáng lạnh. Đây chính là hắn điểm tích lũy bằng chứng, không thể giả tạo, đại biểu săn giết tê cấp đỉnh phòng con mồi điểm số. Cuối cùng Phương Y Lìa lưu loát cắt lấy mấy khối lớn thượng đẳng tê chân tinh thịt, dùng trường nhai tập thị mua dây thừng trói tốt. Phương Y Lìa xử lý con mồi, cả xạ bệ hạ tâm thần chưa định lúc. Cách đó không xa rừng rậm bóng ma truyền đến kiểm chế kinh hô, lập tức là tức giận quát, trời ạ, hắn giết chúng ta con mồi. Tay không. Đối cứng thiết giáp tê. Còn vô hại. Quái vật. Đội trưởng. Hắn đoạt chúng ta điểm tích lũy. Gốc kia nguyệt lộ đằng khẳng định cũng bị hắn cầm. Một chi ước 6, 7 người tiểu đội theo lớn tùng sau nối đuôi nhau mà ra. Trang bị hoa lệ tinh lương đến cực hạn, tại mở tối ẩn lóe ánh sáng choáng. Trên bị giáp thêu lên bắt mắt, dường như lưu động hoàng kim sợi tơ bệnh nở rộ đóa hoa hình dáng trang sức. Đây là hoàng kim bộ tộc bên trong địa vị siêu nhiên, lấy nữ tử vi tôn hoàng kim chi hoa gia tộc lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ kim nhụy tiểu đội. Thuần một sắc cô gái trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng, khí chất hoặc lãnh diễm cao ngạo hoặc ngang ngược tùy hứng. Giờ phút này trên mặt tràn ngập mạnh mẽ chấn kinh, không cam lòng, hãi nhiên, cùng điểm tích lũy bị cướp phẫn nộ. Cầm đầu đội trưởng kim nhụy dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, tỷ lệ hoàn mỹ. Ngũ quan xinh đẹp như thịnh phóng mẫu đơn, hai đầu lông mày trời sinh ngạo khí. Xem như hoàng kim chi hoa gia tộc chói mắt nhất cũng cao ngạo nhất Minh Châu. Thân phận nàng tôn quý, thực lực cường hãn, mắt cao hơn đầu, bình thường nam tử ở trong mắt nàng như là bụi bặm. Chưa hề có ai có thể làm cho nàng con mắt nhìn qua. Giờ phút này, nàng trong mắt màu vàng nóng như thiêu đốt hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Y cùng thiết giáp tê thi thể. Sau khi hết khiếp sợ, ngập trời tức giận cùng bị xâm phạm lãnh địa giống như mạnh mẽ bất mãn bốc lên. Nàng giẫm lên tinh xảo da hiệu dày, xài bước tiến lên. Thanh âm thanh thúy lại mang theo cao cao tại thượng hùng hằng, như nữ vương chất vấn thần dân, vô danh tiểu đội nam nhân, dừng lại. Nàng hất cầm lên, ngắn roi không chút khách khí chỉ hướng thi thể cùng Phương Ý Lìa nhuồn mau tay. Cái này thiết giáp tê, còn có nó thủ nguyệt lộ đằng. Là chúng ta kim nhụy tiểu đội hao một ngày tâm huyết, vài cạm bẫy tổn thương nó mắt, mới dẫn ra con mồi. Ngươi, dám nửa đường trắng trợn cướp đoạt. Thanh âm bởi vì phẫn nộ cất cao, vây mặt hất hàm sai khiến. Phía sau nàng đội viên vỡ tổ giống như lên án, chính là chúng ta kém chút bị nó đâm chết. Hèn hạ, thừa dịp chúng ta tiêu hao nó thể lực, một cái tạp ngư vô danh tiểu đội dám đoạt hoàng kim chi hoa đồ vật, muốn chết, đem điểm tích lũy cùng dược thảo phun ra. Cả xa ôm chặt đào bình, tại Phương Y thì sau lưng nửa bước, mũ trùm miệng môi dưới nhấp thành băng tuyến, từ nhãn hiện lên không che giấu chút nào chán ghét giọng niệm ai. Đây cũng là hoàng kim bộ tộc diễn xuất sao? Quả thật là hảo hảo khí phái. Bảy hạ thân thể kéo căng tới gần Phương Y Lệ, cảnh giác liếc nhìn bọn này khí thế hung hăng nữ nhân. Phương Y Lệ mang theo tê thịt tê giác, chậm rãi quay người. Trên mặt chiến đấu sau hài lòng ý cười chưa tán, bình tĩnh nhìn xem bên quá hung hăng Kim Nhụy. Nhưng bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu, tia xanh thẳm trong đôi mắt lại sâu trầm đáng sợ. Kim Nhụy ánh mắt sáng rực đảo qua Phương Y Lệ lạnh lùng khuôn mặt, thẳng tắp dáng người, chất chứa lực lượng kinh khủng vai cánh tay cùng nhuốm máu năm đấm. Trận tia kinh tâm động phách chiến đấu tại trong đầu chiếu lại. Khoảng cách gần nhìn xem hắn, tia tựa như núi cao trầm ổn lại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thân thể. Kia lạnh lùng lại góc cạnh rõ ràng gương mặt, nhất là cặp kia thâm thúy bình tĩnh, dường như có thể thôn vệ tất cả quang mang ánh mắt. Một loại chưa từng có, kỳ dị tim đập nhanh cảm giác đột nhiên nắm lấy nàng cao ngạo trái tim. Một cô mang theo trình phục dụng. Cùng một loại nào đó chính nàng cũng không từng phát giác dị dạng cảm xúc tà hỏa mãnh gọn. Nàng đống nhiên nhuyễn miệng cười, xinh đẹp như có gai hoa hồng. Mang theo đối tự thân mị lực quyền thế tuyệt đối tự tin và bố thí giống như ngay thẳng, nói lời kinh người, bất quá đi nàng kéo dài ngữ điệu, hướng về phía trước hai bước. Khoảng cách Phương Y Lìa thêm gần, ánh mắt mang theo trần trụi xem kỹ cùng ở trên cao nhìn xuống hung thú. Dường như định giá hy hữu chiến lợi phẩm. Nam nhân, nhìn thân ngươi tay đủ kỉnh, người cũng coi như thuận mắt nàng có chút nghiêng đầu, nụ cười biến rất có xâm lược tính giá tính. Con mồi cùng dữ liệu, bản tiểu thư lòng từ bi, không so đo với ngươi. Sau lưng đội viên bộc phát ra hưng phấn mập mờ ồn ào, hoa. Đội trưởng coi trọng hắn. Đây chính là đội trưởng lần thứ nhất đối một người đàn ông có hứng thú. Có ánh mắt, đủ mạnh. So bộ tộc nhuyễn đản nam nhân mạnh hơn nhiều. Vô danh tiểu đội tiểu tử, thiên đại phúc khí. Kim nhụy đội trưởng thật là hoàng kim chi hoa chói mắt nhất Minh Châu. Nhiều ít bộ tộc thiếu chủ cầu đều cầu không đến, còn không mau tạ ơn. Kim Nhụy không nhìn huyên áo, ánh mắt như câu thẳng chằm chằm Phương Y Lìa ánh mắt. Nụ cười mang theo giã tính khiêu khích cùng không cho cự tuyệt bá đạo, không cho ngươi còn tê giác cùng dự thảo. Bản tiểu thư không thể ăn không thua thiệt. Ngón tay ngọc nhỏ dài cơ hồ đâm trọn Phương Y Lìa lồng ngực. Ngươi đến bồi bản tiểu thư một đêm. Yên tâm, chúng ta hoàng kim chi hoa nữ tử nói 102, chưa từng bạc đãi coi trọng người. Theo ta, Hát Tùng Lâm không ai dám động tới ngươi. Nữ khí ngay thẳng lớn mật, tràn ngập bố thí ý vị. Là hoàng kim chi hoa nữ tử đặc hữu tiêu ngạo cùng tuyệt đối trưởng không dục vọng. Dưới cái nhìn của nàng, đây là ban ân. Cả xạ rốt cuộc khống chế không nổi mũ trung hạ, một tiếng cực nhẹ hơi lại bằng lãnh thấu xương cười lạnh tràn ra. Bảy hạ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, miệng nhỏ khẽ nhếch, là vũ nhục này tính mời chào cảm thấy phẫn nộ. Phương Y Lìa nhìn xem gần trong căng tức, xinh đẹp lại tràn ngập ngạo mạn mặt. Nghe kia bồi một đêm ban ân, trên mặt lưu lại bởi vì chiến đấu mà lên lười biếng ý cười, đột nhiên sâu hơn một chút. Nụ cười kia đã không còn mảy may hài lòng, ngược lại mang tới một loại khó nói lên lời. Nghiền ngẫm khoe miệng của hắn câu lên một cái có thể xưng ôn hòa độ cong, giống như thật đang suy nghĩ, ngữ khí thậm chí mang theo điểm khiêm tốn thỉnh giáo ý vị, chậm ung dung mở miệng, à, ngồi một đêm. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Kim Nhụy bởi vì tự tin quét sạch chụp hình màu người trên mặt đảo qua. Tiếp lấy, nụ cười kia trong nháy mắt đông kết, hóa thành băng lãnh. Chỉ bằng ngươi cái này, không biết sống chết tiểu đâu. Lời còn chưa dứt, Phương Y liền động, nhanh như thiểm điện, không dùng vũ khí, chỉ là cái kia vừa mới vanh sắt thiết giáp tê, liền sắt thép đều có thể nát bấy lũ quyền, mang theo xe rách không khí dứt lên. Không có chút nào màu sắc rực rỡ, thẳng tắp hướng phía Kim Nhụy kia liễu lo không ngừng, phun ra vũ nhục ngôn từ miệng ngang nhiên đánh tới. Một quyền này, bao hàm bị mạo phạm căm giận ngút trời. Quyền phong quấy động, trong nháy mắt đem Kim Nhụy trên trán sợi tóc thổi đến cuộn vũ. Kim Nhụy nụ cười trên mặt trong nháy mắt chết cứng, hóa thành cực hạn kinh hãi, kim hoàng con ngươi co vào như tây kim. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, nam nhân này dám đối nàng, hoàng kim chi hoa chói mắt nhất Minh Châu, ra tay, mà lại là như thế hung bạo công kích. Càng làm cho linh hồn nàng run rẩy chính là, nắm đấm kia mang tới đủ để trong nháy mắt nát bấy đầu nàng lực lượng kinh khủng cảm giác. Nàng muốn tránh, muốn cản, nhưng Phương Y Lìa tốc độ cùng trên nắm tay còn chứa, xé rách thiết giáp tê lực lượng kinh khủng mang tới tử vong áp bách, nhường dòng máu của nàng dường như trong nháy mắt đông kết, thân thể căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia mang đến bóng ma tử vong nằm đấm ở trong mắt nàng cấp tốc phóng đại. Tại thời khắc này, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, thực lực, mỹ mạo, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt yếu ớt như là miếng băng mỏng, một loại chưa hề thể nghiệm qua bị triệt để nghiền ép sợ hãi, cùng một loại nào đó khó nói lên lời, bởi vì đối phương cường đại mà sinh ra kịch liệt tim đập nhanh, đồng thời tại nàng đấy lòng nổ tung. Chương 43, tù binh chương 43, tù binh Kim Nhụy thân làm hoàng kim chi hoa, dốc sức bồi dưỡng tê cấp đỉnh phong tinh anh. Quyền phong gần người sát na, nàng vẫn là phản ứng lại. Bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng như sắt, một cỗ cô đọng hùng hậu. Mắt trần có thể thấy có chút vặn bẹo không khí, hộ thân kinh lực bản năng bạo phát đi ra. Đồng thời, nàng đột nhiên ngửa về đằng sau đi, ý đồ đẩy ra một kích chí mạng này. Nhưng mà, Phương Y Lệ tốc độ nhanh đến mức vượt ra khỏi nàng nhận biết. Phanh, một tiếng lột ngạt như trọng truy nổi chống tiếng vang đống nhiên nổ tung. Tầng kia đủ để chống cự tê cấp đỉnh phong toàn lực anh kích hộ thân kinh lực. Tại Phương Y thì cái này ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu một quyền trước mặt, như là yếu ớt trang giấy, ứng thanh mà nát, tán loạn vô hình. Ngửa ra sau động tác chỉ miễn cưỡng tan mất non nửa lực đạo. Kia nổi đất lớn thiết quyền, vẫn như cũ rắn rắn chắc chắc, hung hăng đánh vào nàng bụng dưới. Phốc, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt che mất tất cả thần kinh. Kim nhụy trước mắt đột nhiên tối sầm, một ngụm nóng hổi máu tươi không bị khống chế cuồn cuộn mà ra, đem đất tuyết nhiễm đến một mảnh chói mắt tinh hồng. To lớn lực trùng kích nhường cả người nàng lảo đảo hướng về sau mạnh lui 7-8 bước. Mỗi một bước đều tại thâm hậu tuyết động bên trên giẫm ra nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Mới miễn cưỡng dựa vào sau lưng một gốc hát tùng ổn định thân hình, không có hoàn toàn tê liệt ngã xuống. Đau nhức kịch liệt đường mặt mũi của nàng bặm bẹo biến hình. Một quyền này, không chỉ có đánh nát nàng hộ thể kinh lực, càng đưa nàng tất cả cao ngạo, tôn quý cùng kia bố thí giống như dáng vẻ, hoàn toàn nện đến nát bấy. Thuần kim sắc đôi mắt bên trong, kinh hãi cùng ngập trời khuất nhục điên cuồng cuộn. Càng ẩn sâu hơn lấy một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác. Bị tuyệt đối bạo lực nghiền ép sau sinh ra bệnh trạng rung động. Hắn bậy mà, thật dám đánh ta. Kim nhụy tiểu đội còn lại nữ tử hoàn toàn bạo nộ rồi. Người cái này xuất sinh, bung ra đội trưởng, giết hắn, cứu đội trưởng. Xem như hoàng kim chi hoa lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ, các nàng nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng nhanh đến mức kinh người. Không cần ngôn ngữ, phối hợp an ý sát chiêu trong nháy mắt bắn ra. Một nữ tử quắc khẽ, hai tay nhanh như tia chớp giống như bung ra hai đạo đặc chế, mang theo giữ tận móc câu hàn thiết tỏa liên mang theo khí lạnh đến tận xương. Dán mặt tuyết bắn nhanh mà ra, tàn nhận xoắn về phía Phương Ý thì hai chân mắt cá chân. Một tên khác nữ tử cơ hồ tại đồng thời mở cung, dây cung vang vọng, ba mũi tên cán quấn quanh lấy đặc thù xoắn ốc đường vân. Mũi tên lóe ra cao tần hàn mang liệt phong tiễn phát ra chói hai tử vong dí lên, xé rách không khí. Âm tàn tâm tư không che giấu chút nào, nàng tinh chuẩn bắn về phía Phương Ý thì cổ họng cùng tả hữu trái tim yếu hại. Hai gã khác nữ tử thân hình như điện, trong tay ám kim sắc chạch, xem xét liền vật phi phàm đoạn kiếm bộ phát ra lạnh lẽo kim mang. Kiếm chiêu xảo trá tàn nhẫn, mang theo xé rách da thịt rồi bàng, từ hai bên trái phải hai bên góc chết, đâm thẳng Phương Ý ở dưới sương sườn. Cuối cùng hai người thì cấp tốc bảo hộ ở lão đảo muốn ngã kim nhụy trước người. Một người nhanh chóng móc ra chữa thương đan dược cho nàng chút xuống, một người khác thì ánh mắt gắt gao khóa chặt chiến trường, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Sắc bén, an ý, chí mạng. Đây mới là hoàng kim chi hoa tinh nhuệ vốn có chiến đấu tố dưỡng cùng trang bị uy lực. Nhưng mà Phương Ý động tác càng nhanh, càng đơn giản, càng bạo lực. Đối mặt rào sát mắt cá chân hàng thiết tỏa liên, hắn thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút, dưới chân chỉ là nhìn như tùy ý giẫm một cái. Răng rắc răng rắc, giận người kim loại đứt gãy âm thanh bạo hưởng. Kia hai cái cứng cỏi vô cùng hàn thiết tỏa liên bị vô hình cự lực xé rách, trong nháy mắt đứt đoạn thành từng tấc, đứt gãy liên hoàn hỗn hợp có vụn băng tứ tán bậy ra. Đối mặt rít lên mà tới, đủ để xuyên thủng thiết giáp liệt phong tiễn, Phương Y đi tay phải nhanh đến mức kéo ra khỏi tàn ảnh. Năm ngón tay xuề ra, bao trùm lấy một tầng cô đọng đến cực hạn kình khí vô hình, tinh chuẩn đến như là đo đạc qua đồng dạng, tại mũi tên sắp xuyên thủng da thịt trong nháy mắt, đột nhiên ngang phất một cái. Ông phốc phốc phốc, ba chi ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu lực chấn động mũi tên, như là đụng phải lấp kín tường thành. Cán tên trong nháy mắt vặn mẹo biến hình, mũi tên bắn bay. Ẩn chứa phá hư tính lực lượng bị mạnh mẽ đập tan trong không khí. Liên Phương Y gì trên thân món kia quần áo một vạch nhỏ như sợi lông đều không thể quả phá. Về phần kia hai thanh lóe ra chí mạng kim mang, đâm về dưới xương sườn và kiếm. Phương Y gì thân thể chỉ là có hơi hơi bên cạnh. Tay trái lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ như thiểm điện dò ra. Ba, ba, hai tiếng giòn vang, vô cùng tinh chuẩn giữ lại hai tên nữ tử cầm kiếm cổ tay, như là kim sắt khóa kín. Buông tay, băng lanh thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ chán ghét cùng rét lạnh. Phương Y cười khẽ, năm ngón tay bỗng nhiên phát lực. A, hai tên nữ tử chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức toàn tâm, xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Lực lượng cường đại để các nàng căn bản không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Đoạn kiếm len ken một tiếng tuột tay rơi xuống tại băng lãnh trên mặt tuyết. Phương Y thuận thế hơi vung tay cánh tay, hai tên nữ tử kêu thảm bị hung hăng ném bay ra ngoài, đập âm ầm tiến mấy mét bên ngoài thật dày trong đống tuyết, chỉ còn lại thống khổ rên rỉ cùng dãy rủa. Trong chớp mắt, nhìn như thiên la địa võng, hung hiểm vô cùng bấy công, bị Phương Y lìa dùng tuyệt đối lực lượng, thoải mái mà hoàn toàn tan rã. Hai gã khác nhào về phía kim nhụy nữ tử, một người trong đó vừa đỡ dậy đội trưởng cho hạ uy hạ cơ sở chữa thương đan dược, còn chưa kịp kiểm tra thương thế, Phương Y thì thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt các nàng. Vung nàng xuống, hoặc là cùng một chỗ nằm xuống. Phương Y thì thanh âm băng lãnh đến không mang theo tình cảm, là các đội hưu báo thủ. Trong đó một vị nữ tử hai mắt xích hồng, nghiêm nghị thét lên, rút ra bên hông loan đao liền phải xông lên. Đủ. Một cái hơi có vẻ non nớt lại dị thường quả quyết thanh âm vang lên, là vị ánh mắt linh động cô gái trẻ tuổi. Nàng tại cái này trong tiểu đội đảm đương y sư chức trách, cũng là nàng vừa mới uy hạ kim nhụy đan dược. Trên mặt nàng còn mang theo nước mắt, trong mắt cũng tràn ngập hận ý, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thanh tỉnh sợ hãi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Nàng gắt gao giữ chặt đồng bạn. Phương Y thì thực lực kinh khủng ngay thẳng hiện ra ở còn thừa trước mặt hai người, đầu tiên là tay không đối cứng thiết giáp tê, lại có thể tay không hủy diệt các nàng cả một cái hoàng kim bộ tộc hạch tâm tiểu đội. Thực lực này đã không thể theo lẽ thường ước đoán. Nhìn xem trong nháy mắt bị phế sạch còn lại đồng bạn, nhìn lại một chút trên mặt đất không rõ sống chết đội trưởng, cùng cái ánh mắt kia như là ma thần nam nhân. Còn lại hai tên nữ tử toàn thân run rẩy, nắm chặt vũ khí đầu ngón tay trắng bệnh, lại không một người dám lên trước một bước. Phế, phế vật kim nhụy nổ ra trong miệng bọt máu hỗn hợp có nước bọt, cảm thụ được giữa răng môi như tê liệt kịch liệt đau nhức cùng sâu tận xương tủy khuất đủ. Nhìn xem trong nháy mắt bị đánh tan, chật vật không chịu nổi đội biên, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Cùng đấy lòng cái kia quỷ dị rung động kịch liệt xen lẫn. nàng còn muốn dáng chống đỡ trách móc, nhưng khi Phương Ý kia băng lãnh đến không có nhiệt độ, như là đối đãi tử vật giống như ánh mắt nhàn nhạt quét tới lúc, tất cả lời nói đều bị một luồng hơi lạnh gắt gao cắm ở trong cổ họng, chỉ còn lại gấp rút mà khuất nhục thở dốc. "Bậy ạ, dây thừng." Phương Ý thanh âm khôi phục ngày thường ôn hòa bình tĩnh. "Là, Ý." Bậy ạ trong thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào nhảy cẫng và hạ giận. Ánh mắt sáng ngời bên trong lóe ra gần như cùng nhiệt sùng bái qua mang. Nàng cực nhanh cởi xuống bên hông quay quanh cứng cỏi gân thú dây thừng, động tác nhanh nhẹn bước nhanh về phía trước. Phương Y Lìa nhìn xem còn lại hai tên Hoàng Kim Chi Hoa đội viên mở miệng nói, chính mình bước lên, hoặc là ta giúp các người, như thế có thể sẽ gây mấy cái xương. Tại tuyệt đối lực lượng uy hiếp dưới, hai tên nữ tử sắc mặt trắng bệnh, khuất nhục lẫn nhau chói chặt hai tay. Phương Y Lìa đi qua, kiểm tra một chút buộc chặt, bảo đảm kiên cố, lại đem trước bị hắn đánh bại hôn mê ba người cũng kéo tới, dùng phương thức giống nhau chói tốt. Cuối cùng, hắn đi đến Kim Nhụy bên người, đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng tới phía sau, chói thật chặt. Toàn bộ quá trình, Kim Nhụy không phản ứng chút nào. Kim Nhụy tiểu đội 6 tên nữ tử, tính cả các nàng kia trọng thương chật vật, khóe miệng nhuốm máu đội trưởng, đều bị dùng cứng cỏi gân thú dây thừng vững vàng phản chói lại hai tay. Thất tha thất đều, chật vật không chịu nổi bị thôi táng đứng tại băng lãnh trong đống tuyết. Trên người các nàng hoa lệ đắt đỏ phục sức sớm đã dính đầy bẩn thỉu tuyết bùn, lá khô cùng lốm đốm lấm tấm vết máu. Tỉ mỉ trải bước đuôi tóc tán loạn không chịu nổi, cùng một lát lúc trước vênh váo tự đắc. Xem chúng sinh như sâu kiến dáng vẻ, tạo thành nhất là châm chọc cùng trên lệnh rõ ràng. Chương 44, một hòn đá ném hai chim chương 44. Một hòn đá ném hai chim chỗ này đánh nhau động tĩnh không có chút nào ẩn dấu. Khuấy động tiếng đánh nhau tại đối lập nhỏ hẹp Hát Tùng Lâm khu vực xa xa truyền ra. Cùng rộng lớn Hàn Dương Đài địa khác biệt, Hát Tùng Lâm địa lý phạm vi vốn là có hạn. Liên quan tới nơi đây tồn tại Nguyệt Lộ Đằng tin tức, đối với khiếu giác nhạy cảm cơ lớn bộ tộc, chính là trí cao cao tại thượng hoàng kim bộ tộc mà nói, tuyệt không phải bí mật. Đông thú đại điện mặc dù văn bản rõ ràng cấm chỉ tự giết lẫn nhau, cướp đoạt người khác con mồi, nhưng mảnh này nguy cơ từ phía rộng lớn thổ địa bên trên, một khi không có người ngoài ánh mắt, mang đấu cùng đen ăn đen liền trở thành ngầm hiểu ý quy tắc ngầm. Hoàng Kim Chi Hoa tiểu đội cũng chính là bị Phương Y cùng Thiết Giáp Tê chém giết chiến đấu tiếng vang hấp dẫn, đánh lấy một hòn đá ném hai chim bản tính mà đến. Về phần Kim Nhụy đối Phương Y kia phiên khinh bạc khiêu khích, đến tột cùng là xuất phát từ chân tâm, vẫn là vì tê liệt đối thủ ngụy trang, giờ phút này đã không cách nào phân biệt. Nguyệt Lộ Đằng chính là tê cấp đỉnh phong chân quý dược liệu, cho dù ở nội tình thâm hậu Hoàng Kim bộ tộc trong mắt, cũng có thể xưng đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Về phần Long cấp thậm chí tồn tại trong truyền thuyết, kia là trăm năm khó gặp cơ duyên. Phương Y cùng Hoàng Kim Chi Hoa tiểu đội giao thủ động tĩnh mặc dù không kịp đối chiến Thiết Giáp Tê như vậy đất dung núi chuyển, nhưng cũng không phải tiểu đà tiểu nháo. Phu cận mấy chi giống nhau ở trong rừng đi săn hoặc siêu tầm đội ngũ, đã sớm bị cái này liên miên kịch đấu âm thanh kinh động, theo tiếng mà đến. Trong đó một chi khoảng cách gần nhất đội ngũ, Liệt Phong Bộ tiểu đội, giờ phút này đã lặng yên đến biên giới chiến trường. Lôi Liệt lông mày rậm chăm chú khóa thành một cái ú cục, hắn ánh mắt lợi hại đảo qua bừa bộn hiện trường. To lớn Thiết Giáp Tê thi thể nằm ngang ở, nồng đậm đến tan không ra mùi máu tanh tràn ngập tại băng lãnh trong không khí, kích thích xoắn mũi. Mà ở đằng kia cự thú thi hài bên cạnh, 6 tên thân mang lộng lẫy hoàng kim chi hoa phục sức nữ tử, từng cái mang thương, bề ngoài chật vật không chịu nổi, bị cứng cỏi thú bị thẳng một mực trói buộc thành một đoàn. Các nàng trong mắt lưu lại sợ hãi cùng quất nhục, nhất là cầm đầu Kim Nhụy, ngày xưa cao ngạo mình châu giờ phút này đầy bụi đất. Lôi Âm vô ý thức bịt miệng lại, mắt hạnh bên trong tràn đầy cực độ chấn kinh. Nàng không chỉ có thấy được hiện trường kết quả, càng là tại đến trong nháy mắt, vừa lúc mắt thấy Phương Y đi cuối cùng kia mấy lần gọn gàng mà linh hoạt, gần như nghiền ép giống như chế phục còn thừa người phản kháng quá trình. Nàng nhận ra trên mặt đất mấy cái kia bị chói chói nữ nhân là ai? Ca, kia là Kim Hoa Bộ Lạc Kim Nhụy tiểu đội. Thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin run rẩy, cơ hồ biến điệu. Hoàng Kim Bộ Lạc, Hoàng Kim Chi Hoa phái ra Đông Thú Hoạch Tâm Tinh Anh tiểu đội, lại bị một người đánh thành bộ dáng như vậy, giống đê tiện nhất con muỗi như thế chói lại vứt bỏ trên mặt đất. Lôi Liệt không có trả lời ngay muội muội, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại cái kia đứng tại tù binh bên trong ở giữa, khí tức trầm ngưng như vực sâu thân ảnh bên trên. Người kia dáng người thẳng tắp, mặc một mạc đi săn trang phục, nhưng hắn cứ như vậy tùy ý đứng đấy. Quanh thân lại tản mát ra một loại làm người sợ hãi cảm giác các bách, dường như một đầu thu liễm nhanh đuốt lại tùy thời có thể bạo khởi vệ nhân hồng hoang manh thú. Là hắn. Lôi Âm bên người một cái mắt sắc hộ vệ thấp giọng hoảng sợ nói: "Đại tiểu thư, ngài nhìn người kia, chính là hai ngày này trong doanh địa chuyển đi xôn xao cái kia. Nghe nói hắn lấy tán nhân thân phận, tại Hàn Xương Đài địa bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới 500 điểm, giết tiến Hát Tùng Lâm nhân vật hung ác, giống như gọi Phương Y Lìa." Phương Y Lìa Lôi Âm thì thảo tái diễn cái tên này, mắt hạnh không nháy mắt nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia. Đối phương Y gì kia kinh thế hai tục lực lượng cảm giác tới rung động thật sâu, đồng thời một loại mạnh mẽ tới không cách nào ức chế lòng hiếu kỳ tại nàng đấy lòng điên cuồng sinh sôi, dám đem Hoàng Kim Chi Hoa chói mắt nhất Minh Châu đánh thành trọng thương, còn đem nàng cả chi tinh nhuệ tiểu đội giống tù binh lên nam nhân, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn lại như thế không chút kiên kỵ người. Lôi Liệt sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng, như che đậy xương lạnh. Hắn thấy được Phương Y gì cho thấy thực lực, đây tuyệt đối là viễn siêu bình thường tê cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, thậm chí khả năng đã đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết long cấp cánh cửa. Càng làm cho tâm hắn kinh run dậy chính là thủ đoạn của đối phương cùng dũng cảm. Trọng thương Hoàng Kim Chi Hoa được sủng ái nhất Minh Châu, tù binh nàng cả chi hạch tâm tiểu đội coi như chiến lợi phẩm. Cái này đã không phải khiêu khích, mà là đem Hoàng Kim bộ tộc mặt mũi đè xuống đất ma sát, đem thiên thọc cái cự đại lỗ thủng. Hoàng Kim Chi Hoa, muốn điên rồi. Lôi Liệt thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Kim Chi Hoa ỷ vào Hoàng Kim bộ lạc thân phận tôn quý, ngày bình thường không biết nhiều bên báo tự đắc liền bọn hắn liệt phong bộ dạng này đại hình bộ lạc nhân tài kiệt xuất cũng nhận qua không ít bất khí. Nhìn thấy thuộc về Hoàng Kim Chi Hoa Kim Nhụy tiểu đội rơi vào thê thảm như thế kết quả, nội tâm của hắn chỗ sâu sắc thực lướt qua một hồi khoái ý, nhưng theo sát phía sau là càng thâm trầm sầu lo. Phương Y Lìa đâm cái này tổ ong vỏ vẽ quá lớn, Hoàng Kim Chi Hoa tiếp xuống trả thù chắc chắn long trời lở đất. Toàn bộ Hắc Tùng Lâm thậm chí toàn bộ Đông Thú đều có thể bị cuốn vào. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua bị trói trói trên mặt đất, ánh mắt toán độc Kim Nhụy tiểu đội, lại nhìn một chút giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, dường như làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Phương Y Lìa, trong lòng trong nháy mắt chọn ra quyết đoán, lập tức phái nhanh nhất cất trình. Lôi Liệt quyết định thật nhanh đối bên người một gã tâm phúc hộ vệ giới khiến, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Đem nơi này phát sinh tất cả, không rõ chi tiết, hỏa tốc bẩm báo tộc trưởng cùng trưởng lão. Hắn dừng một chút, như trung đồng trong mắt lóe lên tinh minh tính toán, nhớ kỹ, muốn khách quan, tưởng tận miêu tả Phương Y đi cho thấy thực lực cùng, Hoàng Kim Chi Hoa Kim Nhụy tiểu đội tao ngộ cùng trước mắt tình cảnh. Hắn tận lực tăng thêm khách quan, tưởng tận, tao ngộ, tình cảnh mấy người này từ ngữ khí. Tin tức này nhất định phải nhanh, tận khả năng rộng khắp truyền bá ra ngoài. Nhường trong doanh địa tất cả thế lực, nhất là những cái kia giống nhau đối Hoàng Kim Chi Hoa bá đạo tác phong lòng mang bất mãn. Hoặc đối Phương Y thì cái này hoành không xuất thế sát tình cảm thấy kiên kỵ bộ lạc, đều tình tưởng biết được việc này chân tướng. Cái này đã có thể cực lớn suy yếu Hoàng Kim Chi Hoa cho tới nay không thể nghi ngờ uy tín, cũng có thể xảo diệu mượn đao giết người, nhường nổi giận Hoàng Kim Chi Hoa cùng Phương Y tên sát tinh này đi liều chết. Liệt Phong Bộ có lẽ có thể ở trong hỗn loạn tìm được mưu lợi bất chính cơ hội. Phương Y kỳ thật sớm đã lưu ý tới Liệt Phong Bộ nhân mã ở bên theo dõi động tĩnh, chỉ là quan sát một lát, thấy nhóm người kia xì xào bàn tán sau một lúc liền đội vàng rút đi, cũng không tiến lên can thiệp. Hắn liền hoàn toàn thu hồi ánh mắt, không còn để ở trong lòng. Cẩn thận kiểm tra một lần dây thường buộc chặt, xác nhận đầy đủ kiên cố sau, Phương Y đi đến cả xạ trước mặt. Cả xạ ôm thật chặt gốc kia tản ra nhu hòa ánh trăng mông lung nguyệt lộ đằng. Sắc mặt so bình thường càng thêm tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Nàng cặp kia thanh lãnh con mắt màu tím nâng lên, đón lấy Phương Y Lìa ánh mắt. Bên trong quần quần lấy cực kỳ phức tạp cảm xúc, Phương Y Lìa dường như đọc hiểu nàng ánh mắt, hắn khẽ động khóe miệng, sợ. Cả xạ chậm rãi lắc đầu, không, các nàng là gieo gió gặt bão. Ta chẳng qua là cảm thấy phiền phức lớn rồi. Phương Y Lìa thờ ơ nhún vai. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái dần dần bị bóng đêm nhuộm dần thiên cung, lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia, ngoại trừ dữ liệu, đối cái gì đều thờ ơ người. Cả xạ im lặng không nói. Chương 45, thịt nướng nói chuyện chương 45, thịt nướng nói chuyện dạ mạc rốt cục hoàn toàn bao phủ Hắc Tùng Lâm. Ba ngày ồn ào náo động chiến trường kịch liệt, giờ phút này chỉ còn lại tĩnh mịch cùng đậm đến tan không ra mùi máu tươi. To lớn thiết giáp tê thi thể trong bóng đêm giống như núi nhỏ đứng sừng sững. Bên cạnh là bị trói trói đến không cách nào động đậy, vừa lạnh vừa đói Hoàng Kim Chi Hoa chủ nữ. Phương Y thì không có chọn rời đi, ngược lại tại khoảng cách bọn tù binh một chỗ không xa tránh gió trên đất chống hiện lên một đống lửa. Màu vỏ quýt hỏa diễm phát ra, xua tán đi phạm vi nhỏ hắc ám cùng rét lạnh. Cũng tỏa ra bọn tù binh tái nhợt mà khuất nhục gương mặt. Hắn động tác lưu loát đi tới thiết giáp tê bên cạnh thi thể, rút ra tùy thân đoạn đao. Lưỡi đao tại ánh lửa hạ lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Hắn lại tuyển mấy khối thâm hậu nhất, hoa văn tốt nhất chân sau thịt. Không chút gì dây dưa dài dòng cắt đi. Dây đặc tê như khối thịt bị xuyên tại tạm thời gọt xong thô trên những cây, gác ở đống lửa bên trên. Hỏa diễm liếm láp lấy khối thịt, phát ra tư tư êm tai tiếng vang. Dầu chân bị nhiệt độ cao bức ra, nhỏ xuống tại lửa than bên trên, trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Đồng thời bộc phát ra càng thêm nồng đậm, càng thêm mê người mùi thịt. Mùi thơm này tại băng lãnh, tràn ngập mùi máu tươi trong không khí lộ ra phá lệ bá đạo. Vô cùng bất nhập tiến vào mỗi người xoan mũi. Phương Y Lìa dường như không thấy được bên cạnh bọn tù binh quăng tới ánh mắt. Trong ánh mắt kia có đói khát, có phẫn nộ, càng có khắc cốt toán độc. Hắn chậm rãi lật qua lật lại thịt nướng, nhìn xem cục thịt nhan sắc từ đỏ tươi dần dần biến kim hoàng tiêu hương. Hắn thậm chí lấy ra một chút mang theo người muối thô hạt tròn, đều đặn rơi tại nướng đến tư tư bốc lên dầu khối thịt bên trên. Hương khí biến càng thêm thuần hậu mê người. Vậy ạ, cả xạ. Phương Y Lìa rốt cục mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Hắn đem nướng xong, hương khí bốn phía khối thịt chia hai đại phần, đưa cho Trầm Mặc ở một bên hai vị đồng đội. Bảy Á nhìn xem Phương Y Lìa ánh mắt tràn đầy ấm áp, nàng tiếp nhận thịt, nhẹ giọng nói câu tạ. Miệng nhỏ ăn, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào Phương Y Lìa trên thân. Cả xạ tiếp nhận thịt, thấp giọng nói, tạ ơn. Phương Y Lìa cuối cùng buông tay, vê lên một khối biên giới nương đến vừa đúng hơi tiêu tên như thịt. Kia vết cháy cũng không phải là sai lầm, mà là hắn cố ý gây nên. Màu nâu đậm tiêu đường sắc dọc theo cục thịt hình dáng lan tràn, nhiệt độ cao đem nở nang dầu chân bút ra, tại vàng và giòn da bên trên ngưng tụ thành từng khỏa tinh mịn nóng ánh châu hạt. Theo nhiệt độ có chút rung động, chiếc xạ nhảy nhót ánh lửa. Hắn quá quen thuộc cái này xúc cảm, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp cùng hơi cứng giòn sắc cảm giác, biểu thị sắp tại giữa răng môi bộc phát mỹ vị. Hắn thói quen đem thịt xích lại gần chót mũi, hít một hơi thật sâu. Đó là một loại hỗn hợp nguyên thủy mùi thịt, tiêu đường hóa phản ứng thuần hậu điểm hương, cùng lửa than tiêm nhiễm ra thô lệ khói lửa đặc biệt khí tức. Nó mang theo một loại không bị thuần phục gia tính, một loại thuộc về hoang nguyên cùng đi săn bản chất nhất tư vị. Hắn ưa thích loại này không hoàn mỹ thì vết, nó so với cái kia bị cẩn thận từng ly từng tí nướng đến đều đặn phấn nộn, không có chút nào góc cạnh hoàn mỹ khối thịt, nhiều hơn mấy phần bây giờ gân cốt cùng thô kệ sinh mệnh lực. Cắn một phút này, đầu tiên là răng rắc một tiếng giòn nhẹ nước vang, tiêu sắc cứng thanh mà nát. Tiếp lấy, bên trong bao hàm nước, non mềm tới gần như hòa tan vân ra liền tại răng ở giữa dịu dàng tan ra. Nóng hổi nước thịt lôi cuốn lấy nồng đậm tiêu hương trong nháy mắt đầy tràn qua miệng. Tư vị kia thuần hậu mà bá đạo, mang theo lửa than cháy qua hơi đắng. Cái này một ngụm qua đi, Phương Y đi tay dừng ở giữa không trung. Khối kia kim hoàng tiêu hương, từ từ bốc lên mê người dầu chân tê nhu thịt, treo tại môi của hắn bên cạnh. Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào trong tay đồ ăn bên trên. Nhảy vọt đống lửa tại hắn thâm thúy trong con mắt rõ ràng rực rỡ. Hắn năm ngón tay thu nạp, cảm thụ được khối thịt chịu nặng phân lượng cùng xuyên thấu qua tiêu sắc chuyển đến nóng rực. Thế nào? Bên cạnh vang lên mẹ ạ thanh âm. Nàng một mực quan sát đến Phương Ý thì thấy thiếu niên giơ thịt nửa ngày không lúc đích. Nay hòa bình trong ngày cái kia nhìn thấy đồ ăn liền hai mắt tỏa ánh sáng. Nắm lên liền ăn như hổ đói hắn long lanh không sai khác biệt. Phương Ý liền nghe tiếng dương mắt. Hắn nhìn mẹ ạ mấy giây, ánh mắt mới dần dần ngưng tụ. Hắn mở miệng, thanh âm so bình thường trầm thấp một chút, ngươi nói, chúng ta bây giờ nướng thịt, tính thật còn sống sao? Bảy ạ ngây ngẩn cả người. Nàng chần chờ một lát, dường như tại tinh tế nhấm nuốt vấn đề này phân lượng, mới chậm rãi mở miệng, "Ý đi. Ngươi hỏi thật hay thâm ảo a?" Nàng có chút nghiêng đầu, ánh lửa tỏa ra nàng chăm chú bên mặt. "Còn sống? Với ta mà nói, đại khái chính là có thể theo chính mình tâm ý qua mỗi một ngày a." Nàng thanh âm nhẹ chút, mang theo điểm tự xét lại, "Trước kia, ta tổng lá hét muốn tự do, coi là không ai quản chính là tự do. Kết quả, sạch cho ngươi thêm phiền, chính mình cũng không cảm thấy nhiều vui vẻ." Nàng dừng một chút, khoe miệng rắc một vẻ thoải mái vừa khổ chát chát cười. "Hiện tại không ai để ép ta, cũng không người bức ta làm chuyện không muốn làm có thể dạng này có thể cùng y hiền lợi, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Đây chính là ta muốn còn sống, là tự do a." Nói được cuối cùng, thanh âm của nàng thấp xuống, cặp kia sáng tỏ đôi mắt cũng có chút rủ xuống. Từng để cho nàng liều lĩnh truy đuổi tự do, bây giờ dường như đã mất đi ngày xưa quan hoàn. Phương Y Lìa nhìn xem nàng cái đầu túi thấp đỉnh, trầm mặc một cái trước mắt. Đột nhiên vươn tay, rộng lượng bàn tay mang theo đống lửa ấm áp, nhẹ nhàng rơi vào nàng đỉnh đầu vớt. Nô bệ ạ giống con bị vớt lông thú nhỏ, phát ra một tiếng hàm hồ hừ nhẹ. Thân thể không tự chủ được hướng thiếu niên phương hướng dựa sát vào nhau đã qua một chút. Gương mặt tại ánh lửa làm nổi bật hạ, lặng lẽ nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Một bên cả xạ đem một màn này thu hết vào mắt. Nàng ôm băng lãnh nguyệt lộ đằng, rời ánh mắt nhìn về phía nhảy vọt hỏa diễm. Đấy lòng lại không hiểu nổi lên chua xót. Phương Y thì ánh mắt đảo qua bên cạnh đống lửa bị chói chói mấy người. Ngón tay nâng lên, tinh chuẩn chỉ hướng mấy vị kia bị chói lên nữ tử. Thanh âm khôi phục đã từng lạnh lẽo, ném hạ cùng cả xạ, vì cái gì giống các nàng người loại này, có thể như thế đương nhiên. Hắn trong giọng nói không có phẫn nộ, chỉ có một loại tìm tòi nghiên cứu. Đầu tiên là dùng xuống làm nôn từ khiêu khích ta, sau đó ỷ vào người đông thế mạnh, liền dám giống cường đạo như thế trực tiếp động thủ cướp đoạt con mồi của ta. Ánh mắt của hắn như là thực chất, đảo qua bệ hạ trong nháy mắt mặt tái nhợt, lại chuyển hướng thân thể hơi cường cả xạ. Đây là bẩm sinh quyền lực, thiên kinh địa nghĩa. Hắn dừng một chút nói tiếp đi tới, hơn nữa ta nhìn ra được, hai người các ngươi. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng. Đối với các nàng, hoặc là nói đúng các nàng phía sau cái kia thế lực, đều tại e ngại. Bệ hạ bị bất thình lình, chân trụi chất vấn đính tại nguyên địa. Tầng kia tất cả mọi người ăn ý duy trì tấm màn che bị đột nhiên xé mở. Nàng vô ý thức liếc nhìn tù binh phương hướng. Kim nhụy cặp kia băng lãnh con mắt màu vàng kim nhường nàng trong lòng run lên, cuốn quýt thu tầm mắt lại. Kia phần phức cảm tự ti, một nửa bắt nguồn từ phụ mẫu ngày qua ngày dạy bảo bên trong. Một nửa khác thì là Bắc Hoang thảo nguyên bộ tộc ở giữa xâm nghiêm đẳng cấp khác biệt. Chương 46, Tinh Tinh chi hỏa chương 46, Tinh Tinh chi hỏa bởi vì các nàng là hoàng kim bộ tộc người Abạ thanh âm mang theo không cách nào che giấu run rẩy cùng cảm giác bất lực. Hoàng kim huyết mạch, tất cả mọi người tin tưởng, kia là thần ban cho là ấn. Bọn hắn là mảnh này hoang nguyên không thể tranh cãi người thống trị cao nhất thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, tràn đầy thâm căn cố đế nhận biết mang tới ngạt thở cảm giác. Chiến sĩ của bọn hắn sinh ra liền so với chúng ta cường đại. Bộ tộc có được lấy không cách nào tưởng tượng tài phú cùng nội tình, nắm giữ lấy lực lượng cường đại nhất giống chúng ta dạng này bình thường bộ tộc, thậm chí những cái được gọi là bộ tộc lớn. Trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là trên cánh đồng hoang nhất ti tiện cỏ dại, tùy ý trà đạp, thu hoạch nàng dùng sức cắn cắn môi dưới, tái nhợt cánh môi bên trên lưu lại thật sâu dấu răng, nếu như không phải y ngươi, cường đại đến vượt ra khỏi lẽ thường. Vượt ra khỏi bọn hắn đối lực lượng tưởng tượng cực hạn nàng dương mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không ai sẽ nghĩ tới, lại không người dám đi đắc tội bất kỳ một cái nào hoàng kim bộ tộc người. Đây không phải là dũng cảm, là từ đầu đến đuôi muốn chết. Chúng ta sợ xưa nay không là mấy người các nàng, là các nàng phía sau hoàng kim chi hoa. Cái tên đó đại biểu, có thể tùy tiện đem tất cả mọi người toàn bộ theo trên vùng đất này hoàn toàn xóa đi lực lượng. Phương Y thì trong lúc đó lặng lặng nghe, vị trí một lời. Ánh mắt của hắn lướt qua khiêu động đống lửa, cuối cùng trở về những cái kia tại bệ hạ trong miệng, tượng trưng cho quyền lực trí cao. Cùng chung cực sợ hãi căn nguyên tù binh trên thân. Cái này Bắc Hoang từ trước nhiều ít hảo cường dũng sĩ, vì cái gì không hẹn mà cùng bị một cái hư vô mở mịt danh tự chấn nhiếp. Hắn chậm rãi nuốt xuống trong miệng một điểm cuối cùng mang theo tiêu hương tê nhu thịt hỏi, cũng bởi vì bọn hắn tự xưng cao quý, sinh ra cường đại, liền có thể dạng này. Hắn dương mắt, ở bên trong là thuần túy không hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu. Vậy tại sao? Các ngươi? Ánh mắt của hắn đảo qua bệ hạ cùng cả xạ. Còn có trên vùng đất này tất cả bị bọn hắn coi là cỏ rác chỗ chèn ép người, không thể liên hợp lại. Lại cứng rắn nham thạch, cũng sợ báo cắt năm này tháng nọ ăn mòn. Bọn hắn mạnh hơn, có thể mạnh hơn thiên tiên vạn vạn khỏa bị áp bách đến cực hạn, cuối cùng lựa chọn không còn trầm mặc tâm sao? Hắn nhìn thẳng bệ hạ tiếp tục mở miệng, tại sao phải thế hệ chịu được loại này áp bách? Bệ hạ bị to gan vấn đề hoàn toàn trấn trụ, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trừng đến căng tròn. Phản kháng hoàng kim bộ tộc. Câu nói này nói ra miệng, cũng đủ để cho tay nàng chân lạnh bớt. Liên hợp, phản kháng. Ý bệ hạ thanh âm mang theo rõ ràng sầu lo cùng khuyên can, không còn là trước đó kịch liệt khủng hoảng. Càng giống là tại cẩn thận từng ly từng tí dập tắt một quả nguy hiểm hỏa tinh. cái này quá không xuất hiện thực. Hoàng Kim bộ tộc căn cơ quá sâu, bọn hắn tại Bắc Hoang sừng sững vô số tuế nguyệt. Bình thường cỡ lớn bộ tộc cho dù quy mô khổng lồ, cũng khó tránh khỏi tại tuế nguyệt lưu chuyển bên trong biến mất. Có thể Hoàng Kim bộ tộc khác biệt, bất luận thời gian như thế nào cọ rửa, kia phần sừng sững không ngã dáng vẻ, xưa nay không từng có nửa phần cải biến. Bọn hắn có lực lượng, càng tuyệt đối không phải hơn chỉ bằng vào nhiều người liền có thể dung chuyện. Nàng nhìn xem Phương Y, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết lo lắng. Y, ngươi rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, ta biết. Giáo huấn mấy người các nàng không có mắt, đương nhiên không có vấn đề, các nàng đáng đợi. Nhưng là đi khiêu chiến toàn bộ Hoàng Kim chi hoa, kia không giống a. Nàng hướng phía trước xích lại gần một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo ở giữa bạn bè loại kia thôi tâm trí phúc khuyên đủ, vậy sẽ chọc bỏ cũng không xong phiền thoái. Vô cùng vô tận phiền thoái, chúng ta không cần thiết đi đâm cái kia tổ ong vỏ vẽ a. Ngươi lợi hại như vậy, về sau muốn đi nơi nào không được, muốn ăn cái gì dạng đồ tốt không có. Làm gì đi trêu chọc bọn hắn đâu. Nàng dừng một chút, cố gắng để cho mình ngữ khí lộ ra thoải mái hơn chút. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ có nóng hầm hập thịt, có ấm áp lửa, dạy dỗ nên dạy với người, dạng này chẳng phải rất tốt sao? An an ổn ổn, tốt bao nhiêu. Nàng sau cùng trong lời nói mang theo gần như khẩn cầu ý vị, bị trói ở một bên vẫn cố nén lấy khuất đục cùng đói khát, lắng thai nghe Kim Nhụy rốt cục kiềm chế không được. Bậy hạ trong lời nói kia phần đối Hoàng Kim chi hoa thâm căn cố đế kính sợ cùng cường đại, nhưng đừng gây chuyện lời nói, để nàng làm hạ có chút hưởng thụ. Bình thường nàng đối với cái này thường thường là khịt mũi coi thường, khinh thường hưởng thụ, nhưng lúc trí cảnh rời, bây giờ giống như là một châm thuốc trợ tim, nhường nàng bị sợ hai áp chế ngạo mạn lại toát ra đầu. Hừ, nàng phát ra một tiếng mang theo dày đặc giọng mũi, cực lực duy trì cao ngạo hừ lạnh. Cứ việc thanh âm bởi vì suy yếu cùng đau đớn có chút phát run tính. Tính ngươi con bé này còn có chút kiến thức, biết Hoàng Kim bộ tộc phân lượng. Nàng cố gắng thẳng tắp bị trói đến khó chịu lưng, ánh mắt oán độc lại dẫn một lần nữa dấy lên cảm giác ưu việt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Ý Nhi. Có nghe thấy không? Còn không mau, mau đưa chúng ta thả. Ngươi thương chúng ta, việc này còn có thể thương lượng. Chỉ cần thả chúng ta, lại cho ăn chút gì ta có thể cam đoan Hoàng Kim chi hoa sẽ không truy cứu ngươi lần này. Mạo phạm, nếu không hậu quả ngươi không chịu được nổi. Nàng ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Kim Nhụy lời nói giống như là một cái tín hiệu. Bên cạnh một cái khác mang trên mặt chảy ra nữ tử cũng đội vàng đi theo mở miệng. Là cái kia cuối cùng tự nguyện bỏ vũ khí xuống nữ tử, thanh âm của nàng lanh lảnh mà đội vàng, "Đối, mau buông chúng ta ra. Đem thịt cũng đều cho chúng ta ăn. Ngươi biết Hoàng Kim bộ tộc mạnh bao nhiêu sao? Dám đối với chúng ta như vậy Kim Nhụy tiểu đội, ngươi nhất định phải chết. Nhưng chỉ cần hiện tại thả chúng ta, cho thịt ăn." Kim Nhụy tỷ nói lời giữ lời. "Chúng ta đều duy trì." Sợ hãi của nàng bị đói khát cùng đồng bạn chỗ dựa tạm thời vượt trên, cũng ý đồ dùng Hoàng Kim chi hoa tên tuổi đến tạo áp lực cùng giao dịch. Một cái khác nhìn suy yếu nhất, một mực run lẩy bẩy tù binh cũng lấy giúp khí, mang theo tiếng khóc nức nở nói bổ sung, "Liền, chính là mau thả người, cho ăn. Không phải chờ chúng ta bộ tộc cường giả tới. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi thế lực sau lưng, bộ tộc cũng biết bởi vì các ngươi vô tri cùng dã man, gánh chịu Hoàng Kim bộ tộc." Lửa giận, bảy hạ trong lời nói toát ra kia tia e ngại, như là trong bóng tối ánh sáng nhạt, trong nháy mắt bị các nàng bắt được. Một cái tiếp một cái, các nàng không kịp chờ đợi mở miệng. Ý đồ dùng Hoàng Kim chi hoa kia làm cho người hít thở không thông uy danh cùng bố thí giống như ném ra, chống rông khoan dung hứa hẹn, xem như đổi lấy thoát thân duy nhất thẻ đánh bạc. Kia sâu thực cốt tủy ngạ mạn, cho dù lưu lạc làm tù nhân, cũng như ngoan cố độc đẳng, mạnh mẽ theo sợ hãi khe hở bên trong chui ra, vặn vẹo vươn hướng các nàng coi là sinh lộ. Các nàng thậm chí toàn vẹn không biết Phương Y Lìa nhóm người này chính là sớm nhất bước vào Hắc Tùng Lâm tiên phong. Thân làm Hoàng Kim huyết mạch tiêu căng, đã sớm đem các nàng lực lượng nuôi dưỡng qua được tại rồi giao tới liền cơ bản nhất tình báo thu thập đều bị coi là chẳng thèm ngó tới bưng hữu. Có lẽ cũng không thể hoàn toàn trách móc nặng nề. Ai có thể đoán trước cái này hoang man chi địa lại sẽ hoành không xuất thế một vị thực lực khủng bố như thế, càng thêm có dũng cảm, có can đảm tà đạo Hoàng Kim bộ tộc thiên uy tồn tại. Phương Y Lìa lặng lặng nghe ba mịt mở khuyên can, ánh mắt thâm trầm, làm bọn tù binh một cái tiếp một cái mở miệng kia quen thuộc, mang theo bố thí ý vị ngạo mạn giọng điệu tại đống lửa bên cạnh vang lên lúc. Lông mày của hắn mấy không thể xem xét động một chút. Kia băng lanh ánh mắt dò xét bên trong, dường như có đồ vật gì lắng động xuống dưới, biến càng thêm tĩnh mịch khó dò. Chương 47, đáp lại hắn không có trả lời bệ hạ lời nói, cũng không có lý sẽ bọn tù binh ngoài mạnh trong yếu kêu gào. Chỉ là chậm rãi đứng người lên, thân ảnh cao lớn đang nhảy vọt ánh lửa hạ lôi ra thật dài cái bóng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua kia 6 cái bị trói thành một chuỗi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vô biên khuất nhục nữ đội viên. Những này ngày bình thường mắt cao hơn đầu, xem người bình thường như cỏ rác Hoàng Kim chi hoa kiểu nữ, giờ khắc này ở Phương Ý gì trước mặt như thịt trên tất mặc người chém giết. Hoàng Kim chi hoa, ánh mắt của thiếu niên cuối cùng dừng lại tại hàng trước nhất cái kia kêu gào đến hung nhất, giờ phút này lại run lợi hại nhất nữ tử trên mặt. Hắn chậm ung dung dạo bước tới trước mặt nàng. Nữ tử kia nhìn thấy Phương Ý gì tới gần, hoảng sợ mong muốn lui lại, lại bị sau lưng sâu chối dây thường đột nhiên níu lại, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Phương Ý gì buông tay, cái tay kia khớp xương rõ ràng, hắn không có đập, mà là dùng ngón tay cho cùng ngón cái mang theo một loại như là chọn lựa hàng hóa giống như ngả ngớn ý vị, chậm rãi nắm nàng bóng loáng cái cằm. Lực đạo không nhẹ không nặng, lại làm cho nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Hắn cố ý xích lại gần chút, cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương bởi vì cực độ sợ hãi cùng phẫn nộ, mà biến nóng rực thở hào hẹn phun tại trên mặt mình, hô tạp trên người nàng đắt đỏ hương liệu cùng mùi máu tươi. Xách, khuôn mặt cũng là nuôi đến da mịn thịt mềm, mượt mà. Ngón tay của hắn thậm chí áp ý tại đối phương da nhắn nhủi bên trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút. Đáng tiếc, đôi mắt này không giống muốn ăn thịt người. Nữ tử kia bị hắn như thế xoa cằm, cảm thụ được kia thô ráp lòng bàn tay ma sát, cùng gần trong gang tấc nồng đậm nam tính khí tức cảm giác nhục nhã như là dòng điện giống như vọt khắp toàn thân. Nhưng nàng toàn thân không bị khống chế run rẩy kịch liệt, răng khanh khách rung động. Nước mắt tại đỏ bừng trong hốc mắt điên cuồng đảo quanh. Lại ngay cả một câu hoàn chỉnh giận mắng đều không phát ra được, chỉ có thể theo yết hầu chỗ sâu gạt ra khuất nhục đến cực điểm nhẹ nào. Ngươi này hạ tiện xuất sinh. Vung nàng ra. Bên cạnh liên tiếp một đội viên khác mắt thấy đồng bạn chịu đủ, cũng nhịn không được nữa, âm thanh giận mắng lên. Thân thể ra sức dây rủa, kéo theo lấy làm xuyên tù binh đều đung đưa. Chính là trước đó cướp đoạt con mồi lúc nôn ngữ dưới nhất làm, động thủ tích cực nhất cái kia. Phương Y Lìa lông mày đều không nhúc nhích một chút. Hắn bung ra xoa cầm ngón tay, dù bận vẫn ung dung dạo bước tới tên này mắng chửi người nữ tử trước mặt. Hắn rội ra vừa rồi bóp qua mới mẻ nướng tên nhu thịt, dính đầy dầu mỡ dầu chân cùng một chút vết máu ngón trỏ tay phải. Tại đối phương phẫn nộ đến cơ hồ muốn phun lửa trong ánh mắt, chậm ung dung, mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Theo nàng chân bóng sung mãn cái chán bắt đầu, dọc theo sống núi thẳng tắp bên cạnh, một đường hướng phía dưới, tại nàng kia bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên trên gương mặt, vớt xuống một đạo dinh dính, lạnh bớt, tản ra dày đặc mùi máu tanh tràn dầu vết tích. Miệng cứng như vậy, Phương Y thì thanh âm vẫn như cũ bình thản, ngón tay dừng lại tại gò má nàng bên trên, thậm chí còn ác liệt dùng lòng bàn tay dùng sức đè lên, đem bia tràn dầu càng sâu vào tiến làn da của nàng hoa văn bên trong. Xem ra là ngày bình thường chịu giáo huấn quá ít, không biết rõ trời cao đất rộng. Hắn có chút nghiêng đầu, góp đến thêm gần, cơ hồ là dán lỗ tai của nàng. Dù chỉ có nàng có thể nghe rõ thanh âm trầm thấp uy hiếp nói, mắng nữa một câu thử một chút. Ta không ngại đem ngươi cả khuôn mặt đều thoa khắp tên như máu cùng dầu, để ngươi thật tốt cao quý một chút. Nữ tử kia cảm thụ được trên mặt kia dinh dính lạnh buốt buồn nôn xúc cảm, nghe kia làm cho người buồn nôn nồng đậm mùi tanh. Nhìn xem Vương Y Lìa gần trong gang tấc, như là vực sâu giống như không có chút nào gợn sóng đôi mắt, cùng trên người hắn kia cố như là cuồng bạo dã tinh khí tức, đến miệng bên cạnh tất cả giận mắng trong nháy mắt bị to lớn sợ hãi, cùng mãnh liệt sinh lý tính buồn nôn hoàn toàn phá hỏng, chỉ còn lại tuyệt vọng run rẩy cùng không đè nén được, đứt quãng bút thiết. Nàng thậm chí có thể cảm giác được dạ dày tại kịch liệt co gắp. Cái thứ ba đội viên chính là cái kia tại trong xung đột bắn lén nữ tử, mặc dù không có treo chọc Phương Y Lìa, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều là tràn ngập khinh miệt. Giờ phút này nàng lại nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài run rẩy kịch liệt, thân thể kéo căng, cố gắng muốn đem chính mình co lên đến. Phương Y Lìa lại có chút hăng hái đi vào trước mặt nàng, hắn duỗi ra cây kia dính đầy dầu mỡ cùng vết máu ngón tay, không có đụng vào mặt của nàng, mà là cố ý mang theo 10 phần ác thú vị, treo chọc một chút nàng rũ xuống chân bóng trên trán một sợi tỉ mỉ quản lý qua kim sắc mái tóc, đem kia buồn nôn dầu mỡ cùng ô uế rõ ràng lây dính đi lên. Tránh. Ngươi cho rằng nhắm mắt lại, liền có thể làm cái gì đều không có xảy ra. Thật đúng là cao cao tại thượng đâu, hoàng kim bộ tộc đại tiểu thư. Hắn cố ý dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hiện tại biết sợ. Nữ tử kia cảm nhận được tóc bị đụng vào kéo dị dạng, rõ ràng hơn cảm giác được trên trán truyền đến dinh dính cảm giác. Tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, từng viên lớn nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Im lặng lướt qua nàng trắng bệnh hai gò má, nhỏ xuống tại trên mặt tuyết. Các nàng xuất thân cao quý, từ nhỏ cầm y ngọc thực, bị vô số người ngưỡng vọng tung hô. Đừng nói bị khác phái khoảng cách gần như vậy đụng vào, chính là bị giống nhau thân phận khác phái nhìn nhiều vài lần đều sẽ cảm giác phải là mạo phạm. Chưa từng nhận qua như thế hạ lưu, như thế ngạo lớn, như thế trả đạp tôn nghiêm nhục nhã. Cái này so giết các nàng còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Phương Y Liễu vượt qua vị thứ tư nữ tử, hắn trực tiếp dừng ở vị thứ năm đội viên trước mặt. Đây là một cái đối lập tuổi trẻ nữ tử, tại một đám tù binh bên trong có vẻ hơi không hợp nhau. Vạt áo của nàng bên trên, tinh tế thêu lên vài cọng dược thảo đường vân, im lặng tỏ rõ lấy thân phận của nàng. Tự bị bắt đến nay, nàng cơ hồ một mực túi thấp đầu sọ. Cũng là nàng khuyên nhủ một bên đồng bạn, nhưng nàng không có tự dứt lấy nhục cùng Phương Y Lìa buộc phát tiến một bước xung đột. Nàng đang bị nắm sau liền tận lực giảm xuống tồn tại cảm. Dù cho vừa mới kim nhụy mấy người phát biểu cũng không có lẫn bảo. Thiếu nữ trong ánh mắt sợ hãi mặc dù sâu, lại so mấy người khác nhiều ẩn nhận cơ cảnh. Nàng không có sụp đổ kêu khóc, cũng không có hay không bị tiêu gạo, chỉ là trầm mặc thừa nhận. Ngay tại cái này tĩnh mịch, tràn ngập khuất nhục cùng tuyệt vọng trong không khí. Một hồi cực kỳ nhỏ lại dị thường rõ ràng thanh âm đột ngột đâm rách kiềm chế lục cục. Đống lửa thiêu đốt đôm đốt âm thanh, đè nén tiếng nức nở, đều tại bất thình lình bụng minh hạ đình chỉ. Thanh âm đầu nguồn chính là Phương Ý Liễu vừa mới vượt qua vị thứ tư nữ tử. Cái kia từ đầu đến cuối trầm mặc, như bóng với hình giống như bị động đi theo, toàn bộ hành trình chưa tham dự bất kỳ khiêu khích nữ tử. Nàng nguyên bản liền bởi vì sợ hãi mà trắng bệch mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Thân thể đột nhiên co rụt lại, phận không thể đem chính mình cuộn thành nhỏ hơn một đoạn. Thật sâu vùi vào băng lãnh trong lòng đất, hoàn toàn biến mất. Cái này âm thanh bắt nguồn từ bản năng đói khát gào thét, tại cái này tĩnh mịch giữa sân, không khác một tiếng sét. Phương Y Liễu bước chân dừng lại, ánh mắt của hắn đảo qua cái kia bụng phát ra âm thanh trầm mặc nữ tử. Hắn cũng không để ý tới nàng, ngược lại quay người đi hướng đống lửa. Dao găm trong tay, tinh chuẩn cắt đứt một chuỗi nương đến hoàn mỹ nhất tên nhu thịt. Kim hoàng vàng và giòn da tư tư rung động, nở nang dầu chân lan xuống, nhỏ vào trong lửa phát ra cờ rắc bạo hưởng. Trong chốc lát, một cô bá đạo đến cực hạn, nồng đậm thuần hậu mùi thịt. Mạnh mẽ tiến đụng vào mỗi một cái tù binh sớm đã không xẹp có rút dạ dày. Vô tình xe rách lấy các nàng đói khát thần kinh. Chương 48, mỗi người đều có chương 48, mỗi người đều có ánh mắt mọi người, nhất là cái kia bụng cục cục tiêu trầm mặc nữ tử. Đều gắt gao đính tại này chuỗi trên thịt. Tràn đầy không cách nào che giấu khát vào cùng. Trong tuyệt vọng chờ mong, nàng đấy lòng thậm chí sinh ra may mắn huyết tưởng. Chính mình một mực là nhỏ trong suốt. Không có giống kim nhụy các nàng như thế kịch liệt công kích qua phương y gì, nhiều nhất tính không đáng chú ý đồng lõa. Vừa rồi hắn trực tiếp vượt qua chính mình, không có thực hiện ngoài định mức trừng phạt. Cái này khiến nàng căng cứng tiếng lòng thoáng lòng. Ác ma này giống như nam nhân, có thể hay không lợi dụng chính mình, thông qua bố thi đồ ăn đến tàn khốc hơn kích thích nàng đồng đội. Nếu như có thể ăn vào này chuỗi thịt nướng, dù chỉ là một ngụm, ý nghĩ này nhường nàng tại cực độ xấu hổ bên trong, lại cũng nếm đến vặn vẹo hạnh phúc tư vị. Tại chúng nữ phức tạp khó tả ánh mắt tập trung hạ, Phương Y Lì mang theo này chuỗi tản ra mê hoặc trí mạng thịt nướng, chậm rãi đi tới vị kia bởi vì đói khát mà bại lộ, xấu hổ muốn chết trầm mặc nữ tử trước mặt. Nữ tử kia cảm nhận được bốn phương tám hướng các đội hưu xem kỹ, thậm chí mang theo mơ hồ trách cứ ánh mắt, gương mặt nóng hổi, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng vô ý thức nhắm mắt lại, mang theo một loại gần như hiến tế giống như dáng vẻ, có chút mở ra đôi môi khô khốc, trong lòng mặc niệm, đây không tính là phản bội. Thật xin lỗi, ta chỉ là quá đói. Nhưng mà trong dự đoán đồ ăn cũng không tới gần. Tí tách, tí tách. Chỉ có trầm thấp tiếng bước chân vang lên lần nữa, chỉ là lần này cách xa nàng. Thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy cái kia đạo làm nàng e ngại vừa khát vọng thân ảnh đã vượt qua nàng, dừng ở cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì yên tĩnh, liền đầu cũng không từng nâng lên qua tuổi trẻ dược sư trước mặt. Dù cho vừa rồi này chuỗi mê người thịt nướng bị cắt xuống, mùi hương đậm đặc bốn phía, vị dược sư này ánh mắt cũng như cũng một mực khóa chặt tại đầu gối mình trước một khối nhỏ mặt đất. Phương Y từ trên cao nhìn xuống nàng buông xuống đỉnh đầu, thanh âm mang theo khen ngợi, ngươi cũng là so với các nàng mấy cái thông minh một chút, vẫn luôn biết lúc nào thời điểm nên mở miệng. Dược sư toàn thân bị chấn, đột nhiên ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Nàng không rõ Phương Y Lìa dụng ý, bất thình lình khích lệ nhường nàng đấy lòng còi báo động đại tác. Phương Y Lìa cúi người, động tác mang theo một loại gần như bố thí tùy ý đem khối kia vẫn như cũ nóng hổi, dầu chân lâm ly, thương khí cơ hồ có thể móc ra linh hồn thịt nướng, trực tiếp đưa tới dược sư bên môi. Thô ráp, mang theo nhiệt khí khối thịt cơ hồ muốn đụng phải nàng tái nhợt mà đẹp mắt bờ môi. Há mồm. Mệnh lệnh đơn giản, không thể nghi ngờ dược sư toàn thân run rẩy kịch liệt. Nóng hổi dầu chân khí tức đập vào mặt, hỗn hợp có tiêu thịt thơm vị. Sinh lý tính khát vọng cơ hồ muốn xông ra yết hầu. Nhưng mà gần trong gang tức là Phương Y Lì cặp kia không có chút nào nhiệt độ, sâu không thấy đáy ánh mắt, to lớn cảm giác nhục nhã như là băng lãnh tuyết nước, trong nháy mắt đưa nàng từ đầu đến chân bao phủ hoàn toàn. Đây không phải cho ăn, đây rõ ràng là xem nàng như thành một đầu vây đuôi khất thực chó. Tại trước mắt bao người, đưa nàng còn sót lại tôn nghiêm hoàn toàn dẫm vào vũng bùn. Mãnh liệt xấu hổ giận dữ nhường nàng bản năng mong muốn kháng cự, đóng chặt lại đôi môi, thậm chí muốn hung hăng quay đầu ra đi. Ân. Phương Y Lì trong lô mũi phát ra một tiếng cực nhẹ, lại ẩn chứa vô tận nguy hiểm thanh âm. Mãnh liệt cầu sinh dục cùng đối trước mắt ác ma này sợ hãi, như là cự thạch nặng cân, áp đảo tất cả. Lý trí nói cho thiếu nữ, cự tuyệt hậu quả khả năng so tử vong càng đáng sợ. Nàng quất đục, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lông mi thật dài như là sắp chết cánh bướm giống như run rẩy kịch liệt lấy. Nàng cuối cùng khuất phục. Run rẩy, chậm rãi, mở ra đóng chặt cánh môi. Một giọt quất đục nước mắt im lặng trượt xuống. Phương Y thì cổ tay khẽ động. Đem này chuỗi thịt nướng tiến dần lên nàng bị ép mở ra miệng bên trong. Dầu chân cùng nước thịt lập tức tiến vào môi của nàng lưỡi, theo nàng bị ép mở ra khóe miệng chật vật chảy xuống. Lướt qua nàng tinh tế tỉ mỉ cằm, nhỏ xuống tại trước ngực nàng trên vạt áo, lưu lại dơ bẩn dầu mỡ vết tích. Cái này quất nhục chất lỏng, như là lạc ấn giống như nóng hổi. Ngài, Phương Y thì thanh âm lạnh lùng như cũ mà ngắn ngủi. Dược sư bị ép ngậm lấy khối kia tràn ngập cực hạn đục nhã thịt nướng. Nóng hổi nhiệt độ thiêu đốt lấy khoang miệng của nàng, bá đạo nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung. Kia là thân thể cực độ khát vọng mỹ vị. Nhưng mà, cái này mỹ vị giờ phút này lại bọc lấy bẩn thỉu nhất quất nhục áo ngoài. Nàng cảm giác chính mình giống một cái bị cưỡng ép nhét vào đồ ăn súc vật, tôn nghiêm bị phá tan thành từng mảnh. Nước mắt cũng không còn cách nào ức chế, mãnh liệt mà ra, hòa với khỏe miệng mỡ đông, chật vật không chịu nổi. Nhưng nàng không dám có chút dừng lại, chỉ có thể máy móc, thống cổ, biên độ nhỏ nhai nuốt lấy. Mỗi một lần hàm dưới động tác đều giống như tại lăng trì linh hồn của mình. Phần thường này tư vị, so bất kỳ quất cùng ngôn ngữ nhục nhã đều càng làm cho nàng đau thấu tim gan. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng các đồng bạn quăng tới ánh mắt, có xem thường, có khó có thể dùng tin, có thọ tử hồ bi đau thương. Nhưng càng nhiều hơn chính là không cách nào che giấu, trần trụi ghen ghét. Kia là đối đồ ăn khát vọng, cũng là đối nàng được tuyển chọn vận mèo ghen ghét. Cái kia bụng của cục tiêu trầm mặc nữ tử, trơ mắt nhìn kia gần trong gang tấc, nguyên bản khả năng thuộc về nàng, thậm chí nhường nàng tại xấu hổ bên trong sinh ra một tia vọng tưởng đồ ăn, lấy như thế phương thức bị nhét vào dược sư miệng bên trong. Sau cùng may mắn cùng yếu ớt tâm lý phòng tuyến ẩm vang sụp đổ, cảm giác mất mát to lớn cùng bị triệt để không nhìn cảm giác đục nhã đưa nàng thôn vệ. Nàng cũng không còn cách nào ức chế, trong cổ họng phát ra một tiếng tuyệt vọng mà kiềm chế đến cực hạn nghẹn nào. Thân thể bởi vì kịch liệt đói khát cùng cái này gấp bội, bị bỏ qua nhục nhã mà không cách nào khống chế run lẩy bẩy. Phương Y từ đầu đến cuối, thậm chí liền một cái khỏe mắt quét nhìn cũng không từng bố thí cho nàng. nhưng loại này hoàn toàn đưa nàng như không có gì coi nhẹ. So trực tiếp nhằm vào nàng bất kỳ trừng phạt nào đều càng làm cho nàng thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần. Bị trói trói tại trong đội ngũ ở giữa Kim Nhụy, mắt thấy chính mình thân tín nhất, đáng tự hào nhất các đội viên. Bị Phương Y Lìa dùng không chịu được như thế phương thức dần dần trà đạp tôn nghiêm. Nhất là nhìn xem kia tỉnh táo tự kiềm chế dược sư bị ép tiếp nhận cho an bộ dáng. Tức giận đến cả người giống như run rẩy giống như kịch liệt phát run. Giang gắt gao cắn môi dưới, vừa mới ngưng kết vết thương trong nháy mắt băng liệt. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập tại khoang miệng, nhuộm đỏ nàng răng cùng bờ môi. Khuất nhục hỏa diễm tại nàng trong lồng ngực điên cuồng đốt, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng cùng tiêu ngạo hoàn toàn tiêu hủy. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng như là sắp phun trào dung nham núi lửa. Gắt gao, hóa độc, mang theo khắc cốt minh tâm cửu hận, trừng mắt Phương Ý cao ngất kia mà lánh khốc bóng lưng. Hận không thể đem nó xuyên thủng, đốt thành cho bụi. Nhưng mà, làm Phương Ý ngẫu nhiên lơ đãng nhìn qua lúc, ngoại trừ kia đốt tâm thực cốt phẫn nộ cùng vô biên bát ngát có đủ. Kim Nhụy hoảng sợ phát hiện, chính mình sâu trong đáy lòng kia kia bí ẩn, vậy trạng rung động, lại như bị rót lăn dầu dã hỏa giống như điên cuồng phát sinh lên. Cái này rung động mang đến từng đợt mê muội cùng nhường chính nàng đều cảm thấy vô cùng xấu hổ cảm giác nóng rực, khiến cho nàng tại nhìn thẳng hắn trong ngáy mắt, vô ý thức chật vật rời đi ánh mắt, càng làm cho nàng dậy vào chính là Phương Ý lìa bỏ qua cho nàng. Hắn tinh chuẩn mà tàn nhẫn làm nhục năm người khác, liền cái kia tầm thường nhất đồng đội đều là như thế, lại duy chỉ có không có tại nàng Kim Nhụy trước mặt dừng lại, không có đối nàng thực hiện kia đặc biệt chiếu cố. Vì cái gì? Vì cái gì? Chỉ dạng này đối với các nàng. Vì cái gì? Ai cũng độc đấu ta. Không có. Cái này hoang đường tuyệt luân, xấu hổ đến cực điểm suy nghĩ không bị khống chế, theo nàng đấy lòng nhất âm u nơi hẻo lánh xông ra. Nó tại cực kỳ tức giận cùng khuất nhục thổ nhưỡng bên trên điên cuồng sinh sôi, quấn quanh lấy nàng lảo đảo muốn ngã lý trí. Xen lẫn bị đặc thù đối đãi, cho dù là xem nhẹ, và mẹo chờ mong cùng càng thâm trầm, mãnh liệt hơn bản thân chán ghét. Cái này phức tạp cảm xúc hôn hợp thể, nhưng nàng tại mắt thấy đội viên chịu đục phẫn nộ bên ngoài, thưởng thức được một loại khác càng bí ẩn, nhọn hơn thống khổ. Chương 49, Ám Lưu Hung Dũng, 10 năm trước mỗi quyển tiểu thuyết đều có như thế một trường. Chương 49, Ám Lưu Hung Dũng, 10 năm trước mỗi quyển tiểu thuyết đều có như thế một trường. Bắc Hoang đại điện doanh địa trung tâm, số đỉnh như là cỡ nhỏ cung điện giống như to lớn kim sắc lớn trướng ngạo nghệ đứng sừng sững. Bọn chúng là hoàng kim bộ tộc biểu tượng. Lều vải chủ thể từ lấy tự hoang nguyên cự thú nặng nghề màu trắng thuộc da may. Trên đó lấy sáng chói kim tuyến thêu đầy phức tạp mà thần bí bộ tộc đồ đằng cùng cổ lão đường vân. Tại cánh đồng tuyết phản xạ hạ chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà, giờ phút này ở vào vị trí hạch tâm, một hạng to lớn đỉnh kim trướng bên trong, bầu không khí lại ngưng trọng chịu nặng đặt ở trái tim của mỗi người. Mỗi một lần hô hấp đều lộ ra dị thường gian nan, trong không khí tràn ngập y mắng kiềm chế. Chỉ có trung ương trong chậu than than tuổi thiêu đốt nhỏ bé đôm đốt âm thanh, rõ ràng đến chói tai. Chủ vị phía trên, ngồi xếp bằng một vị thân ảnh còn xuống lại khí thế như sơn nhạc la hầu. Nàng râu tóc bạc trắng, trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, cổ sơ khuôn mặt bên trên hiện đầy thâm thúy khe rãnh. Giờ phút này, nàng hai mắt nhắm nghiền, khí tức trầm ngưng như vực sâu biển lớn. Nàng chính là Kim Hoa bộ lạc lần này đông thú tối cao người nói chuyện, chấp trưởng lớn lao quyền hành Kim Hoàn đại trưởng lão. Một cái to bằng đầu người, toàn thân ám trầm cổ động. Mặt ngoài khắc rõ huyền ảo vạn bẹo phù văn to lớn kim loại vòng tròn, đang lơ lửng tại nàng bên cạnh thân một thước chỗ hư không, vô thanh vô tức chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần nhìn như chậm rãi xoay tròn, đều mơ hồ tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Dưới tay hai bên, nghiêm nghị ngồi ngay thẳng mặt khác mấy vị khí tức giống nhau cường đại trưởng lão. Trong đó hơn phân nửa đều là nữ tính, các nàng hoặc khuôn mặt trầm tĩnh, hoặc lông mi chứa uy. Các nàng cộng đồng tạo thành Kim Hoa bộ quyền lực hạch tâm trụ cột. Ngoài ra, còn có mấy tên thân mang lộng lẫy giáp da, khí tức hung hãn nam nữ tinh anh, hoặc ngồi hoặc đứng. Bọn hắn là kim chướng bộ lưu thủ doanh địa thay phiên chỉnh đốn, hoặc phụ trách xử lý nội vụ cái khác tinh anh tiểu đội đội trưởng cùng hạch tâm thành viên. Tất cả mọi người, bất luận nam nữ, giờ phút này đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi chủ bị người quyết đoán. Hát Tùng Lâm hạch tâm khu góc đông bắc địa Long Căn sơ bộ dò xét bản đồ phân bố, đã xác nhận không sai. Một gã dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén nam tính đội trưởng, đang cung kính cúi đầu báo cáo. Thanh âm của hắn tại kim chướng đè nén trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng, sơ bộ xác minh số lượng dự trữ có chút khả quan, nhưng mấy chỗ mấu chốt giàu tập tiết điểm đều có cường đại tê cấp đỉnh phong thủ hộ thú chiếm cứ khí tức lưu lại. Kim Hoàng đại trưởng lão, phải chăng vẫn theo kế hoạch đã định? Nhường Kim Phong tiểu đội sau 3 ngày tiến về tiến hành thăm dò tính thu thập. Vẫn là hắn có chút dừng lại, chờ đợi chỉ thị. Kim Hoàng đại trưởng lão mí mắt có chút nâng lên một cái khe hở. Khô quắt bờ môi khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng hạ đạt quyết đoán. Báo. Một tiếng thê lương hoảng hốt gào thét, nương theo lấy mảnh lều bị cự lực đột nhiên phá tan nổ vang. Phá vỡ kim chướng bên trong ngưng trệ yên tĩnh. Nặng nề, điểm đầy kim sức da thú màn che bị một cái run rẩy kịch liệt tay mạnh mẽ xé mở. Một gã mặc kim hoa bộ chế thức giáp da lính liên lạc, cơ hồ là lộn nhào nhào tới. Trung điệp ngã sấp xuống tại băng lánh mà đắt đỏ tuyết điêu ra trên mặt thảm. Sắc mặt hắn trắng bệch, cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy cực độ hoảng sợ. Làm càn, đồ hỗn trướng, ai cho ngươi là gan tự tiện xông vào kim chướng trọng điểm? Tới gần màn cửa vị trí, một vị khuôn mặt nghiêm khắc, khóe mắt đã có tế băn, nhưng khí thế sắc bén nữ tính trưởng lão đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, tức giận trách móc: "Vậy nhiêu đại trưởng lão nghị sự, ngươi mười đầu bệnh cũng thường không đủ, còn chưa cút ra ngoài chờ lấy." Kia lính liên lạc bị cái này gầm thét dọa đến hồn phi phách tán, tứ chi cùng sử dụng trên mặt đất bò lên hai bước, đầu như dã tỏi giống như túi tại trên mặt thảm. "Tha mạng, trưởng lão tha mạng, tiểu nhân đáng chết, thật là trời sập, thiên đại sự tình a." tiểu nhân không dám chỉ hoan im ngay. Một cái băng lãnh, khàn giọng, lại ẩn chứa tuyệt đối thanh âm uy nghiêm vang lên. Kim Hoàn đại trưởng lão rốt cục mở miệng, kia lơ lửng ám kim vòng tròn bận tốc quay cũng tăng nhanh một tia. Tản ra uy áp nhường vị kia nổi giận nữ tính trưởng lão trong nháy mắt im lặng, tức giận ngồi xuống lại. Kim Hoàn đại trưởng lão đục ngầu ánh mắt chậm rãi tập trung, khóa chặt trên mặt đất run rẩy lính liên lạc, nói, chuyện gì kinh hoàng đến tận đây? Lính liên lạc đầu lâu chôn thật sâu tiến thẳng bên trong, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, liếc quãng, tràn đầy cực hạn sợ hãi, lớn. Đại trưởng lão, Kim Nhụy đội trưởng nàng tiểu đội, tại Hắc Tùng Lâm Nguyệt lộ đằng nơi sản sinh. Ra, xảy ra chuyện, các nàng bị bắt, toàn viên bị đương trùng trói, buộc chặt trói buộc cái gì? Bị bắt, buộc chặt. Kim Nhụy, nàng thật là tê cấp đỉnh phong, ai có thể tù binh nàng? Phương nào thế lực? Là Hắc Sơn bộ, vẫn là Thiên Lương, Man Hùng bọn hắn âm thầm liên thủ. Kim Hoàn đại trưởng lão chưa tỏ thái độ, toàn bộ kim trướng đã hoàn toàn sôi trào. Trấn kinh, nổi giận, khó có thể tin. Thậm chí một loại hoang đường tuyệt luân cảm xúc tại tất cả tham dự hội nghị người trên mặt điên cuồng xen lẫn và mèo. Mấy vị tính tình nóng nảy trưởng lão đột nhiên vô bàn đứng dậy, trước người bàn con bị cuồng bạo khí kinh lật tung, tinh xảo chén ngọc chén vàng ngã xuống đất, tiếng vỡ vụn chói tai vô cùng. Cuồng bạo khí tức tại trong trướng đồng va chạm quấy động, kiềm chế thật lâu núi lửa trong nháy mắt tìm tới phun trào miệng. Tiếng lặng, một tiếng băng lãnh, khàn giọng gào to vang lên. Kim Hoàn đại trưởng lão bên cạnh thân lơ lửng ám kim vòng tròn bỗng nhiên ngừng lại chuyển động, phát ra một tiếng trầm thấp chói tai, dường như có thể xé rách linh hồn bù bù. Một cỗ đống nhiên dáng lâm kinh khủng uy áp, trong nháy mắt theo nàng kia nhìn như còn xuống khô gầy thân thể bên trong ầm vang bộc phát. Vô hình cự lực như là vô số chỉ nhìn không thấy băng lãnh bàn tay, mạnh mẽ giữ lại ở đây mỗi người hết hầu cùng trái tim, đem tất cả ồn ào náo động, hỗn loạn, nổi giận trong phút chốc hoàn toàn nghiền nát. Trong chướng nhiệt độ dường như bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng, ngay cả trung ương cháy hừng hực chậu than đều tựa hồ ảm đạm mấy phần, hỏa diễm sợ hãi chập chờn. Kim Hoàn đại trưởng lão chậm rãi mở ra cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua và đủ. Giờ phút này, trong cặp mắt kia lại không nửa phần hoa mắt ủ thải cùng trầm tĩnh. Chỉ còn lại hàn quang, gắt gao đính tại cái kia sủi lơ trên mặt đất lính liên lạc trên thân, nói rõ ràng. Ai ra tay? Quá trình. Kim Nhụy tiểu đội hiện tại như thế nào? Lính liên lạc đầu lâu gắt gao chống đỡ chạm đất thảm, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, liếc quãng, nói năng lộn xộn, là, chuyện này, là không biết rõ từ chỗ nào, cái góc nào đống nhiên liền nổ tung. Chuyến đi có cái mũi có mắt. Tiểu nhân cảm thấy không thích hợp, liều mạng đi nghe ngóng. Phát hiện sớm nhất phong thanh, lại. Đúng là theo liệt phong độ người bên kia miệng bên trong lộ ra ngoài. Bọn hắn nói Kim Nhụy đội trưởng mang theo tiểu đội tại Hắc Tùng Lâm chỗ sâu phát hiện cực phẩm nguyệt lộ đằng, còn có một đầu bảo hộ độc rất tê. Đang đúng lúc đụng tới cái kia gần nhất danh tiếng rất kình tán nhân Phương Y Lệ, hai bên đối với cái này thuộc về lên xung đột kia Phương Y Lệ, hắn chỉ xuất một quyền, liền một quyền a. Lính liên lạc thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, liền đem Kim Nhụy đội trưởng đánh cho miệng phun máu tươi, tại chỗ liền đả thương nặng. Sau đó hắn cùng hắn đồng bọn liền đem Kim Nhụy đội trưởng cùng nàng tất cả đội viên phản buộc hai tay, một cái liên tiếp một cái, liền cứ như vậy ném ở trong đống tuyết. Bày ra thì chúng a lính liên lạc hiển nhiên biết cũng giới hạn trong này, chỉ có thể lắp bắp thuật lại ra cái này trọng yếu nhất, lớn nhất xung kích tính, cũng nhất làm cho người khuất phục sự thật. Vẹn vẹn thuật lại đã để hắn sợ hãi sắp sụp đổ.